Chương 2906, chắp cánh khó thoát chương 2906, chắp cánh khó thoát Phương Đông Lai cúp máy Thẩm Thanh Vân điện thoại thời điểm, lòng bàn tay còn lưu lại ống nghe dư ồn. Hắn không có nửa phần chần chờ, quay người nắm lên trên bàn công tác mặt khác một bộ điện thoại, ngón cái trùng điệp đè xuống nút ổn, thanh âm xuyên thấu dòng điện, mang theo không được xía vào uy nghiêm, "Lý Hùng, ta là Phương Đông Lai." Đầu bên kia điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt chuyển đến đáp lại, Hán Đông Sở Công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng Lý Hùng thanh âm lôi cuốn lấy gió đêm gào thét, rõ ràng mà giả dặn, "Phương tỉnh, chúng ta chính cùng tại mục tiêu cỗ xe hậu phương 3 cây số chỗ, triệu hành đồ xe còn tại cơ chẳng cao tốc bên trên, vận tốc 110 công lý, dự tính 10 phút sau đến hàng đứng lâu." Làm Sở Công an tỉnh hình sự trinh sát cao thủ, vụ án lớn như vậy, Lý Hùng đương nhiên muốn đích thân theo dõi triệu hành đồ. Phương Đông Lai bước nhanh đi đến bên tường bản đồ điện tử trước, đầu ngón tay điểm tại Kinh Châu phi trường quốc tế vị trí, ánh mắt sắc bén như ứng, nghe, cải biến nguyên kế hoạch. Không cần chờ hắn tiến vào phi trường nội bộ, tại hàng đứng lâu cửa vào đến cửa xét vé ở giữa chọn cơ bắt. Cần phải bảo đảm nhân tăng cũng lấy được, không thể để cho hắn có bất kỳ truyền lại tin tức cơ hội. Thẩm Thanh Vân đã ra lệnh, hắn tự nhiên muốn kiên quyết chấp hành. Minh bạch. Lý Hùng đáp lại không có nửa phần dây dưa dài dòng, trực tiếp đáp ứng. Mặt khác, Phương Đông Lai nói bổ sung, sân bay phân cục bên kia ta đã để thư ký liên hệ, sẽ có người phối hợp ngươi phong tỏa hiện trường, sơ tán nhân viên không quan hệ. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn ổn, phòng ngừa tạo thành khủng hoảng, càng không thể để triệu hành đồ chó cùng dứt dậu đả thương người. Bắt người không có vấn đề, nhưng nếu là đả thương người liền phiền toái. Mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong điện thoại truyền đến Lý Hùng thanh âm kiên định, sau đó chính là một trận dồn dập chỉ lệnh âm thanh, hiển nhiên hắn ngay tại hướng bên người cảnh sát bố trí hành động. Phương Đông Lai để điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía phi trường hướng bầu trời đêm. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy hàng đứng lâu hình dáng, đèn đuốc sáng trưng như là một tòa phiêu phủ ở trong bóng tối đảo hoang. Ngón tay của hắn vô ý thức đập khung cửa sổ, trong lòng tính toán mỗi một chi tiết nhỏ, Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa thế lực rắc rối khó gỡ, trong phi trường sẽ có hay không có cơ sở ngầm của bọn họ. Triệu Hành Đồ mang theo người trong hành lý có hay không mấu chốt chứng cứ. Bắt sau như thế nào tốc độ nhanh nhất đem người chuyển rời đến bí mật thẩm vấn điểm. Vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên, cuối cùng đều ngưng tụ thành hai chữ, tất thắng. Mặc dù là Lâm Đạt Khang cái này Kinh Châu thị ủy thư ký để bạt lên người, nhưng Phương Đông Lai rất rõ ràng, mình bây giờ ở trong quan trường có thể dựa vào người là Thẩm Thanh Vân. Muốn đi lên, nhất định phải ôm chặt Thẩm Thanh Vân đùi mới được. Cùng lúc đó, Kinh Châu cơ chẳng cao tốc bên trên, một cỗ màu đen lao vụt đang điên cuồng xuyên thẳng qua ở trong màn đêm. Đèn xe vạch phá nồng đậm hắc ám, đem đường phía trước mặt chiếu lên trắng bệnh, lốp xe ép qua lộ diện tiếng xào xạc, tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra đến phá lệ chói tai. Triệu Hành Đồ hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lòng bàn tay mồ hôi lạnh đem ra thật tay lái thấm ướt ra một mảnh màu đậm ấn ký. Lông mày của hắn vặn thành một cái u cục, khóe miệng mím chặt, ngày thường hăng hái sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đầy mắt cháy bỏng cùng oán độc. Mà nó, Văn Xuân Lâm cái này lão cẩu. Hắn đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái tay lái, thanh âm khàn khàn mà phẫn nộ, cả kinh trên ghế lái phụ Tô Mạn Lệ toàn thân run lên. Tô Mạn Lệ mặc một thân chặt chẽ màu đỏ váy liền áo, trên mặt còn mang theo tỉ mỉ hóa trang dùng, nhưng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Nàng nắm chặt trên đùi bản số lượng có hạn túi sách, ngón tay chăm chú quấn quanh lấy bà mang, nghe được Triệu Hành Đồ giận mắng, cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn hỏi, "Lão công, ngươi thế nào? Vừa rồi trên đường đi đều là lạ." Triệu Hành Đồ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt hung ác nham hiểm để Tô Mạn Lệ trong lòng siết chặt. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm trầm thấp đến như cùng đi từ địa ngục, "Văn Xuân Lâm cứ gọi điện thoại cho ta, tại ta để ngươi thu dọn đồ đạc trước đó." "Hắn nói cái gì rồi?" Tô Mạn Lệ thanh âm có chút phát run, nàng mơ hồ có loại dự cảm xấu. "Hắn để cho ta tự sát." Triệu Hành Đồ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương, hắn nói, "Chỉ có ta chết đi, mới có thể bảo toàn tất cả mọi người, mới có thể bảo trụ lao bà của ta hải tử bình an. Còn nói, sẽ cho người nhà của ta một bút kết xù tiền trợ cấp, để bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo." "Cái gì?" Tô Mạn Lệ giống như là bị một đạo kinh sét đánh trúng, trong nháy mắt quá sợ hãi, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, con mắt trừng đến căng tròn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh tử, "Tự sát, hắn làm sao dám nói như vậy? Nàng không phải người ngu, vừa bận tương phản, có thể tại Triệu Hành Đồ bên người đợi nhiều năm, dựa vào hắn vượt qua vinh hoa phú quý thời gian, Tô Mạn Lệ tâm tư xa so với nhìn từ bề ngoài thông thấu. Triệu Hành Đồ nếu là chết rồi, nàng kháo sơn liền ngã, những cái kia hàng hiệu bao, xe sang trọng, cấp cao nhà trọ, tất cả vinh hoa phú quý đều sẽ trong nháy mắt ngâm nước nóng. Càng quan trọng hơn là, nàng biết Triệu Hành Đồ quá nhiều bí mật, Hành Đồ thực nghiệp tham nhũng nội tình, hắn chuyển di tiền tham ô con đường, thậm chí Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Vân Phi một ít chuyện riêng. Triệu Hành Đồ còn sống, nàng là bị sủng ái tình phụ. Triệu Hành Đồ chết rồi, nàng chính là một cái biết quá nhiều bí mật thai hoàng ẩm. Văn Xuân Lâm bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, 89/10 sẽ bị diệt khẩu. Vừa nghĩ tới mình khả năng hạ tràng, Tô Mạn Lệ liền toàn thân rét run, nổi da gà lên một thân. Nàng vô ý thức nắm chặt Triệu Hành Đồ cánh tay, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến thịt của hắn bên trong, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại kiên định lạ thường nói với Triệu Hành Đồ, "Lão công, không thể nghe hắn, tuyệt đối không thể. Ngươi nếu là chết rồi, chúng ta liền đều xong." Triệu Hành Đồ bị nàng tóm đến đau nhức, nhưng không có đẩy ra nàng, ngược lại giống như là tìm được chỗ tháo nước, đột nhiên đạp xuống chân ga, Mercedes trong nháy mắt tăng tốc, động cơ phát ra trầm muộn gào thét. "Ta đương nhiên sẽ không chết. Ta Triệu Hành Đồ tân tân khổ khổ kiếm lời nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì muốn vì bọn hắn những người này chôn cùng? Trong ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận, Văn Xuân Lâm để ta làm dê thế tội, Tiêu Văn Hoa ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại xảy ra chuyện, liền muốn để cho ta cái chết chi. Nam mơ, ta muốn xuất ngoại, ta muốn dẫn lấy ngươi đi xa cao phi, đến Thụy Sĩ, đến Canada đi, đến bọn hắn vơi không tới địa phương, qua những ngày an nhàn của chúng ta. Tô Mạn Lệ liền vội vàng gật đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, cũng không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì sợ hãi cùng may mắn. Nàng đưa tay biến mất nước mắt, ôm chặt lấy Triệu Hành Đồ cánh tay, thanh âm mang theo lấy lòng cùng phụ thuộc, "Đúng, lao công, chúng ta nhất định phải xuất ngoại. Chỉ có xuất ngoại mới an toàn. Ta ủng hộ ngươi, ta đi với ngươi, mặc kệ ở đâu ta đều đi theo ngươi." Nàng giống như là một tề cường tâm châm, để Triệu Hành Đồ sao động tâm hơi an định một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Mạn Lệ lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng điểm này bực bội tiêu tán không ít. Nữ nhân này mặc dù tham tài, nhưng giờ phút này lại là duy nhất cùng hắn một lòng người. "Yên tâm." Triệu Hành Đồ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe trấn định một chút. Vé máy bay ta đã sớm đã đặt xong, dạng sáng chuyến bay, bay thẳng giờ dịch Thụy Sĩ. Chỉ cần qua kiểm an lên máy bay, chúng ta liền an toàn. Mercedes như là mũi tên, rất nhanh liền chạy hạ cơ tràng cao tốc, tiến vào Kinh Châu phi trường quốc tế bãi đỗ xe. Đêm khuya bãi đỗ xe trống trải mà yên tĩnh, chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc xe dừng ở nơi hẻo lánh, đèn đường mờ nhạt, đem hai người cái bóng kéo đến siêu siêu mèo mèo. Triệu Hành Đồ tắt lửa, cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không có gì thường về sau, mới nói với Tô Mạn Lệ, "Lấy hành lý, theo ta đi, động tác nhanh lên, đừng lề mề." Tô Mạn Lệ liền vội vàng gật đầu, cầm lên bên chân màu hồng dương hành lý, chăm chú cùng sau lưng Triệu Hành Đồ. Hai người bước nhanh đi hướng hàng đứng lâu, ban đêm gió mang theo một chút hơi lạnh, thổi đến Tô Mạn Lệ dùng mình một cái, nàng vô ý thức hướng Triệu Hành Đồ bên người nhích lại gần. Hàng đứng lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, cùng phía ngoài hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng vẫn như cũ có không ít lữ khách tại giá trị cơ khẩu xếp hàng, quảng bá bên trong tuần hoàn phát hình chuyến bay tin tức, thanh âm chống trải mà nhu hòa. Triệu Hành Đồ lôi kéo vành nón, đem mặt mình che khuất hơn phân nửa, Tô Mạn Lệ cũng cúi đầu, hai người bước nhanh đi hướng chuyến bay quốc tế giá trị cơ khu vực. Giờ này khắc này, Triệu Hành Đồ nhịp tim đến càng lúc càng nhanh, giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn không ngừng mà ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác quan sát đến mỗi một cái gặp thoáng qua người, sợ gặp được Văn Xuân Lâm phái tới người, hoặc là càng hỏng bét tình huống, đó chính là cảnh sát. Nhưng chung quanh lữ khách nhìn đều rất bình thường, có tại túi đầu nhìn điện thoại, có tại thẩm tra đối chiếu vé máy bay tin tức, không có người chú ý tới bọn hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Hành Đồ ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, lập tức liền có thể xếp vé, qua cửa này liền an toàn. Hắn đi đến giá trị tủ máy trước sân khấu, xuất ra hộ chiếu cùng vé máy bay, đưa cho nhân viên công tác. Tô Mạn Lệ đứng ở bên cạnh hắn, hai tay chăm chú nắm chặt hộ chiếu của mình, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt của nàng tại hàng đứng lâu bên trong bốn phía rời rạc, luôn cảm thấy có vô số ánh mắt đang ngó chừng mình, loại kia bất an mãnh liệt làm cho nàng toàn thân căng lên. Nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu xong tin tức, đóng dấu ra thẻ lên máy bay, đưa trả lại cho Triệu Hành Đồ, "Tiên sinh, nữ sĩ, mời đến bên kia kiểm an miệng xếp hàng." "Tạ ơn." Triệu Hành Đồ tiếp nhận thẻ lên máy bay, cố giả bộ trấn định cười cười, kéo Tô Mạn Lệ tay, bước nhanh đi hướng kiểm an miệng. Nhưng lại tại bọn hắn sắp bước vào kiểm an thông đạo một khắc này, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Triệu Hành Đồ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một đám mặc thường phục nam tử chính nhanh chóng hướng bọn hắn xuống lại tới, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân, chính là Sở Công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng Lý Hùng. Lý Hùng động tác nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền bọn tới Triệu Hành Đồ trước mặt, lấy ra trong tay chắc bắt giam, thanh âm to mà uy nghiêm, "Triệu Hành Đồ, Tô Mạn Lệ, chúng ta là Sở Công an tỉnh. Ngươi dính líu tham ô nhận hối lộ, kết sổ tài sản nơi phát ra không rõ, hiện tại theo nếp đối ngươi tiến hành bắt giữ." Triệu Hành Đồ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong tay thẻ lên máy bay cùng hộ chiếu lạch cạch nhất thanh rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức muốn lui về phía sau, lại bị sau lưng cảnh sát một mực đè xuống bả vai, không thể động đậy. "Không, các ngươi sai lầm. Ta không có phạm tội. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Triệu Hành Đồ gào thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, hắn ý đồ dãy rủa, lại bị đám cảnh sát gắt gao khống chế lại, trên cổ tay rất nhanh liền mang lên trên băng lanh cổ tay, răng rắc một tiếng văng dọn, đánh nát hắn tất cả huyết tưởng. Tô Mạn Lệ thấy cảnh này, doa đến chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, màu hồng dương hành lý ngã tại một bên, bên trong đồ trang điểm, quần áo rơi là tả trên đất. Nàng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống. "Ta cái gì cũng không biết, ta là bị hắn lừa gạt tới." Khi phản ứng về sau, Tô Mạn Lệ thét chói tai vang lên, ý đồ rũ sạch chính mình quan hệ, "Van cầu các người, thả ta đi, ta thật cái gì cũng không biết." Trung quanh lữ khách bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nhao nhao dừng bước lại, xa xa vây xem nghị luận. Lý Hùng lập tức đối bên người cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên cảnh sát cấp tốc tiến lên, sơ tán vây xem lữ khách, đồng thời kéo cảnh giới tuyến, phong tỏa hiện trường. "Mang đi." Lý Hùng ra lệnh một tiếng, hai tên cảnh sát dựng lên sủi lơ trên mặt đất Tô Mạn Lệ, hai gã khác cảnh sát áp lấy Triệu Hành Đồ, bước nhanh hướng hàng đứng lâu đi ra ngoài. Triệu Hành Đồ dãy rủa lấy, quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng hàng đứng lâu, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc kiểm an thông đạo, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán hận. Hắn cách tự do chỉ có cách xa một bước, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn nghĩ tới Văn Xuân Lâm uy hiếp, nghĩ đến vợ con của mình, nghĩ đến ở xa Thụy Sĩ bất động sản cùng tiền tiết kiệm, hết thảy tất cả đều tại đeo lên còng tay một khắc này biến thành bọt nước. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Hành Đồ phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết, thanh âm tại trống trải hàng đứng lâu bên trong quân quần, cũng rất nhanh liền bị dìm ngập tại tiếng còi cảnh sát bên trong. Lý Hùng nhặt lên trên đất thẻ lên máy bay cùng hộ chiếu, nhìn thoáng qua phía trên chuyến bay tin tức, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Phí Phát Minh cái kia đến trong động đánh qua, tỉnh trưởng nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Hành Đồ, Tô Mạn Lệ tại chỗ bắt được, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rất tốt. Điện thoại đầu kia truyền đến Phương Đông Lai thanh âm trầm ổn, lập tức đem người áp đi, toàn bộ hành trình giữ bí mật, ta lập tức quá khứ. Nói chuyện, hắn nói cho Lý Hùng một chỗ, kia là sở công an tỉnh bí mật an toàn phòng, ngoại trừ có hạn mấy người, cơ hồ không có người nào biết cái chỗ kia. Dù sao Triệu Hành Đồ thân phận đặc thù, hắn bị bắt tin tức, hiện tại còn không thể lộ ra ánh sáng. Chương 2907, quyết định chương 2907, quyết định 1 giờ sáng trung, Kinh Châu thị bóng đêm đậm đến tan không ra. Thẩm Thanh Vân trong thư phòng, chỉ có một chiếc phục cổ đèn bàn lóe lên vàng ấm ánh sáng, đem hắn thân ảnh kéo đến cao, chiếu vào gỗ lim trên bàn sách. Mặt bàn một góc bày ra thành tây cánh đồng án sơ bộ hồ sơ, đỏ bút vòng ra thiệp án nhân viên trên danh sách, Triệu Hành Đồ danh tự bị quẹt cho một phát thô trọng là ngang, tại dưới ánh đèn lộ ra chướng mắt phong mang. Làm tỉnh ủy phó thư ký, lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, Thẩm Thanh Vân thần kinh đã căng thẳng gần 10 giờ. Từ trạm vạng tối tiếp vào Phương Đông Lai liên quan tới Triệu Hành Đồ khả năng lẩn trốn khẩn cấp mật báo, đến xin chỉ thị tỉnh ủy thư ký Sa Thủy Minh, bố trí bắt phương án, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, cái này lên tham nhũng án liên lụy rất rộng, Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, một khi để Triệu Hành Đồ trốn mất, không chỉ có mấu chốt chứng cứ sẽ đá chìm đáy biển, toàn tỉnh chính trị sinh thái đều có thể bị liên lụy, dù không được nửa phần sơ suất. Trong thư phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng trà lạnh cay đắng, từ xa ấm trà sớm đã lạnh đấu, tối hôm qua cua long tỉnh còn lại non nửa ấm, phiến lá chìm ở đáy chén. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế mây, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve hồ sơ trang địa, đáy mắt mang theo thức đêm sau máu đỏ kia. Ngoài cửa sổ, trong khu cư xá cây nhãn cây tại trong gió đêm khẽ đung đưa, đèn đường mở nhạt bầm sáng vẩy và ướt sũng trên mặt đất, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trùng đêm vang lên, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn ngưng trọng. Hắn nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vừa qua khỏi 12 giờ 30 phút, trong lòng thầm nghĩ, Phương Đông Lai bên kia nên có tin tức. Vừa dứt lời, trên bàn sách điện thoại đột nhiên gấp rút vang lên, bén nhọn tiếng chuông phá vỡ nửa đêm tĩnh mịch, giống một đạo kinh lôi trong thư phòng nổ vang. Thẩm Thanh Vân cơ hồ là trong nháy mắt thẳng tắp lưng, đưa tay nắm lên ống nghe, thanh âm trầm ổn lại khó nén một tia đè nén vội vàng, "Đông Lai đồng chí." Đầu bên kia điện thoại, Phương Đông Lai thanh âm mang theo khó mà ức chế phấn khởi, còn kèm theo thức đêm sau khàn khàn cùng hiện trường lưu lại gấp rút cảm giác. Làm phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, hắn mặc dù không có tự mình dẫn đội tọa trấn sân bay bắt, nhưng chỉ là chờ đợi, cũng đã để thần kinh của hắn căng cứng tới cực điểm. "Thẩm thư ký, thành công." Phương Đông Lai ngữ tốc nhanh đến mức giống súng máy, mang theo phá cục sau cùng hỉ, Triệu Hành Đồ cùng Tô Mạn Lệ ở phi trường kiểm an miệng bị tại chỗ bắt được. Người đã khống chế lại, 10 phút trước vừa áp giải đến an toàn phòng. Toàn bộ hành trình giữ bí mật, không đi để lọt nửa điểm phong thanh, cũng không có tạo thành bất luận cái gì hỗn loạn, hết thảy thuận lợi. Tốt. Thẩm Thanh Vân đông nhiên vỗ mặt bàn, bàn tay cùng chất gỗ mặt bàn va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, đọc lại ở trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, khỏe mắt không tự giác dương lên, căng cứng cầm đường còn trong nháy mắt lưu hòa rất nhiều. "Đông Lai đồng chí, các ngươi chơi đến xinh đẹp." Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, không có ra cái gì chỗ sơ suất đi, Triệu Hành Đồ có hay không phản kháng? "Phản kháng một chút, nhưng không có tạo thành phiền phức." Phương Đông Lai vội vàng đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy trầm ổn, hắn nhìn thấy chúng ta người sông đi lên, còn muốn hướng kiểm an trong thông đạo sông, hô hào ta có hợp pháp thủ tục, bị chúng ta cảnh sát tại chỗ ép đến chế phục. Tô Mạn Lệ trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất, toàn thân phát run, ngay cả khóc đều quên, không có làm bị thương nhân viên không quan hệ, cũng không có dẫn phát vây xem, chúng ta sớm cùng sân bay phân cục chào hỏi, phong tỏa cục bộ khu vực, lữ khách đều tưởng rằng thông lệ kiểm an. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thẩm vấn chuyên gia đã tại địa điểm giam giữ chờ, thiết bị cũng điều chỉnh thử hoàn tất, liền chờ chỉ thị của ngài, tùy thời có thể lấy khởi động đột thẩm. Lập tức đột thẩm. Thẩm Thanh Vân tiêu dung trong nháy mắt thu liễm, ngựa khí khôi phục tỉnh ủy phó thư ký uy nghiêm, chữ chữ âm vang, Triệu Hành Đồ là hạch tâm mấu chốt, trong tay hắn khẳng định nắm chặt Tiêu Vân Phi, Văn Xuân Lâm trực tiếp chứng cứ phạm tội. Người tự mình đốc thúc, chính sách công tâm, chứng cứ biểu hiện ra, pháp luật uy hiếp, chỉ cần không vi phạm, làm sao hữu hiệu làm sao tới, cần phải mau chóng cậy mở miệng của hắn. Hiện tại là hoàng kim cửa sổ kỳ, Tiêu Vân Phi bọn hắn còn không có phát giác Triệu Hành Đồ xảy ra chuyện, nhất định phải đoạt tại bọn hắn kịp phản ứng trước cầm tới chứng cứ, chặt đứt bọn hắn tiêu hủy vết tích, thông đồng khẩu cung thời gian. Hắn dù sao cũng là cảnh sát xuất thân, đối với phương diện này tình huống thật sự là hiểu rất rõ. Minh Bạch. Phương Đông Lai thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, ta cái này chạy về thẩm vấn điểm tòa trấn, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, có bất kỳ tiến triển, trước tiên hướng ngài báo cáo. Vất vả ngươi, chú ý tự thân an toàn, cũng làm cho đám cảnh sát bảo trì cảnh giác. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn mấy phần, mang theo thượng hạ cấp ở giữa thương cảm, thẩm vấn toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại, mỗi một cái khâu đều phải để lại mấn, bảo đảm chương trình hợp pháp, không thể cho người lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Văn Xuân Lâm là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, liền đợi đến bắt chúng ta lỗ thủng đầu. Mời thẩm thư ký yên tâm, tất cả quá trình đều theo quy định đến, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Phương Đông Lai chém đinh chặt sắt nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ đẩy ra nửa cửa sổ. Nửa đêm gió mát lôi cuốn lấy sau cơn mưa ướt át khí tức đập vào mặt, mang theo một tia lạnh leo thấu xương, trong nháy mắt xua tán đi trong thư phòng lụt ngạt. Thành phố nơi xa đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc tô điểm trong bóng đêm, trên đường cái ngẫu nhiên có ca đêm xe chạy qua, lưu lại một chuỗi mơ hồ đèn xe quy tích. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia vui mừng ý cười, Triệu Hành Đồ xa lưới, mang ý nghĩa cái này lên khiên động toàn tỉnh tham nhũng ăn lấy được mang tính then chốt đột phá, nhưng hắn không có chút nào thư giãn. Lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác thân phận, để hắn rõ ràng hơn cái này lên vụ án đối toàn tỉnh chính vụ, dân sinh ảnh hưởng, nhất định phải tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng bất kỳ một cái nào mục nát phần tử. Cảm xúc làm sơ bình phục, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh dãy số. Thời gian này điểm quấy dậy thư ký nghỉ ngơi, đúng là bất đắc dĩ, nhưng vụ án trọng đại, nhất định phải trước tiên báo cáo. Thanh Vân đồng chí. Điện thoại vang lên năm âm thanh mới được kết nối, Sa Thụy Minh thanh âm mang theo vừa bị đánh thức khàn khàn, vẫn trầm ổn như cũ hữu lực, muộn như vậy gọi điện thoại, là Triệu Hành Đồ bên kia có kết quả. Sa thư ký, Triệu Hành Đồ lọt lưới. Thẩm Thanh Vân trong thanh âm khó nén phân chấn, Phương Đông Lai vừa mới báo cáo, bọn hắn ở phi trường kiểm an miệng tại chỗ bắt được Triệu Hành Đồ cùng hắn tình phụ Tô Mạn Lệ, hiện tại đã áp hướng bí mật thẩm vấn điểm, ta đã chỉ thị Phương Đông Lai lập tức khởi động đột thẩm. Tốt, quá tốt rồi. Sa Thụy Minh thanh âm trong nháy mắt đề cao, khàn khàn cảm giác rút đi hơn phân nửa, tràn đầy phấn chấn cùng khen ngợi. Thanh Vân đồng chí, chuyện này làm rất tốt. Tóm đến chuẩn, tóm đến nhanh. Thời điểm then chốt có thể chịu nổi, không có cô phụ tỉnh ủy tín nhiệm. Triệu Hành Đồ vừa rơi xuống lưới, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động. Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi bọn hắn nghĩ toàn thân trở ra, không dễ dàng như vậy. Là ngài biết cách chỉ đạo, Phương Đông Lai bọn hắn chấp hành năng lực. Thẩm Thanh Vân ngữ khí khiêm tốn, nhưng không mất kiên định, hiện tại liền nhìn thẩm vấn có thể hay không đột phá, chỉ cần Triệu Hành Đồ mở miệng, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem nhóm này chiếm cứ tại trong tỉnh mục nát phần tử một mẹ hốt gọn. Nhất định phải nhanh cậy mở miệng của hắn. Sa Thụy Minh ngữ khí trở nên nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Thanh Vân đồng chí, ngươi là Lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, chuyện này ngươi muốn đích thân đốc thúc, mỗi giờ ta muốn nghe một lần tiến triển. Nói cho Phương Đông Lai, hợp pháp phạm vi bên trong, thủ đoạn có thể linh hoạt chút, trọng điểm đột phá Quang Minh xưởng may tài chính hướng chạy, quyền tiền giao dịch cụ thể chi tiết, còn có Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi ở trong đó phân công, cần phải cầm tới bọn hắn có liên quan vụ án trực tiếp chứng cứ, ghi âm, chuyển khoản ghi chép, văn bản hiệp nghị bất kỳ cái gì có thể định án đồ vật. Ta minh bạch, Sa thư ký. Thẩm Thanh Vân chỉnh trọng đáp lại nói, ta đã cùng Phương Đông Lai đã thông báo, toàn bộ hành trình đốc thúc, có bất kỳ tình huống trước tiên báo cáo. Đến tiếp sau ta buổi sáng cùng hắn liên hệ, bảo đảm thẩm vấn công việc không đi trễ, không kéo dài. Được. Sa Thụy Minh thỏa mãn gật đầu, có bất kỳ tình huống khẩn cấp, mặc kệ mấy điểm, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Vụ án này quan hệ trọng đại, không chỉ có là một trận phản hủ đấu tranh, càng liên quan đến tỉnh chính phủ tại dân chúng trong lòng công tín lực, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mời Sa thư ký yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài. Thẩm Thanh Vân nói nghiêm túc. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân trở lại trước bàn sách, bưng lên lạnh thấu long tỉnh nhấp một miếng. Đắng chát nước trà lướt qua yết hầu, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn lật ra hồ sơ, ánh mắt rơi vào Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi danh tự bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mạnh giấy. Văn Xuân Lâm thân là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, tại trong tỉnh kinh doanh nhiều năm, nhân mạch rắc rối phức tạp. Tiêu Vân Phi phía sau là Tiêu Văn Hoa cái này chiếm cứ Hán Đông nhiều năm láo hồ ly, hai người kia tụ cùng một chỗ, tuyệt không phải dễ tới bối. Triệu Hành Đồ miệng, nhất định phải cải mở, mà lại phải nhanh mới được, bằng không mà nói, rất dễ dàng để Văn Xuân Lâm bọn người phát giác ra được không thích hợp, đến lúc đó thì càng phiền toái. Chương 2908, cục diện bế tắc chương 2908, cục diện bế tắc buổi sáng 8 điểm, Thẩm Thanh Vân đúng giờ lái xe tiến về tỉnh chính phủ. Làm Lâm thời chủ trì công tác tỉnh ủy phó thư ký, hắn nhật trình từ trước đến nay sắp xếp tràn đầy đường đường. Nhưng hôm nay, hắn cố ý đem tất cả không phải hội nghị khẩn cấp đều đẩy lên xuống buổi trưa, hạch tâm tinh lực toàn đặt ở thẩm vấn tiến triển bên trên. Tỉnh chính phủ văn phòng, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Thư ký Giang Dương sớm đã sớm đến cương vị, pha tốt trà xanh đặt ở bàn làm việc một góc, nhiệt khí lượn lờ. Văn phòng dọn dẹp không nhốn bụi trần, văn kiện sắp hàng chỉnh tề tại trên giá sách, trên mặt bàn chỉ bảy biện cùng ngày cần xử lý khẩn cấp công văn cùng quyển kia thành tây cánh đồng án hồ sơ. Thẩm Thanh Vân mới vừa ở sau bàn công tác ngồi xuống, bật máy tính lên chuẩn bị xem xét Phương Đông Lai mới nhất báo cáo, cửa ban công liền bị nhẹ nhàng gõ. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Giang Dương đẩy cửa vào, mặc một thân vừa vặn Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, cầm trong tay cuốn sổ. Thẩm thư ký, vừa mới tỉnh thính Phương Đông Lai sở trưởng cho ngài gọi điện thoại, nói có công việc trọng yếu hướng ngài báo cáo, hỏi ngài hiện tại phải chăng thuận tiện. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, lông mày có chút nhăn lại. Hắn mắt nhìn trên bàn đồng hồ, mới 8:15. Từ nửa đêm bắt được khởi động đột thẩm, đến bây giờ đã hơn 7 giờ, thời gian này điểm tới báo cáo, hoặc là lấy được trọng đại đột phá, hoặc là lâm vào thế bí. Lấy Phương Đông Lai tính cách, nếu như là tin tức tốt, tất nhiên sẽ ở trong điện thoại trước tiên báo cáo, tuyệt sẽ không cố ý đi một chuyến. Dù sao, làm phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, hắn vừa sống qua một cái suốt đêm, lẽ ra lưu tại thẩm vấn điểm tòa chấn. Kết quả hắn hiện tại đích thân tới, chẳng lẽ nói xảy ra vấn đề gì rồi? Một tia dự cảm không tốt lướt qua trong lòng, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ bất động thanh sắc, ngữ khí bình ổn nói, để hắn tới. Được rồi, Thẩm thư ký. Giang Dương gật gật đầu, quay người lui ra ngoài. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lâm vào trong trầm tư. Triệu Hành Đồ có thể tại cửa hàng, quan trường trà trộn nhiều năm, du tẩu cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi ở giữa, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn nửa đêm giám bí quá hóa liều lần trốn, tất nhiên đã sớm làm xong ứng đối thẩm vấn chuẩn bị, thậm chí khả năng sớm đạt được Văn Xuân Lâm căn dặn muốn để hắn tùy tiện mở miệng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, thời gian không đợi người, Văn Xuân Lâm bọn hắn chỉ cần phát hiện Triệu Hành Đồ mất liên lạc vượt qua 8 giờ, tất nhiên sẽ cảnh giác. lấy Văn Xuân Lâm cẩn thận, nói không chừng đã bắt đầu thanh lý vết tích, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, cửa ban công lần nữa bị gõ vang. Tiến đến. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Phương Đông Lai đẩy cửa vào, bộ dáng cùng nửa đêm trong điện thoại phấn khởi tưởng như hai người. Trong ngày thường tinh thần phấn chấn, sống lưng thẳng tắp phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, giờ phút này trên mặt che kín nồng đậm mệt mỏi, đáy mắt quầng thâm sâu như mực nhiễm, màu xanh gốc râu cằm toát ra một tầng, trên người đồng phục cảnh sát áo khoác có chút nếp lún, ống tay áo còn dính lấy một chút cho bụi. Hiển nhiên là cả đêm không có chợp mắt, từ bí mật thẩm vấn điểm trực tiếp chạy tới, ngay cả đổi bộ y phục thời gian đều không có. Thẩm thư ký, Phương Đông Lai thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt, còn kèm theo một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ, ngữ khí cung kính, hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt lấy thượng hạ cấp bản phận. Ngồi. Thẩm Thanh Vân chỉ bàn làm việc ghế salon đối diện, cầm lấy trên bàn tử sa ấm trà, giang dương cua long tỉnh, còn ấm, đến một chén nâng nâng thần. Tạ ơn thẩm thư ký. Phương Đông Lai không có chối từ, ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, tư thái nghiêm cẩn. Từ nửa đêm bắt được hiện tại, hơn 7 giờ không có nghỉ, quả thật có chút chịu không được. Giang Dương rất nhanh bưng tới một sạch sẽ chén trà, đặt ở Phương Đông Lai trước mặt trên bàn trà. Thẩm Thanh Vân tự mình cho hắn châm trà, ấm áp nước trà rót vào trong chén, hương trà bốn phía. Phương Đông Lai nâng chung trà lên nhấp một miếng, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, để căng cứng thần kinh hơi thư hoa chút, nhưng trên mặt mệt mỏi cũng không tiêu giảm. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, "Thẩm thư ký, ta tới là hướng ngài hồi báo một chút thẩm vấn tình huống." Dừng một chút, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Chúng ta từ nửa đêm liền bắt đầu đột kích thẩm vấn, đến bây giờ hơn 7 giờ." Triệu Hành Đồ tên kia, khó chơi. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đầu ngón tay động tác dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén như lao, cụ thể nói một chút. Thẩm vấn chuyên gia đổi ba đợt, có thể sử dụng hợp pháp thủ đoạn đều dùng. Phương Đông Lai thanh âm mang theo một tia thất bại, đầu tiên là chính sách công tâm, cùng hắn giảng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị chính sách, nói cho hắn biết chỉ cần bàn giao vấn đề, liền có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Về sau lại biểu hiện ra chứng cứ, đem hắn chuyển di tiền tham ô ngân hàng nước chảy, tại hải ngoại mua giấy tờ bất động sản mình, còn có cùng Tô Mạn Lệ lớn chán chuyển khoản ghi chép đều bày ở trước mặt hắn. Cuối cùng thậm chí chỉ ra Triệu Ngọc Minh, Tiêu Vân Phi danh tự, tiến hành pháp luật uy hiếp, nhưng hắn chính là không hé miệng. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Triệu Hành Đồ hoặc là trầm mặc không nói, đem đầu chôn ở trên đầu gối, mặc kệ chúng ta nói cái gì, bày chứng cứ gì, đều không nói một lời, giống khối tre không nóng thạch đầu. Hoặc là lại đột nhiên kêu oan, nói mình là bị oan uổng, là có người cố ý vu oan hãm hại, còn nói chúng ta phá án không nói chứng cứ, căn bản không thừa nhận cùng Triệu Ngọc Minh, Tiêu Vân Phi có bất kỳ không đứng đắn bất lai. Hắn giải thích thế nào những cái kia tiền tham ô cùng bất động sản? Thẩm Thanh Vân truy vấn, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại lộ ra không thể nghi ngờ áp lực. Hắn nói đều là hợp pháp thu nhập. Phương Đông Lai cười khổ một tiếng, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói mình làm vài chục năm sinh ý, để giành được những này vốn liếng rất bình thường, còn nói ngân hàng nước chảy đều là bình thường sinh ý vắng lai, hải ngoại bất động sản là đầu tư, Tiêu Vân Phi là việc buôn bán của hắn đồng bạn, chuyển khoản là hợp tác tài chính, biên đến một bộ, dọn nước không lọt. Thẩm Thanh Vân lông mày càng nhíu chặt mày, ngón tay đánh mặt bàn tiết tấu tăng tốc, phát ra thành khẩn tiếng vang, tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Hắn biết rõ, Triệu Hành Đồ đây là tại kéo dài thời gian, đánh cược chính là Văn Xuân Lâm bọn hắn có thể nghĩ biện pháp cứu hắn, hoặc là cược bọn hắn tìm không thấy càng trực tiếp chứng cứ. Chỉ cần kéo tới Văn Xuân Lâm thanh lý xong vết tích, hắn coi như không giao đại, cũng có thể bằng vào chứng cứ không đủ thoát tội. Tô Mạn Lệ đâu? Thẩm Thanh Vân lời nói xoay chuyển, hỏi. Nâng lên Tô Mạn Lệ, Phương Đông Lai biểu lộ nhiều hơn mấy phần phức tạp, Tô Mạn Lệ ngược lại là mở miệng, nhưng không có gì thực chất giá trị. Nàng thừa nhận biết Triệu Hành Đồ cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi đi được gần, cũng mơ hồ nghe Triệu Hành Đồ đề cập qua hợp tác cùng có lợi loại hình, thậm chí gặp qua Văn Xuân Lâm mấy lần, nhưng cụ thể quyền tiền giao dịch chi tiết, tài chính hướng chạy, thao tác phương thức, nàng hoàn toàn không biết. Hắn thở dài, Tô Mạn Lệ nói, Triệu Hành Đồ đối nàng chưa hề đều là tốt khoe xấu che, chuyện quan trọng chưa từng cùng với nàng nói tỉ mỉ. Triệu Hành Đồ nói cho nàng, không nên hỏi đừng hỏi, đi theo ta hưởng phúc là được. Nàng cũng đúng là ham phú quý, chưa hề không có chủ động hỏi qua Triệu Hành Đồ sinh ý chi tiết, bây giờ bị bắt, dọa đến mất hồn mất vía, lật qua lật lại chính là kia vài câu, xem ra đúng là không biết rõ tình hình, không phải cố ý giấu giếm. Thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc rồi. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Vâng. Phương Đông Lai gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Triệu Hành Đồ tâm lý phòng tuyến quá kiên cố, giống như là đã sớm làm xong bị bắt chuẩn bị, thậm chí khả năng sớm diễn luyện qua ứng đối như thế nào thẩm vấn. Lại như thế dông dài, không chỉ có chúng ta cảnh sát nhịn không được, sẽ còn bỏ lỡ tốt nhất thẩm vấn thời cơ. Vạn nhất Tiêu Vân Phi bọn hắn phát giác được không thích hợp, bắt đầu đại quy mô tiêu hủy chứng cứ, chúng ta liền triệt để bị động. Thẩm Thanh Vân trầm mặc, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Tỉnh chính phủ trước đại lâu trên quảng trường, quốc kỳ đón gió tung bay, luyện công buổi sáng thị dân đã tan đi, chỉ còn lại công nhân vệ sinh người đang đánh quét vệ sinh. Ánh nắng dần dần lên cao, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà, hình thành một đạo ánh sáng sáng tỏ ban, nhưng hắn trong lòng lại một mảnh nặng nề. Trực tiếp tăng lớn thẩm vấn cường độ. Không được, nhất định phải tại hợp pháp giàn khung bên trong tiến hành, không thể bị người nắm cán. Văn Xuân Lâm bọn hắn ước gì tìm tới cảnh sát tra tấn bức cung lấy cớ, một khi gây ra rủi ro, không chỉ có Triệu Hành Đồ khẩu cung hết hiệu lực, toàn bộ bản án đều có thể bị lật bản, thậm chí sẽ liên lụy ra càng nhiều phiền toái không cần thiết. Thả dây dài câu cá lớn cũng không được, thời gian không đợi người. Văn Xuân Lâm là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, giao thiệp rộng, tin tức linh thông, Triệu Hành Đồ nửa đêm mất liên lạc đến bây giờ đã nhanh 8 giờ, hắn sớm muộn sẽ phát giác, nói không chừng hiện tại liền đã biết. Dạng này, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Phương Đông Lai, người trước thẩm, từ cái khác góc độ tới tay, tỉ như hành đồ thực nghiệp một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, đừng đi liên lụy Tiêu Vân Phi cùng Văn Xuân Lâm bọn hắn. Ý của ngài là, trước lệnh lấy bọn hắn? Phương Đông Lai kinh ngạc hỏi. Vâng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, yên tâm đi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ mở miệng. Chương 2909, Viện binh chương 2909, Viện binh Phương Đông Lai mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng Thẩm Thanh Vân không có nói tỉ mỉ, hắn cũng chỉ đành chịu đựng nghi hoặc cáo từ rời đi. Thân ảnh của hắn biến mất ở văn phòng cổng, tiếng đóng cửa nhẹ cơ hồ nghe không được, lại giống một cục đá đầu nhập Thẩm Thanh Vân tâm hồ, tràn ra tầng tầng gợn sóng. Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ ngồi đang làm việc sau cái bàn, đầu ngón tay còn lưu lại mới châm trà lúc nhiễm ấm áp, ánh mắt lại một lần nữa trở xuống trên mặt bàn quyển kia hồ sơ. Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa danh tự tại nắng sớm lộ ra đến phá lệ chói mắt. Hắn chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, hai tay khoanh đặt ở trước bàn, lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên. Trong văn phòng tĩnh đến lạ thường, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió ngẫu nhiên đưa ra một tia gió mát, gợi lên hồ sơ trang giấy nhẹ nhàng rung động. Kỳ thật, hắn vừa mới đối Phương Đông Lai nói lên sách lược, nhìn như trầm ổn, kỳ thực là rơi vào đường cùng hiểm chiêu. Triệu Hành Đồ thân phận đặc thù, đã là trong tỉnh nổi tiếng dân doanh sĩ nghiệp gia, lại là Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa lợi ích liên bên trên mấu chốt một vòng, hắn đột nhiên mất liên lạc, làm sao có thể giấu giếm được? Hết lần này tới lần khác cả kiện sự tình mấu chốt ở chỗ, tình huống này dù là không gạt được, cũng muốn biện pháp không đánh cỏ động rắn. Đây mới là chỗ khó khăn nhất. Thẩm Thanh Vân ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, thành khẩn tiếng vang tại an tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng, mỗi một âm thanh đều lộ ra nội tâm của hắn cháy bỏng. Văn Xuân Lâm thân là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, tại toàn tỉnh các nơi nhãn tuyến vô số kể, hệ thống công an, ban ngành chính phủ thậm chí giới kinh doanh đều có hắn nhiều năm kinh doanh nhân mạch. Tiêu Văn Hoa mặc dù đã về hưu, nhưng ngày xưa đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký lúc tích lũy lực ảnh hưởng vẫn như cũ thâm căn cố đế, tin tức linh thông cực kỳ. Triệu Hành Đồ từ nửa đêm mất liên lạc đến bây giờ, đã qua hơn 8 giờ, tiếp qua không được bao lâu, Văn Xuân Lâm bên kia tất nhiên sẽ phát giác dị thường. Bọn hắn sẽ làm thế nào? Thẩm Thanh Vân trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng. Tiêu bị ngân hàng nước chảy, thông đồng thiệp án nhân viên đường kính, thậm chí vận dụng quan hệ can thiệp phá án, càng cực đoan, có lẽ sẽ đối Triệu Hành Đồ người nhà ra tay, dùng cái này đến kiểm chế Triệu Hành Đồ, để hắn chết không nhận tội. Vô luận loại tình huống nào, đối bọn hắn tới nói đều là bị động. Không thể đợi thêm nữa. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, chỉ dựa vào hệ thống công an thẩm vấn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải mượn nhờ lực lượng cường đại hơn, hình thành hợp lực. Mà cái này lực lượng, không thể nghi ngờ chính là tỉnh kỷ ủy. Đường Quốc Phú làm tỉnh kỷ ủy thư ký, từ trước đến nay lấy thiết diện vô tư, phá án nghiêm cẩn lấy sưng, trước đó liền đã nhận qua một chút liên quan tới Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa nặc danh báo cáo, chỉ là khổ vì không có trực tiếp chứng cứ, một mực không thể xâm nhập điều tra. Hiện tại Triệu Hành Đồ bị bắt, chính là đem kỷ ủy lực lượng dẫn vào vụ án thời cơ tốt nhất. Huống chi, trước đó hắn cùng Đường Quốc Phú liền đã câu thông qua. Đường Quốc Phú bên kia đã đem Văn Xuân Lâm có liên quan vụ án tình huống thông báo trung kỷ ủy, lúc này để kỷ ủy tham gia cũng không tính vi quy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân không do dự nữa, đưa tay cầm lấy trên bản công tác mã hóa điện thoại, tìm kiếm ra Đường Quốc Phú dây số. Đầu ngón tay treo tại quay số điện thoại khóa bên trên, hắn lại dừng một chút, Đường Quốc Phú tính tình ngay thẳng, phá án giảng cứu chương trình, đột nhiên bảo hắn biết Triệu Hành Đồ bị bắt tin tức, đồng thời hy vọng kỷ ủy tham gia, hắn sẽ là phản ứng gì? Có thể hay không cảm thấy hệ thống công an vượt quyền làm việc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có thời gian lo lắng quá nhiều. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi ấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối, Đường Quốc Phú thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, vẫn như cũng là như vậy trầm ổn hữu lực, mang theo kỷ ủy cán bộ đặc hữu nghiêm túc, "Thẩm thư ký, thời gian này tìm ta là có chuyện trọng yếu." "Quốc Phú đồng chí." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản lại kiên định, chậm rãi mở miệng nói ra, "Sắp thực có chuyện muốn theo ngươi ngay mặt câu thông, không biết ngươi bây giờ phải chăng thuận tiện." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, lập tức truyền đến Đường Quốc Phú mang theo ý cười thanh âm, "Đúng dịp, ta đang muốn cho ngài gọi điện thoại, có trọng yếu tình huống hướng ngài thông báo. Nếu có rảnh rỗi, ngài liền đến tỉnh kỷ ủy một chuyến đi, chúng ta ở trước mặt trò chuyện." Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, Đường Quốc Phú cũng phải tìm hắn. Chẳng lẽ là liên quan tới Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa sự tỉnh có tân tiến dương? Hắn vội vàng đáp, "Tốt, ta hiện tại liền đi qua, đại khái nửa giờ sau đến." "Được, ta ở văn phòng đợi ngài." Đường Quốc Phú ngắn gọn đáp lại nói, lập tức cúp điện thoại. Vung xuống ống nghe, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo khoác, cửa đối diện bên ngoài hô, "Giang Dương." Giang Dương rất nhanh đẩy cửa tiến đến, vẫn như cũng là bộ kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. "Thẩm thư ký, ngài có cái gì phân phó?" "Chuẩn bị xe, đi tỉnh kỷ ủy." Thẩm Thanh Vân một bên mặc áo khoác, vừa nói, "Mặt khác, đem Quang Minh xưởng may bộ phận hồ sơ mang lên, không cần toàn cầm, trọng điểm mang Triệu Hành Đồ thực nghiệp tài liệu tương quan." "Được rồi, Thẩm thư ký." Giang Dương vội vàng đáp ứng, xoay người đi chuẩn bị. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra văn phòng, trong hành lang nhân viên công tác nhìn thấy hắn, nhao nhao dừng bước lại vân an, hắn chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, bước chân không có chút nào dừng lại. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng nhìn thấy Đường Quốc Phú, biết rõ ràng hắn muốn thông báo trọng yếu tình huống, đồng thời tranh thủ kỷ ủy ủng hộ, liên thủ ứng đối tiếp xuống phòng 3. Ngồi lên xe, Thẩm Thanh Vân tựa ở ghế sau trên đế, nhắm mắt lại, lại không chút nào buồn ngủ. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc lướt qua, ánh nắng đã lên cao, chiếu vào trên đường cái, phản xạ ra quang mang chói mắt. Trong óc của hắn lặp đi lặp lại vang vọng Đường Quốc Phú, trọng yếu tình huống thông báo sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là kỷ ủy đã nắm giữ Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa một ít chứng cứ, vẫn là nhận được mới báo cáo manh mối? xe bình ổn đi chạy trước khi đến tỉnh Kỳ Ủy trên đường, Giang Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, thức thời không nói gì, chỉ là ngẫu nhiên từ sau xem trong kính quan sát Thẩm Thanh Vân thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được Thẩm thư ký trên người ngưng trọng khí tức, biết nhất định là phát sinh chuyện trọng đại. Nửa giờ sau, xe chậm rãi lái vào tỉnh Kỳ Ủy đại lâu văn phòng bãi đỗ xe. Tỉnh Kỳ Ủy đại lâu văn phòng trang nghiêm túc mục, màu xám tường ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, cổng bảo an thế đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cố không thể xâm phạm uy nghiêm. Cùng tỉnh chính phủ đại lâu bận rộn khác biệt, nơi này không khí càng thêm trầm tĩnh, mỗi một cái người ra vào đều thần sắc nghiêm túc, đi lại vội vàng. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, trực tiếp đi vào cao ốc. Sớm đã tiếp vào thông báo tỉnh Kỳ Ủy chủ nhiệm phòng làm việc đã ở đại sảnh chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. "Thẩm thư ký, Đường thư ký đã ở văn phòng đợi ngài, ta mang ngài đi lên." "Phiền toái." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi theo chủ nhiệm phòng làm việc sau lưng, đi vào thang máy. Trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thang máy vận hành rất nhỏ tiếng vang. Chủ nhiệm phòng làm việc muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Vân căng cứng thần sắc, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Đi vào lầu 6 đường quốc phú cửa phòng làm việc, chủ nhiệm phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Đường thư ký, Thẩm thư ký đến." "Tiến đến." Bên trong truyền đến Đường Quốc Phú thanh âm. Chủ nhiệm phòng làm việc đẩy cửa ra, làm một cái thủ hiệu mời. Thẩm Thanh Vân cất bước đi vào văn phòng, chỉ gặp Đường Quốc Phú đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, trên bàn chỉnh tề chất đống lấy một chồng chồng chất hồ sơ, treo trên tường trung thành, sạch sẽ, đảm đương sáu cái đỏ tươi chữ lớn, phá lệ bắt mắt. Nghe được tiếng bước chân, Đường Quốc Phú ngẩng đầu, thả ra trong tay bút máy, đứng người lên tiến lên đón, "Thẩm thư ký, mau mời ngồi." Thẩm Thanh Vân đi lên trước, cùng Đường Quốc Phú nắm tay, tay của hắn khoan hậu mà hữu lực, lộ ra một cỗ trầm ổn. "Quốc Phú đồng chí, quay dậy." Hắn vừa cười vừa nói, mặc dù mình bây giờ chủ trì tỉnh chính phủ công việc, nhưng hai người đều là phó bộ cấp, dù là mình là tỉnh ủy phó thư ký, thân là tỉnh Kỳ ủy phó thư ký Đường Quốc Phú từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không cần quá cho mình mặt mũi. Dù sao Kỳ ủy cái ngành này thật sự là quá đặc thù, toàn bộ Hán Đông tỉnh, Đường Quốc Phú cũng chỉ cần đối tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh phụ trách. Nói cái gì quấy rầy, chúng ta cũng là vì công việc. Đường Quốc Phú cười khoát khoát tay, ra hiệu Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên ghế salon đối diện, sau đó đối chủ nhiệm phòng làm việc nói, cho Thẩm thư ký pha ly trà, muốn vừa pha long tỉnh. Chủ nhiệm phòng làm việc ứng thanh lui ra ngoài, rất nhanh bưng tới một chén nóng hôi hổi long tỉnh, đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt trên bàn trà, hương trà lượn lờ. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, Đường Quốc Phú trước tiên mở miệng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, "Thẩm thư ký, hôm nay phiền phức ngài tới, là có cái trọng yếu tin tức muốn nói cho ngài." Thẩm Thanh Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Đường Quốc Phú, trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Chương 2910, Trung Kỳ bị tham gia chương 2910, Trung Kỳ bị tham gia Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, Đường Quốc Phú đã đem Văn Xuân Lâm trên tình huống báo Trung Kỳ ủy. Kia Trung Kỳ ủy phương diện khẳng định là muốn cho hồi phục. Ngay hôm nay buổi sáng, Trung Kỳ ủy bên kia gọi điện thoại tới. Đường Quốc Phú thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác phân chấn, bọn hắn đối vụ án này phi thường trọng thị, cho rằng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa đám người vấn đề tính chất nghiêm trọng, đã quyết định thành lập tổ chuyên án, từ Trung Kỳ ủy kỳ đệ tứ kiểm buồng giám sát chủ nhiệm tự mình dẫn đội, dự tính ngày mai liền sẽ đến Hán Đông tỉnh, toàn diện phụ trách cái này lên vụ án điều tra công việc. Cái gì? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ, trước đó tất cả cháy bỏng cùng lo lắng phảng phất tại giờ khắc này tan thành mây khói. Trung Kỳ ủy thành lập tổ chuyên án, ý vị này cái này lên vụ án điều tra đem thu hoạch được cường đại nhất ủng hộ. Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa lại nghĩ vận dụng quan hệ can thiệp phá án, liền không dễ dàng như vậy. Đây thật là quá tốt rồi. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Quốc Phú đồng chí, các ngươi kỳ ủy lập công lớn a. Đường Quốc Phú nhìn xem Thẩm Thanh Vân kích động bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đây đều là chúng ta phải làm. Phản hủ đấu tranh chưa hề đều không phải là một mình phân chiến, chỉ có trên dưới liên động, hình thành hợp lực mới có thể đem mục nát phần tử một mẹ hốt gọn. Bất quá, ta còn chưa kịp nói cho ngài tin tức này, người chưa hết tìm tới, có phải hay không cũng có cái gì trọng yếu tình huống. Hắn cũng rất tò mò, Thẩm Thanh Vân làm sao đột nhiên tới gặp mình. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, ánh mắt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên, "Quốc Phú đồng chí, xác thực có chuyện lớn phải nói cho ngươi. Đêm qua, Triệu Hành Đồ ý đồ lẩn trốn ngoại cảnh, bị sở công an tỉnh tại chỗ bắt được xong." "Cái gì? Triệu Hành Đồ bị bắt?" Lần này, đến phiên Đường Quốc Phú lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng thân thể, con mắt trừng đến căng tròn, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, chén trà trong tay kem chút rời khỏi tay. Triệu Hành Đồ danh tự, hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước nhận được báo cáo trong tài liệu, nhiều lần nâng lên Triệu Hành Đồ cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa tồn tại lợi ích chuyển vận, nhất là tại Quang Minh xưởng may khai phát hạng mục bên trong, Triệu Hành Đồ càng là nhân vật mấu chốt. Thậm chí nói không khoa trương, Hành Đồ thực nghiệp tại toàn bộ Văn Xuân Lâm đám người tham nhũng tập đoàn bên trong, tác dụng là phi thường to lớn. Nhưng hắn vẫn cho là Triệu Hành Đồ làm việc cẩn thận, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân bên này vậy mà đã động thủ, hơn nữa còn thành công bắt được Triệu Hành Đồ. Thiên chân vạn sát. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, giải thích cặn kẽ nói, hôm qua trạm vào tối, Phương Đông Lai đồng chí hướng ta báo cáo, phát hiện Triệu Hành Đồ có lẩn trốn dấu hiệu, đã mang theo tình phụ Tô Mạn Lệ tiến về sân bay. Ta lập tức hướng Sa Thụy Minh thư ký xin chỉ thị, Sa thư ký chỉ thị chúng ta quả quyết khai thác hành động, không thể để cho hắn chạy. Hôm qua nửa đêm, Phương Đông Lai đồng chí tự mình dẫn đội, tại Kinh Châu phi trường quốc tế Kiểm An Miệng đem Triệu Hành Đồ cùng Tô Mạn Lệ tại chỗ bắt được, hiện tại người đã áp giải đến bí mật thẩm vấn điểm. Đường Quốc Phú lặng lặng nghe, trên mặt chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu khen ngợi. Hắn để chén trà trong tay xuống, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ngữ khí trịnh trọng nói, "Thẩm thư ký, các ngươi làm tốt, quá kịp thời." Triệu Hành Đồ là cái này lên vụ án nhân vật mấu chốt, hắn bị bắt, tương đương với chặt đứt Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa lợi ích liên bên trên trọng yếu một vòng, đối đến tiếp sau điều tra công việc có tác dụng cực kỳ trọng yếu. "Bất quá," Đường Quốc Phú lời nói xoay chuyển, chân mày hơi nhíu lại, "Như thế đại hành động, các ngươi là thế nào làm được bảo mật? Văn Xuân Lâm bên kia không có phát giác sao? Chúng ta toàn bộ hành trình khai thác tối cao cấp bậc giữ bí mật biện pháp." Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Bắt hành động chỉ có ta, Sa thư ký cùng Phương Đông Lai đồng chí chờ số ít mấy người biết, sân bay phân cục bên kia cũng là lâm thời thông tri, phong tỏa cục bộ khu vực, đối ngoại chỉ nói là thông lệ kiểm an. Thẩm vấn điểm cũng là sớm chuẩn bị tốt địa điểm bí mật, nhân viên không quan hệ căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng dù vậy, ta đoán chừng cũng lừa không được bao lâu, Văn Xuân Lâm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Triệu Hành Đồ mất liên lạc. Đây chính là Thẩm Thanh Vân vấn đề lo lắng nhất, cũng là hắn nóng lòng tìm tới Đường Quốc Phú nguyên nhân." Đường Quốc Phú nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, Văn Xuân Lâm người kia tâm tư kỳ náo, tính cảnh giác cực cao, Triệu Hành Đồ mất liên lạc vượt qua 12 giờ, hắn tất nhiên sẽ có hành động. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, trung kỳ ủy tổ chuyên án ngày mai liền đến, có bọn hắn tọa chấn, Văn Xuân Lâm coi như nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng không tạo nổi sóng gió gì." Nói đến đây, Đường Quốc Phú ánh mắt trở nên sắc bén, "Mà lại, Triệu Hành Đồ bị bắt, đối Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa tới nói cũng là một cái cự đại chấn nhiếp. Bọn hắn không biết Triệu Hành Đồ đã bàn giao nhiều ít, cũng không biết chúng ta nắm giữ nhiều ít chứng cứ, trong lòng tất nhiên sẽ hoảng. Đây đối với chúng ta đến tiếp sau thẩm vấn cùng điều tra, đều là phi thường có lợi." Thẩm Thanh Vân rất là tán thành gật đầu, "Ta cũng là nghĩ như vậy, trước đó thẩm vấn Lâm vào thế bí, Triệu Hành Đồ khó chơi, cự không giao đại vấn đề gì. Ta đã để Phương Đông Lai đồng chí tạm thì đình dừng giày đặt thẩm vấn, trước tiên đem hắn phơi một phơi, đánh vỡ tâm lý của hắn mong muốn. Hiện tại có trung kỷ ủy tổ chuyên án ủng hộ, chúng ta càng có niềm tin. Cái này sách lược rất tốt." Đường Quốc Phú tán thưởng nói, "Triệu Hành Đồ hiện tại sở dĩ kiên cường, chính là cảm thấy Văn Xuân Lâm sẽ cứu hắn. Chờ hắn ý thức được Văn Xuân Lâm tự thân khó đảm bảo, thậm chí khả năng đã bỏ đi hắn, tâm lý của hắn phòng tuyến tự nhiên sẽ buông lỏng. Đến lúc đó chúng ta lại thêm lớn thẩm vấn cường độ, kết hợp kỷ ủy nắm giữ manh mối, không lo hắn không mở miệng." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó riêng phần mình lo âu và áp lực, tại thời khắc này đều giảm bớt không ít. Trung kỷ ủy tổ chuyên án đến, tăng thêm Triệu Hành Đồ xa lưới, để cái này lên nhìn như lâm vào cục diện bế tắc tham nhũng án, trong nháy mắt nên đón chuyển cơ. Thẩm Thanh Vân bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng ấm áp long tỉnh, hương trà tại trong miệng tràn ngập ra, để thần kinh căng thẳng của hắn thư hoan không ít. Hắn nhìn xem Đường Quốc Phú, ngữ khí trịnh trọng nói, "Quốc Phú đồng chí, tiếp xuống, hệ thống công an sẽ dốc toàn lực phối hợp kỷ ủy công việc, nhất là trung kỷ ủy tổ chuyên án đến về sau, chúng ta sẽ đem tất cả nắm giữ manh mối cùng chứng cứ đều chuyển giao quá khứ, toàn lực hiệp trợ tổ chuyên án khai triển điều tra." "Tốt." Đường Quốc Phú nặng nề mà gật gật đầu, vươn tay, "Vậy chúng ta liền liên thủ hành động, nhất định phải đem Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa nhóm này mục nát phần tử đem ra công lý, còn Hán Đông tỉnh một cái phong thanh khí chính trị sinh thái." Thẩm Thanh Vân cũng đưa tay ra, cùng Đường Quốc Phú nắm thật chặt cùng một chỗ. Hai cánh tay lòng bàn tay đều mang lực lượng, truyền lại lẫn nhau quyết tâm cùng tín nhiệm. "Nhất định." Thẩm Thanh Vân thanh âm kiên định hữu lực, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin. Ánh nắng xuyên thấu qua tỉnh kỷ ủy văn phòng cửa sổ, vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà sáng tỏ. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, không có một áng mây màu, phản phất biểu thị trận này phản hủ đấu tranh sắp nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Thẩm Thanh Vân rời đi tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng thời điểm, ngày đã thăng đến giữa bầu trời. Ngồi vào trong xe, đầu ngón tay của hắn còn lưu lại cùng Đường Quốc Phú lúc bắt tay lực đạo, trong lòng cự thạch lại triệt để rơi xuống. Giang Dương đem chứa Triệu Hành Đồ tư liệu hồ sơ đặt ở ghế lái phụ, gặp Thẩm Thanh Vân nhắm mắt tựa ở xếp sau, liền tức thời phân phó lái xe chậm một chút, lái xe không nên gấp gáp. Xe chậm rãi lái ra bãi đỗ xe, tụ hợp vào đường đi dòng xe cộ. Trong xe một mảnh tĩnh mịch, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió đưa ra gió mát nhẹ nhàng lưu động. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố bên trên, suy nghĩ lại quẩn quẩn không ngừng. Trung kỷ ủy tổ chuyên án ngày mai đến tin tức, như là một tể cường tâm châm, để nguyên bản cháy bỏng thế cục rộng mở trong sáng, nhưng hắn cũng không bởi vậy phớt lờ. Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa căn cơ thâm hậu, khó đảm bảo sẽ không ở tối hậu quan đầu chó cùng rất rộng, mà Triệu Hành Đồ thẩm vấn cục diện bế tắc vẫn chưa đánh vỡ, những này đều cần cùng Sa Thụy Minh thư ký mau chóng thông khí, chủ tính trung bố trí. Đi tỉnh ủy đại viện. Trầm mặc một lát, Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở miệng, thanh âm phá vỡ sự yên lặng bên trong xe. Giang Dương sửng sốt một chút, lập tức ứng thanh, "Được rồi, Thẩm thư ký." Lái xe cấp tốc đảo quanh hướng đèn, bình ổn tụ hợp vào tiến về tỉnh ủy đại viện dòng xe cộ. Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại di động ra, nghĩ trước cho Sa Thụy Minh dây có tin tức, ngón tay treo ở trên màn ảnh nhưng lại dừng lại, chuyện này quá là quan trọng, trong điện thoại nói không thấu, ở trước mặt báo cáo mới có thể đem chi tiết nói rõ, cũng có thể nghe một chút Sa thư ký chỉ thị mới nhất. Xe chạy được 20 phút, chậm rãi lái vào tỉnh ủy đại viện. So với tỉnh kỷ ủy trầm tĩnh, tỉnh ủy đại viện càng lộ vẻ bận rộn, lui tới cỗ xe cùng nhân viên đều đi lại vội vàng, nhưng lại lộ ra ngay ngắn trật tự trang nghiêm. Cổng vệ binh thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, cho đi cỗ xe, lái xe đem xe vững vàng dừng ở đại lâu văn phòng trước bãi đỗ xe. Thẩm Thanh Vân xuống xe, sửa sang lại một chút vào áo, cất bước đi vào cao ốc. Vừa tới đại sảnh, liền thấy tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt chính đâm đầu đi tới, hắn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt ôn hòa mà nghiêm cẩn tiểu dung, "Thẩm thư ký, ngài sao lại tới đây?" "Là có việc gấp tìm Sa thư ký." Mặc dù Thẩm Thanh Vân vẫn là tỉnh ủy phó thư ký, nhưng làm một chân đã bước vào tỉnh trưởng người của phòng làm việc, hắn ở tỉnh ủy bên này vẫn thật là không thường thường xuất hiện. "Thiếu Kiệt đồng chí." Thẩm Thanh Vân gật đầu ra hiệu, ngữ khí trầm ổn nói ra, xác thực có trọng yếu tình huống hướng Sa thư ký báo cáo, không biết hắn hiện tại có rảnh à?
Đúng vậy, Sa thư ký vừa kết thúc một cái video hội nghị, ngay tại văn phòng đâu.
Bành Thiếu Kiệt nghiêng người dẫn đường nói, hắn buổi sáng còn cùng ta nhắc tới, nói muốn tìm cơ hội cùng ngài điện thoại cái, ngài đi theo ta.
Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, Sa Thụy Minh cũng phải tìm mình, chẳng lẽ cũng là liên quan tới Trung Kỷ ủy tổ chuyên án sự tình? Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo Bành Thiếu Kiệt đi vào thang máy.
Trong thang máy, Bành Thiếu Kiệt đơn giản báo cáo Sa Thụy Minh buổi sáng nhật trình, trong ngôn ngữ từ đầu tới cuối duy trì lấy bí thư trưởng phân tức, không có hỏi nhiều nửa câu Thẩm Thanh Vân ý đồ đến.
Đi vào lầu 7 tỉnh ủy phòng thư ký làm việc cổng, Bành Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Sa thư ký, Thẩm thư ký tới."
Tiến đến.
Bên trong truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm hùng hậu.
Bành Thiếu Kiệt đẩy cửa ra, làm cái mời thủ thế.
Thẩm Thanh Vân cất bước đi vào văn phòng, chỉ gặp Sa Thụy Minh đang ngồi ở rộng lượng sau bàn công tác, cầm trong tay một phần văn kiện, mang trên mặt ấm áp tiêu dung.
Văn phòng bố trí ngắn gọn khí quyển, dựa vào tường trên giá sách bày đầy các loại thư tịch và văn kiện, treo trên tường một bức thực sự cầu thị thư pháp tác phẩm, bút lực mạnh mẽ, lộ ra một cỗ nghiêm nghị chính khí.
"Thanh Vân đồng chí, nhanh ngồi đi."
Sa Thụy Minh thả ra trong tay văn kiện, đứng người lên tiến lên đón, chỉ vào bàn làm việc ghế salon đối diện, "Vừa định điện thoại cho ngươi, ngươi liền đến, thật sự là nhắc Tào Tháo đến."
Thẩm Thanh Vân đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, Bành Thiếu Kiệt bưng tới một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh mà chuyên chú.
"Sa thư ký, ngài cũng phải tìm ta?"
Thẩm Thanh Vân trước tiên mở miệng, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.
Sa Thụy Minh tại hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn tử sa ấm trà, cho Thẩm Thanh Vân tục một chút trà, lúc này mới cười nói ra, "Đúng vậy à, có chuyện lớn muốn nói với ngươi. Vừa mới Trung Kỷ ủy đồng chí gọi điện thoại cho ta, chuyên môn thông báo Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa bản án."
Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, quả nhiên là chuyện này.
Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chuyên chú nghe.
Trung Kỷ ủy đã chính thức quyết định thành lập tổ chuyên án, Tư Kỷ đệ tứ kiểm vùng giám sát chủ nhiệm Lý Minh Vĩ đồng chí dẫn đội, ngày mai 10 giờ sáng máy bay đến Hán Đông tỉnh.
Sa Thụy Minh ngữ khí mang theo một tia phân chấn, ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ, bọn hắn còn cố ý cường điệu, cái này lên vụ án là năm nay phản hủ công tác trọng điểm, yêu cầu chúng ta tỉnh ủy toàn lực phối hợp, cung cấp hết thể cần thiết ủng hộ, cần phải đem nhóm này mục nát phần tử một mẹ hốt gọn.
Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung, "Sa thư ký, ngài nói có khéo hay không, ta hôm nay đến, lúc đầu cũng là muốn hướng ngài báo cáo chuyện này."
"Ồ."
Sa Thụy Minh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, "Ngươi đã biết rồi?"
"Là Đường Quốc Phú đồng chí nói cho ta biết."
Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Vừa rồi ta đi tỉnh kỷ ủy, Quốc Phú đồng chí nói, bọn hắn trước đó đem Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa báo cáo trong tài liệu báo cho Trung Kỷ ủy, chiều hôm qua nhận được hồi phục, xác nhận thành lập tổ chuyên án. Ta lúc đầu nghĩ trước tiên hướng ngài báo cáo, không nghĩ tới ngài đã tiếp vào thông tri."
Sa Thụy Minh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, "Tốt, Quốc Phú đồng chí bên kia động tác rất nhanh, người bên này cũng tóm đến gốc, chúng ta trên dưới một lòng, trận chiến này liền tốt đánh."
Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, Triệu Hành Đồ thẩm vấn tình huống thế nào? Nửa đêm hôm qua bắt người, hiện tại có tiến triển sao?"
Nâng lên thẩm vấn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt có chút ngưng trọng lên, "Đây chính là ta phải hướng ngài hồi báo một chuyện khác. Từ bắt được người bắt đầu đột thẩm, đến bây giờ đã nhanh 10 giờ, Triệu Hành Đồ khó chơi, cự không giao đại vấn đề gì." Hắn nói rõ chi tiết thẩm vấn tình huống, thẩm vấn chuyên gia đổi ba đợt, chính sách công tâm, chứng cứ biểu hiện ra, pháp luật uy hiếp đều dùng, nhưng Triệu Hành Đồ hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là liền kêu oan, nói mình là bị vu oan hãm hại, còn đem những cái kia tiền tham ô cùng hải ngoại bất động sản đều giải thích thành hợp pháp thu nhập. Hắn tình phụ Tô Mạn Lệ ngược lại là mở miệng, nhưng chỉ biết Triệu Hành Đồ cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa đi được gần, cụ thể quyền tiền giao dịch chi tiết hoàn toàn không biết, không có gì thực chất giá trị.
Sa Thụy Minh lông mày dần dần nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, trầm giọng nói ra, xem ra Triệu Hành Đồ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong lòng còn ôm may mắn, cảm thấy Văn Xuân Lâm sẽ cứu hắn.
"Đúng vậy a."
Thẩm Thanh Vân phụ hòa nói, "Cho nên ta để Phương Đông Lai đồng chí tạm thì đình dừng giày đặt thẩm vấn, trước tiên đem hắn phơi một hơi, chặt đứt hắn cùng ngoại giới liên hệ, đánh vỡ tâm lý của hắn mong muốn. Chờ hắn ý thức được Văn Xuân Lâm tự thân khó đảm bảo, tâm lý phòng tuyến tự nhiên sẽ buông lỏng. Mà lại hiện tại có Trung Kỷ ủy tổ chuyên án ủng hộ, chúng ta cũng càng có lực lượng. Cái này sách lược rất ổn thỏa."
Sa Thụy Minh tán thưởng gật gật đầu, "Không thể gấp tại cầu thành, thẩm vấn công việc đã muốn giảng hiệu suất, càng phải giảng phương pháp.
Triệu Hành Đồ là nhân vật mấu chốt, khẩu cung của hắn đối toàn bộ bản án cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cầm tới chân thực hữu hiệu chứng cứ, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì."
Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm túc, "Mặt khác, Văn Xuân Lâm bên kia, ngươi phải lưu ý thêm.
Triệu Hành Đồ mất liên lạc lâu như vậy, hắn khẳng định đã phát giác dị thường. Mặc dù có Trung Kỷ ủy tổ chuyên án tọa chấn, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, muốn sớm làm tốt đề phòng, phòng ngừa hắn vận dụng quan hệ can thiệp phá án, hoặc là tiêu hủy chứng cứ, thông đồng khẩu cung."
"Ngài yên tâm, Sa thư ký."
Thẩm Thanh Vân trịnh trọng đáp lại nói, "Ta đã để Phương Đông Lai đồng chí tăng cường bí mật thẩm vấn điểm bảo an, đồng thời để trải qua trình thám bộ môn đồng bộ tham gia, trải bớt Triệu Hành Đồ tài chính hướng chạy, tra tìm hắn cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa gián tiếp liên quan. Hệ thống công an cùng kỷ ủy cũng sẽ bảo trì mật thiết câu thông, một khi phát hiện tình huống dị thường, trước tiên xử trí."
Sa Thụy Minh thỏa mãn gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngựa khí mang theo một tia mong đợi,
"Thanh Vân đồng chí, vụ án này quan hệ trọng đại, không chỉ có liên quan đến Hán Đông tỉnh chính trị sinh thái, càng liên quan đến dân chúng đối với chúng ta đảng tín nhiệm. Hiện tại Trung Kỷ ủy tổ chuyên án tới, áp lực của chúng ta nhỏ, nhưng trách nhiệm lớn hơn. Ngươi làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, phải tốn nhiều tâm, cân đối tốt các phương lực lượng, toàn lực phối hợp tổ chuyên án công việc, bảo đảm vụ án thuận lợi thúc đẩy. Mời Sa thư ký yên tâm. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ngữ khí kiên định hữu lực, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tỉnh ủy cùng tín nhiệm của ngài. Vô luận gặp được khó khăn gì, đều sẽ kiên quyết đem vụ án này tra tới cùng, đem tất cả có liên quan vụ án mục nát phần tử đem ra công lý, còn Hán Đông tỉnh một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh. Sa Thụy Minh cũng đứng người lên, vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi. Ngày mai tổ chuyên án sau khi đến, chúng ta cùng đi nhận điện thoại, tự mình hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Đến tiếp sau công việc, chúng ta tùy thời câu thông, có bất kỳ vấn đề, kịp thời gặp mặt giải quyết. Thẩm Thanh Vân nặng nề mà gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có Sa Thụy Minh ủng hộ, có Trung Kỳ ủy tổ chuyên án tọa chấn, còn có cùng Đường Quốc Phú, Phương Đông Lai đám người liên thủ, hắn đánh nhau thắng trận này phản hụ trận đánh ác liệt tràn đầy lòng tin. Ánh nắng xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ, vẩy vào trên sàn nhà, hình thành một mảnh ánh sáng sáng tỏ ban. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả lo lắng cùng lo lắng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại cộng đồng quyết tâm cùng tín nhiệm. Chương 2911, Văn Xuân Lâm ảo giác. Chương 2911, Văn Xuân Lâm ảo giác. Trên thực tế, Văn Xuân Lâm vẫn thật là không biết Triệu Hành Đồ cùng Tô Mạn Lệ bị bắt sự tình. 8 giờ rưỡi sáng, Hán Đông tỉnh tỉnh ủy tổ chức bộ đại lâu văn phòng đã rút đi thần ở giữa tĩnh mịch. Lầu 3 phía đông bộ trưởng trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua nặng nề cửa sổ sắt đất, vẩy vào màu đậm gỗ lim trên bàn công tác, đem một chồng chồng chất xếp chồng chất chỉnh tề văn kiện dắt lên một tầng vàng ấm. Văn Xuân Lâm thân mang ủi thiếp màu xám đậm Âu phục, cổ áo buộc lên xanh đen sắc đường vân cà vạt, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, thái dương tơ bạc dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, không chút nào không giảm hắn thân là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng uy nghiêm cùng trầm ổn. Hắn ngồi tại rộng lượng ra thật trên ghế ngồi, đầu ngón tay kẹp lấy một chi bút máy, ánh mắt rơi vào trước mặt cán bộ khảo sát đơn đăng ký bên trên. Mặt giấy sạch sẽ gọn gàng, chỉ có mấy chỗ dùng đỏ bút vòng ra phê bình chú giải, chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nhìn ra, hắn hôm nay lực chú ý cũng không tại trên văn kiện, đầu ngón tay vô ý thức tại trang giấy biên giới bút bè, bút máy nhọn ngẫu nhiên treo giữa không trung dừng lại một lát, ánh mắt nhìn như chuyên chú, kỳ thực mang theo một tia không dễ dàng phát giác rời rạc. Hôm qua chạm vạng tối cho Triệu Hành Đồ đánh kia thông điện thoại, giống một cây vô hình gai, đâm vào trong lòng hắn. Một số thời khắc, hy sinh là cần thiết, có thể bảo toàn càng nhiều người, cũng có thể để người nhà bình an trôi chảy. Hắn lúc ấy nói đến mịt mờ, nhưng từng chữ mang theo không thể nghi ngờ ám chỉ. Triệu Hành Đồ là người thông minh, lẽ ra minh bạch hắn ý tứ, hoặc là tự hành kết thúc, đem tất cả bí mật mang vào phần mộ. Hoặc là, Văn Xuân Lâm không dám nghĩ sâu phía sau khả năng, chỉ ở trong lòng mặc cầu nguyện, Triệu Hành Đồ có thể biết thời vụ. Bí mật này liên quan đến Quang Minh xưởng may kia bút quốc hữu tài sản thu mua tấm màn đen. Tiên nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Tiêu Văn Hoa nhi tử Tiêu Văn Phi, ỷ vào phụ thân dư uy, cấu kết Triệu Hành Đồ thực nghiệp, giá thấp chiếm đoạt gần như phá sản Quang Minh xưởng may, đem giá trị mấy trăm triệu quốc hữu tài sản thông qua ngầm thao tác tẩy trắng, biến thành bọn hắn tư nhân vật trong bàn tay. Mà hắn làm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, bởi vì có Tiêu Văn Hoa ân tình cùng Triệu Hành Đồ lợi ích chuyển vận, tại mấu chốt khâu bên trên mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí vận dụng mạng lưới quan hệ của mình vì bọn họ phi pháp thao tác trải bằng con đường. Triệu Hành Đồ chính là đầu này lợi ích liên bên trên khâu mấu chốt nhất, trong tay hắn cầm thu mua quá trình bên trong tất cả nội tình giao dịch ghi chép, tài chính hướng chạy bằng chứng. Một khi xảy ra chuyện, hắn cùng Tiêu Văn Phi, Tiêu Văn Hoa đều đem vạn kiếp bất phục. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến. Văn Xuân Lâm thanh âm bình ổn hữu lực, trong nháy mắt thu liễm tâm thần, bút máy nhọn rơi vào trang giấy bên trên, vạch ra một đạo tinh tế là ngang. Tổ chức bộ phó bộ trưởng Trương Minh đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một chồng văn kiện, mang trên mặt nghiêm cẩn tiêu dung. Văn bộ trưởng, đây là hôm qua tập hợp các thị cán bộ khảo hạch tình huống, còn có buổi chiều muốn thảo luận mô phỏng mặc cho cán bộ danh sách, ngài xem qua. Đặt ở chỗ này đi. Văn Xuân Lâm giơ lên cái cằm, ra hiệu hắn đem văn kiện đặt ở góc bàn, thuận miệng hỏi, 9 điểm nội bộ hội nghị, thông chi đúng chỗ sao? Đều thông chi tốt, mấy vị phó bộ trưởng cùng tương quan phòng người phụ trách đều tại phòng họp chờ. Trương Minh gật gật đầu, gặp Văn Xuân Lâm không tiếp tục tra hỏi ý tứ, liền không người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Văn Xuân Lâm nhìn xem góc bàn văn kiện, nhưng không có lập tức bỏ qua. Hắn bưng lên trên bàn tử sa chén trà, nhấp một miếng ấm áp phổ nhị. Nước trà thuần hậu, lại ép không được trong lòng kia tia nôn nóng. Hắn cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có bấm Triệu Hành Đồ dây số. Có một số việc một khi điểm phá, liền không có đường lùi, hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối không đếm xỉa đến. 9 giờ đúng, tổ chức bộ nội bộ hội nghị đúng giờ tổ chức. Trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc, dài mảnh bàn hội nghị hai bên ngồi đầy người, mỗi người trước mặt đều bày biện văn kiện cùng laptop. Văn Xuân Lâm ngồi tại chủ vị, hai tay khoanh đặt ở trước bàn, mang trên mặt quen có trầm ổn thần sắc, chăm chú nghe lấy các vị phó bộ trưởng công việc báo cáo. Trước mắt toàn tỉnh cán bộ trẻ tuổi bồi dưỡng kế hoạch thúc đẩy thuận lợi, các thị đề cử người ứng cử tư chất cũng không tệ, đến tiếp sau chúng ta sẽ tổ chức chuyên hạng khảo sát. Cán bộ kịp cửu an trí công việc gặp được một điểm vấn đề, bộ phận về hưu cán bộ đối an trí địa điểm có dị nghị, cần tiến một bước câu thông cân đối. Văn Xuân Lâm ngẫu nhiên gật đầu, hợp thời đưa ra vài câu chỉ đạo tính ý kiến, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Nhưng chỉ có chính hắn biết, suy nghĩ thỉnh thoảng sẽ trôi hướng Triệu Hành Đồ. Tên điên là Tiêu Vân Phi cùng hắn ở giữa trọng yếu nhất mối quan hệ, Quang Minh xưởng may quốc hữu tài sản thu mua mỗi một cái khâu, mỗi một bút tiền tham ô chuyển gì, Triệu Hành Đồ đều chiều sâu tham dự trong đó. Hắn tựa như một cái tràn đầy thuốc nổ cái dương, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Hội nghị tiến hành nửa giờ, kết thúc lúc đã gần đến 10 giờ rưỡi. Văn Xuân Lâm dẫn đầu đứng dậy, đi lại trầm ổn đi ra phòng họp, sau lưng các cán bộ nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Trở lại văn phòng, hắn giải khai cả vạt nơi nuối lòng cái cổ, mới vừa ở trên ghế ngồi ngồi xuống, trên bàn tư nhân điện thoại lại đột nhiên gấp rút vang lên. Điện báo biểu hiện là Tiêu Vân Phi. Văn Xuân Lâm đầu ngón tay có chút dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Hắn không có lập tức tiếp lên, mà là chờ tiếng chuông reo tiếng thứ ba, mới chậm rãi cầm lấy ống nghe, thanh âm vẫn như cũ bình ổn không gợn sóng. Vân Phi, Xuân Lâm đại ca, xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Vân Phi thanh âm mang theo hiếm thấy gấp rút, thậm chí có chút phát run, hoàn toàn mất hết ngày xưa hoàn khố thông dòng. Triệu Hành Đồ hôm nay không có đi làm. Tiêu Vân Phi là Tiêu Văn Hoa con trai độc nhất, ỷ vào phụ thân ngày xưa quyền thế, tại giới kinh doanh hoành hành bá đạo. Nếu không phải có Triệu Hành Đồ cái này tài giỏi hợp tác đồng bạn giúp hắn quản lý sinh ý, che giấu tấm màn đen, hắn đã sớm cắm té ngã. Bây giờ Triệu Hành Đồ mất liên lạc, hắn trước tiên liền hoảng hồn. Văn Xuân Lâm tâm bỗng nhiên trầm xuống, đầu ngón tay không tự giác siết chặt ống nghe, nhưng ngữ khí vẫn như cũ tận lực trầm dần. Không có đi làm mà thôi, bao lớn chút chuyện, đáng giá ngươi như thế bối rối? Không phải việc nhỏ. Tiêu Vân Phi thanh âm càng gấp hơn, nói với Văn Xuân Lâm, tài xế của hắn buổi sáng 7 giờ liền đi đón hắn, ra không ai quản môn. Thư ký đánh 10 cái điện thoại, tất cả đều là không người nghe. Ta vừa cho Hành Đồ thực nghiệp phó tổng gọi điện thoại bên kia đều loạn thành một bầy. Quang Minh xưởng may đến tiếp sau tài sản xử trí, mấy cái hợp tác phương tài chính kết nối, toàn chờ lấy hắn đánh nhịp, hiện tại không ai làm chủ, hợp tác phương đều đang thúc giục, mấu chốt là không ai biết Triệu Hành Đồ đi đâu mà. Không ai biết. Văn Xuân Lâm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng. Triệu Hành Đồ là nghe mình, tìm địa phương tự hành kết thúc. Vẫn là tham sống sợ chết, mang theo Quang Minh xưởng may hắc liệu cùng tiền tham ô đường chạy. Lại hoặc là, còn có tệ hơn một loại khả năng. Hắn bị bắt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Văn Xuân Lâm cưỡng ép xuống. Bắt như thế đại động tác, hắn xếp vào tại công an, kiểm sát hệ thống nhãn tuyến không có khả năng một chút tin tức đều không lộ ra. Mà lại hắn hôm qua chạm vạn tối mới ám chỉ Triệu Hành Đồ, coi như muốn bắt, cũng sẽ không như thế nhanh. Đại khái suất là Triệu Hành Đồ còn đang do dự, hoặc là tìm chỗ trốn nghĩ đối sách. Ngươi vội cái gì? Văn Xuân Lâm ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia trấn an. Tiêu Vân Phi nói, Triệu Hành Đồ người kia, tâm tư linh hoạt, nói không chừng là có chuyện gì gấp lâm thời ra cửa, chưa kịp chào hỏi. Hoặc là trong âm thầm đi xử lý Quang Minh xưởng may những cái kia cái đuôi, không muốn để cho người quấy rầy. Hắn tận lực dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác cám chỉ, ngươi cũng biết, Quang Minh xưởng may khoản tiền kia, mặc dù mặt ngoài sạch sẽ, nhưng luôn có chút lời đàm thiếu, hắn áp lực không nhỏ, nói không chừng là tìm địa phương tính nhất tính, ngẫm lại làm sao ngăn chặn những người kia miệng. Tiêu Vân Phi tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Hắn cùng Văn Xuân Lâm đánh vài chục năm quan hệ, tự nhiên nghe hiểu hắn trong lời nói ý ở ngoài lời. Văn Xuân Lâm từ trước đến nay tính trước làm sao, tuyệt sẽ không đối Triệu Hành Đồ mất liên lạc hoàn toàn không biết gì cả. Lời nói này rõ ràng là ám chỉ hắn, Triệu Hành Đồ biến mất đại khái suất cùng bọn hắn trước đó an bài có quan hệ, cùng Quang Minh xưởng may tấm màn đen có quan hệ. Một cỗ hiểu rõ cảm xúc phun lên Tiêu Vân Phi trong lòng, nguyên bản nôn nóng ngựa khí trong nháy mắt bình phục không ít. Ngươi nói đúng, là ta quá gấp. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia ăn chơi thiếu gia đặc hữu may mắn. Vậy chúng ta bây giờ muốn hay không làm chút gì? Thì như để cho người ta tìm xem hắn, hoặc là đem Quang Minh xưởng may những tài liệu kia lại xử lý một chút. Không cần. Văn Xuân Lâm lập tức bắt bỏ, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Loại thời điểm này, càng dày vò càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói chuyện, hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng ấm áp nước trà, để cho mình thanh âm càng lộ vẻ trầm ổn. Án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như hắn thật là đi xử lý việc tư, tự nhiên sẽ cho chúng ta tin tức. Nếu như không phải, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Vân Phi đã hiểu hắn ý tứ. Nếu như Triệu Hành Đồ không thể hiểu chuyện thật xảy ra ngoài ý muốn, vậy bọn hắn hiện tại làm bất kỳ động tác gì đều có thể dẫn lửa thiêu thân, ngược lại bại lộ Quang Minh xưởng may vấn đề. Ta hiểu được. Tiêu Vân Phi trong thanh âm mang theo một tia thoải mái, còn có một tia không dễ dàng phát giác may mắn. Vậy ta trước hết để yên, để Hành Đồ thực nghiệp bên kia trước ổn định, liền nói Triệu tổng lâm thời đi công tác xử lý khẩn cấp sự vụ. Ừm. Văn Xuân Lâm lên tiếng, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ cảnh cáo. Có bất kỳ tin tức, trước tiên nói cho ta. Mặt khác, quản tốt chính ngươi miệng, còn có ngươi người bên cạnh, đừng nói lung tung, đừng đem Quang Minh xưởng may sự tình ra bên ngoài đâm, gây phiền toái không cần thiết. Phụ thân ngươi mặt mũi, chịu không được giày vò. Yên tâm đi, Xuân Lâm đại ca, điểm ấy phân tất ta còn là có. Tiêu Vân Phi trong thanh âm mang theo một tia lấy lòng, hắn rõ ràng bây giờ có thể bảo vệ hắn, ngoại trừ phụ thân dư uy, cũng chỉ có Văn Xuân Lâm cái này tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng. Cúp điện thoại, Văn Xuân Lâm cầm ống nghe ngón tay chậm rãi buông ra, lòng bàn tay bên trên đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đưa điện thoại di động để lên bàn, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong văn phòng tĩnh đến lạ thường, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió đưa ra gió mát nhẹ nhàng lưu động, gợi lên lấy góc bàn văn kiện trang giấy, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Vừa rồi tại trong điện thoại trầm ổn trấn định, bất quá là cố giả bộ ra biểu tượng. Triệu Hành Đồ mất liên lạc, giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng hắn nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hắn nhớ tới hôm qua chạm vạn tối cho Triệu Hành Đồ gọi điện thoại lúc chẳng cảnh. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Hành Đồ thanh âm mang theo một vẻ bối rối cùng khó có thể tin, lặp đi lặp lại truy vấn Văn Bộ trưởng, ngài đây là ý gì? Hắn lúc ấy không có nói rõ, chỉ là dùng bảo toàn người nhà hy sinh là cần thiết cái này nói không ngừng ám chỉ, giọng nói mang vẻ không dung kháng cự áp lực. Hắn coi là Triệu Hành Đồ sẽ hiểu, dù sao nhiều năm như vậy, Triệu Hành Đồ có thể dựa vào hắn cùng Tiêu Văn Hoa quan hệ, ra thấp nuốt vào Quang Minh xưởng may, kiếm được đầy bùn đầy bát, cũng là bởi vì đầy đủ thức thời. Nhưng bây giờ, Triệu Hành Đồ mất liên lạc, là thật thức thời biến mất, vẫn là hắn đổi ý, mang theo Quang Minh xưởng may hắc liệu chạy, hoặc là bị cảnh sát để mắt tới, bắt tại chỗ. Văn Xuân Lâm trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tẩn tẩn làm đau. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn tử sa trên chén trà, nước trà trong chén đã nguội hơn phân nửa, giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vươn tay nâng chung trà lên, đầu ngón tay lại khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, nước trà tại chén trên vách nhẹ nhàng lắc lư, tràn ra mấy giọt rơi vào trên mặt bàn. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, dùng khăn giấy lau khô trên mặt bàn nước đọng, đầu ngón tay run rẩy nhưng không có đình chỉ. Thân là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, Văn Xuân Lâm tại Hán Đông tỉnh kinh doanh nhiều năm, nhân mạch trải rộng toàn tỉnh, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có bất an. Triệu Hành Đồ biết quá nhiều. Quang Minh xưởng may quốc hữu tài sản ước định làm giả, giá thấp thu mua ngầm thao tác, Tiêu Vân Phi thông qua hắn chuyển di tiền tham ô con đường, còn có hắn thu hối lộ chứng cứ. Những bí mật này, mỗi một đầu đều đủ để hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Càng quan trọng hơn là, cái này phía sau còn dính dấp tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Tiêu Văn Hoa, một khi sự việc đã bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chấn động toàn tỉnh phản hủ phong bạo. Nếu như Triệu Hành Đồ thật bị bắt, hắn có thể gánh vác thẩm vấn sao? Văn Xuân Lâm không dám nghĩ. Triệu Hành Đồ mặc dù khôn khéo, nhưng thực chất bên trong là cái người tham sống sợ chết, đối mặt cảnh sát thẩm vấn, chưa hẳn có thể giữ vững tất cả bí mật. Một khi hắn mở miệng, toàn bộ lợi ích liên đều sẽ bị kéo ra đến, hắn, Tiêu Văn Phi, Tiêu Văn Hoa, còn có những cái kia phụ thuộc vào bọn hắn người, đều đem không chỗ ẩn trốn. Nhưng nếu như Triệu Hành Đồ thật nghe lời tự sát, kia tất cả bí mật đều sẽ theo hắn chết mà mai táng, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Văn Xuân Lâm trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn hai loại khả năng, hai loại hoàn toàn khác biệt kết cục để hắn tâm thần không yên. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ. Gió mát của sáng sớm lôi cuốn lấy một hơi khí lạnh đập vào mặt, gợi lên lấy tóc của hắn, lại không có thể xua tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Ngoài cửa sổ, tỉnh ủy trong đại viện cây nhãn cây xanh đúng tươi tốt, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở rơi xuống dưới, hình thành pha tạp quang ảnh. Lui tới nhân viên công tác đi lại vội vàng, mang trên mặt nghiêm cẩn thân sắc, không có ai biết, tòa này nhìn như bình tĩnh trong đại viện, chính nổi lên một trận đủ để chấn động toàn tỉnh phong bạo. Phong bạo hải tâm, chính là Quang Minh xưởng may kia bút bị thôn vệ quốc hữu tài sản, cùng những cái kia dấu ở quyền lực bóng ma hạ tội ác. Văn Xuân Lâm ánh mắt đảo qua lầu dưới đám người, ánh mắt trở nên sắc bén mà thâm trầm. Hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm những gì. Nhưng không phải hiện tại, cũng không phải chủ động đi tìm Triệu Hành Đồ. Hắn cần chờ một cái minh xác tin tức. Quay người trở lại trước bàn làm việc, Văn Xuân Lâm một lần nữa cầm lấy quyển kia cán bộ khảo sát đơn đăng ký bút máy nhọn rơi vào trang giấy bên trên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hắn tâm tư sớm đã không tại những cán bộ này khảo sát lên, hiện tại đầy trong đầu đều là Triệu Hành Đồ, đầy trong đầu đều là Quang Minh xưởng may những cái kia không thể lộ ra ánh sáng bí mật. Hắn cầm điện thoại di động lên, lật ra một cái sổ truyền tin, bên trong tồn lấy mấy cái không đáng chú ý dãy số, đây đều là hắn xếp vào tại công an, kiểm sát, thuế vụ các ngành nhãn tuyến. Do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có bấm. Hiện tại còn không phải thời điểm, quá sớm tìm hiểu tin tức, ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Chờ một chút, đợi thêm một ngày. Văn Xuân Lâm thấp giọng tự nói, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt bút máy, sắc mặt nghiêm túc, nếu như ngày mai còn không có Triệu Hành Đồ tin tức, lại để cho nhãn tuyến nghe ngóng, đồng thời đem Quang Minh xưởng may những cái kia dành trước tư liệu xử lý sạch sẽ. Hắn ép buộc mình đem lực chú ý tập trung ở trên văn kiện, một nhóm đọc, một bút phê bình chú giải. Nhưng mỗi một lần đầu ngón tay dừng lại, mỗi một lần ánh mắt rời rạc, đều bại lộ lấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Trong phòng làm việc ánh nắng dần dần ngả về tây, ấm áp vầng sáng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại góc bàn. Văn Xuân Lâm ngồi ở trong bóng tối, giống một tôn trầm mặc pho tượng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động con mắt, chứng minh hắn vẫn còn đang suy tư lấy trận kia liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh đánh cược. Chương 2912, tài chính khó khăn chương 2912, tài chính khó khăn buổi trưa. Thẩm Thanh Vân xe chậm rãi lái vào tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng bãi đỗ xe. Vừa kết thúc cùng tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh hội đàm, trung kỳ ủy tổ chuyên án sắp đến tin tức để trong lòng hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng một loại khác chịu nặng tinh thần trách nhiệm lại lặng yên dâng lên. Làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, ngoại trừ trận này liên quan đến chính trị sinh thái phản hủ trận đánh ác liệt, toàn tỉnh chính vụ dân sinh, phát triển kinh tế, đồng dạng là đặt ở hắn đầu vai trách nhiệm. Thẩm Thanh Vân cũng không phải ngớ ngẩn, quan trường nơi này, nhiều khi không thể quang đấu tranh, còn muốn cân nhắc phát triển. Nói cho cùng, một cái cán bộ muốn tiếp tục đi tới, tại hoạn lộ bên trên có phát triển lên, không chỉ phải có cùng người đấu bản sự, càng quan trọng hơn là còn muốn có thể làm cho dân chúng ăn cơm no. Đương nhiên, cái này không chỉ cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần một cái cơ hội. Xe dừng hẳn, Giang Dương dẫn đầu xuống xe, vây quanh xếp sau vì Thẩm Thanh Vân mở cửa xe. Giữa trưa ánh nắng phá lệ hừng hực, vẩy vào đại lâu pha lên màn tường bên trên, phản xạ ra quang mang chói mắt. Thẩm Thanh Vân đi ra cửa xe, vô ý thức đưa tay ngăn cản ánh nắng, màu xám đậm áo sơ mi phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt một khối nhỏ. Mấy ngày liên tiếp thức đêm cùng cường độ cao công việc, để hắn mỏi mệt tại trong lúc lơ đãng hiện lộ. Hắn sửa sang lại một chút vào áo, cất bước đi vào cao ốc, bước chân trầm ổn như cũ, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần không thể che hết ủ rũ. Trở lại ở vào ký túc xá phía đông văn phòng, Giang Dương trước tiên đưa lên ấm khăn mặt, "Thẩm thư ký, ngài lau lau mồ hôi, ta đi cấp ngài pha ly trà nóng." Trong phòng làm việc điều hòa không khí đã điều đến thích hợp nhiệt độ, xua tán đi bên ngoài khô nóng. Trên mặt bàn, Quang Minh xưởng may khiếu đoan án hồ sơ vẫn như cũ chỉnh tề bày ra tại một góc, bên cạnh chất đống mấy chồng chất đợi phê chính vụ văn kiện, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại trên văn kiện bỏ ra sáng tối giao thoa đường vân, cực kỳ giống lập tức Hán Đông tỉnh nhìn như bình thản, kỳ thực quần quần sóng ngầm cục diện. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt cùng cái cổ, cảm giác mệt mỏi thoáng làm dịu. Hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn da thật trên ghế ngồi, thân thể hướng về sau nhích lại gần, nhắm mắt lại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Trong đầu còn tại chiếu lại lấy cùng Sa Thụy Minh nói chuyện, trung kỳ bị tổ chuyên án ngày mai đến, triệu hành đồ thẩm vấn cục diện bế tắc đợi phá, Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi bên kia đại khái suất đã phát giác dị thường, phản hủ phong bạo sắp toàn diện trải rộng ra. Nhưng cùng lúc đó, tỉnh chính phủ công việc thường ngày không thể ngừng, dân sinh bảo hộ, phát triển kinh tế, mỗi một kiện đều là liên quan đến dân chúng bản thân lợi ích đại sự, dù không được nửa điểm qua loa. Đông 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 cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, đánh gây Thẩm Thanh Vân suy nghĩ. Tiến đến, hắn mở mắt ra, thanh âm mang theo một tia mới từ trong trầm tư rút ra khàn khàn. Giang Dương bưng một chén bốc hơi nóng long tỉnh đi tới, đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt góc bàn, nhẹ giọng báo cáo, "Thẩm thư ký, vừa trở về thời điểm, phòng tài chính tỉnh Phương Cương sở trưởng cho ngài gọi điện thoại, nói muốn hướng ngài báo cáo xuống một mùa độ tài chính dự toán công việc. Ta nói với hắn ngài vừa ra ngoài họp, hắn nói đợi ngài có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại." "Phương Cương." Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhấp một miếng, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, để căng cứng thần kinh tư hoa chút. Tài chính dự toán là tỉnh chính phủ công tác quan trọng nhất, nhất là tiếp theo quý, dính đến các hạng dân sinh chi tiêu, hạng mục thúc đẩy, xác thực không thể kéo dài. Hắn gật gật đầu, ngữ khí bình thản, "Để hắn đến đây đi, vừa vặn ta hiện tại có rảnh." "Được rồi, Thẩm thư ký, ta cái này gọi điện thoại cho hắn." Giang Dương gật đầu, quay người liền lui ra ngoài. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, đưa tay đem trên mặt bản chính vụ văn kiện sửa sang lại một chút, rút ra trong đó một phần ghi chú tài chính thu chi sơ bộ hạch toán văn kiện, tiện tay lật xem. Trên văn kiện từng tổ số liệu để hắn lông mày cau lại. Hán Đông giảm bớt năm tài chính thu nhập tăng tốc chậm dần, mà chi tiêu lại tại tiếp tục gia tăng, thu chi lỗ hổng so mong muốn còn mùa lớn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm, Phương Cương lần này tìm tới cửa, chỉ sợ không phải đơn giản báo cáo công việc, mà là đến cần lương. Quả nhiên, không đến 20 phút, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói, nương theo lấy hắn, phòng tài chính tỉnh sở trưởng Phương Cương đẩy cửa vào. Hắn mặc một thân màu xanh đậm âu phục, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, mang trên mặt hơi có vẻ câu nệ tiểu dung, trong tay chăm chú nắm chặt một cái màu đen tập công văn, bộ pháp hơi có vẻ gấp rút. Phương Cương 50 ra mặt, tại tài chính hệ thống công tác hơn 20 năm, từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn thiết thực lấy sừng, nhưng giờ phút này hai đầu lông mày lại cất giấu một tia khó mà che giấu cháy bỏng. "Thẩm thư ký, quay giày ngài nghỉ ngơi." Phương Cương đi đến trước bàn làm việc, có chút không người, đưa khí cung kính. Mặc dù hắn là Sa Thụy Minh đề bật lên, nhưng Thẩm Thanh Vân nhập chủ tỉnh chính phủ cơ hồ là đã thành kết cục đã định sự tình, loại tình huống này, Phương Cương đương nhiên không dám ở Thẩm Thanh Vân trước mặt làm dáng. Thái độ kia là tương đương khách khí. "Ngồi đi, Phương Cương đồng chí." Thẩm Thanh Vân đưa tay ra hiệu hắn ngồi tại trên ghế salon đối diện, lập tức cười nói ra, "Giang Dương, cho Phương Cương đồng chí pha ly trà." "Tạ ơn Thẩm thư ký, không cần làm phiền, ta rất nhanh liền hồi báo xong." Phương Cương vội vàng khoát tay, nhưng vẫn là ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duy trì khiêm tốn tư thái. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân hiện tại là lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác nhân vật trọng yếu, nắm trong tay lấy các hạng công tác quyền quyết định, nhất là tài chính cấp phát cái này một khối, không có Thẩm Thanh Vân ủng hộ, rất nhiều công việc đều khó mà thúc đẩy. Giang Dương rất nhanh bưng tới một chén trà nóng, đặt ở Phương Cương trước mặt trên bàn trà, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, mang tới cửa phòng làm việc. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại điều hòa không khí ra đầu gió rất nhỏ đưa phong thanh. Phương Cương nâng chung trà lên nhấp một miếng, tựa hồ đang nổi lên tìm tử, ngón tay vô ý thức vuốt ve cặp công văn qua kéo. Thẩm Thanh Vân nhìn ra hắn bức rất bất an, liền chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Phương Cương đồng chí, tiếp theo quý tài chính dự toán, có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi?" Bị Thẩm Thanh Vân một câu điểm phá, Phương Cương cũng không còn đi vào mẹo, nụ cười trên mặt thu liễm chút, đưa khí càng thêm trinh trọng. "Thẩm thư ký, không dối gạt ngài nói, đúng là gặp được khó xử. Ngài hiện tại chủ trì tỉnh chính phủ công việc, một ngày trăm công ngàn việc ấn lý thuyết ta không nên ở thời điểm này tới quấy rầy ngài, nhưng thật sự là tỉnh lý tài chính dự toán quá khẩn trương, là thật thiếu tiền, không có cách nào mới đến hướng ngài xin chỉ thị." Hắn một bên nói, một bên từ trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện thật dày, đứng dậy đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, "Đây là tiếp theo quý tài chính dự toán rõ ràng chi tiết cùng các hạng chi tiêu nhu cầu, ngài xem qua." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận văn kiện, để lên bàn chậm rãi lật ra. Văn kiện đóng sách đến 10 phần hợp quy tắc, mỗi một trang đều đánh dấu đến thanh thanh sở sở, có thể nhìn ra Phương Cương cùng phòng tài chính làm đại lượng tỉ mỉ công việc. Nhưng theo từng tờ một lật xem, Thẩm Thanh Vân mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phương Cương ngồi ở trên ghế salon, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân biểu lộ, trong lòng bất ổn. Hắn biết, những này số liệu phía sau là toàn tỉnh các nơi dân sinh chờ đợi cùng phát triển nhu cầu, mỗi một bút chi tiêu cũng không thể tỉnh, nhưng tài chính thu nhập bình cảnh lại giống một đạo khảm, làm sao cũng không bước qua được. "Thẩm thư ký, ngài nhìn." Phương Cương chủ động mở miệng, chỉ vào trên văn kiện một hạng số liệu giải thích nói, đầu tiên là công cộng quản lý chi tiêu, tiếp theo quý, toàn tỉnh cơ sở hương chấn kinh phí công tác, chấp pháp thiết bị đổi mới, nhân viên huấn luyện đều cần tài chính. Nhất là xa xôi vùng núi hương chấn, rất nhiều làm việc thiết bị đã dùng 5-6 năm, đã sớm biến chất, chấp pháp ký lục nghi, máy tính những cơ sở này thiết bị đều theo không kịp, ảnh hưởng nghiêm trọng công việc hiệu suất. Còn có cơ sở công chức tích hiệu khảo hạch phụ cấp, đã khất nợ 2 tháng, lại không cấp cho, sợ rằng sẽ ảnh hưởng mọi người công việc tính tích cực. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đầu ngón tay tại trên văn kiện nhẹ nhàng điểm một cái, cơ sở là chấp chính căn cơ, kinh phí công tác cùng nhân viên đãi ngộ nhất định phải bảo hộ, bộ phận này tiền không thể tiết kiệm. Vân vân vân. Phương Cương liền vội vàng gật đầu, tiếp tục báo cáo, sau đó là xã hội bảo hộ chi tiêu. Hán Đông tỉnh tuổi già hóa trình độ càng ngày càng cao, tiếp theo quý nuôi lão kim cấp cho liền cần một số lớn tài chính, còn có thành hương đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, đặc biệt khốn người viên cứu trợ, người tàn tật phụ cấp những này, đều là cương tính chi tiêu, một phần cũng không thể ít. Năm ngoái mùa đông, bộ phận địa khu gặp luồng không khí lạnh tai hại, còn có một nhóm gặp tai họa quần chúng cần đến tiếp sau sinh hoạt cứu trợ cùng sản xuất khôi phục tài chính, bộ phận này cũng phải đặt vào dự toán. Hắn dừng một chút, uống một ngụm trà, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ngài cũng biết, xã hội bảo hộ là dân sinh ranh giới cuối cùng, số tiền này nếu là không đúng chỗ, dân chúng thời gian liền không vượt qua nổi, xã hội ổn định cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Chúng ta phòng tài chính tính toán nhiều lần, bộ phận này chi tiêu chỉ nhiều không ít, căn bản không có cách nào nén. Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn lật đến giáo dục chi tiêu kia một tờ, ánh mắt rơi vào một chuỗi số lượng bên trên. Giáo dục phương diện đâu? Hắn hỏi. Nâng lên giáo dục, Phương Cương ngữ khí cũng nặng nề chút, giáo dục chi tiêu càng là ép không được. Tiếp theo quý, toàn tỉnh có 10 chỗ nông thôn giáo dục bắt buộc trường học cần đổi xây dựng thêm, còn có hơn 20 trường học lầu dạy học tồn tại an toàn thai hoang ngầm, nhất định phải tiến hành gia cố sửa chữa. Mặt khác, nông thôn giáo sư sinh hoạt phụ cấp, đặc biệt cương vị giáo sư tiền lương cấp cho, nghèo khó học sinh học đồng, đây đều là cứng nhắc chi tiêu. Hiện tại các gia trưởng đối giáo dục càng ngày càng coi trọng, chúng ta nếu là đang giáo dục bên trên tiết kiệm tiền, không chỉ có lỗi với bọn nhỏ, cũng có lỗi với toàn tỉnh dân chúng. Hắn nói bổ sung, còn có chức nghiệp giáo dục, vì kết nối trong tỉnh sản nghiệp phát triển, kế hoạch chúng ta mới tăng mấy cái thực huấn căn cứ, mua một nhóm thực huấn thiết bị, nhưng bây giờ tài chính lỗ hổng rất lớn, nếu là tài chính không đúng chỗ, thực huấn căn cứ kiến thiết liền phải trì hoãn, ảnh hưởng học sinh vào nghề cùng sản nghiệp nhân tài cung cấp. Thẩm Thanh Vân mặc nghe, đầu ngón tay đánh mặt bàn tiết tấu dần dần tăng tốc. Hắn một mực biết giáo dục, xã bảo đảm là dân sinh trọng điểm, nhưng không nghĩ tới cụ thể chi tiêu áp lực vậy mà như thế chi lớn. Hắn lật đến vệ sinh khỏe mạnh chi tiêu bộ phận, vừa định mở miệng, Phương Cương đã chủ động báo cáo, vệ sinh khỏe mạnh phương diện, tiếp theo quý áp lực cũng không nhỏ. Cơ sở vệ sinh viện chữa bệnh thiết bị đổi mới, nông thôn bác sĩ phụ cấp cho, vệ sinh công cộng phục vụ kinh phí, những này đều cần tài chính. Nhất là xa xôi địa khu cơ sở chữa bệnh, rất nhiều vệ sinh viện ngay cả cơ bản siêu âm cơ, máu thông thường dụng cụ đo lường đều không có. Dân chúng xem bệnh đến chạy mấy chục cây số thậm chí trên trăm công lý, rất không tiện. Còn có, Phương Cương thanh âm thấp chút, năm ngoái cuối năm, chúng ta khởi động toàn tỉnh người già miễn phí kiểm tra sức khỏe hàng ngũ, tiếp theo quý phải hoàn thành còn thừa địa khu kiểm tra sức khỏe công việc, bộ phận này kiểm tra sức khỏe phí tổn, nhân viên y tế phí dịch vụ dùng, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mặt khác, bộ phận bệnh viện bệnh truyền nhiễm cải cách nhà ở tạo còn chưa hoàn thành, cần tiếp tục đầu nhập tài chính, bảo đảm vệ sinh công cộng an toàn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt chuyển qua nhà ở bảo hộ chi tiêu kia một tờ, lông mày vẫn không có giãn ra. Nhà ở bảo hộ phương diện, chủ yếu là thuê giá rẻ phòng kiến thiết cùng bằng hộ khu cải tạo. Phương Cương giải thích nói, tiếp theo quý, kế hoạch chúng ta mới xây 2000 bộ thuê giá rẻ phòng, giải quyết thấp thu nhập gia đình vấn đề phòng ở, còn có 3 cái bằng hộ khu cải tạo hạng mục, liên quan đến hơn 8000 hộ cư dân, cần thanh toán phá dỡ khoản bồi thường cùng kiến thiết tài chính. Hiện tại giá phòng giá cao không hạ, thấp thu nhập gia đình vấn đề phòng ở càng ngày càng đột xuất, thuê giá rẻ phòng cùng bằng hộ khu cải tạo là giải quyết vấn đề này mấu chốt, không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn thở dài, trong giọng nói tràn đầy cháy bỏng, Thẩm thư ký, ta cho ngài tính mức chứng, công cộng quản lý, xã hội bảo hộ, giáo dục, vệ sinh khỏe mạnh, nhà ở bảo hộ cái này ngũ lại khối, tiếp theo quý cương tính chi tiêu liền cao tới 86 ức, mà chúng ta dự tính tài chính thu nhập chỉ có tháng 6 năm 12 ức, trong lúc này còn có tháng 2 năm 14 ức lỗ hổng. Trừ cái đó ra, còn có một số trọng điểm hạng mục thúc đẩy tài chính, sinh thái bảo vệ môi trường tài chính, nông thôn trấn hưng nguyên bộ tài chính, những này cũng đều rất cần tiền, tính được vốn thiếu miệng chí ít tại tháng 3 năm 1 năm ức trở lên. 315 ức. Cái số này giống một tảng đá lớn, ép tới Thẩm Thanh Vân tâm tư càng thêm chịu nặng. Hắn thả ra trong tay văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn một mực biết Hán Đông tỉnh tình trạng kinh tế không tính lạc quan, nhưng không nghĩ tới nhìn như bình hòa mặt ngoài dưới, tài chính áp lực vậy mà như thế to lớn. Những này chi tiêu, mỗi một hạng đều liên quan đến dân sinh phúc lợi, liên quan đến toàn tỉnh phát triển lâu dài, không có một hạng là có thể tùy ý cắt giảm. Thẩm thư ký, Phương Cương nhìn xem hắn vẻ nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chúng ta phòng tài chính cũng muốn rất nhiều biện pháp, bàn sống tồn lượng tài chính, nén không phải cương tính chi tiêu, nhưng có thể tiết kiệm đều đã bớt đi, thật sự là không có dư thừa không gian. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hướng trung ương xin chuyên hạng tài chính ủng hộ, không phải tiếp theo quý rất nhiều công việc đều không cách nào bình thường khai triển, thậm chí khả năng ảnh hưởng xã hội ổn định. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người Phương Cương, ngựa khí nghiêm túc, "Phương Cương đồng chí, ngươi nói những tình huống này, ta đều rõ ràng. Tài chính công việc là toàn tỉnh công tác mạch sống, dân sinh chi tiêu càng là ranh giới cuối cùng, nhất định phải bảo hộ. Nhưng hướng trung ương xin tài chính ủng hộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần đầy đủ luận chứng cùng tỉ mỉ xác thực vật liệu, còn muốn cùng tương quan các bộ và ủy ban trung ương lập đi lặp lại câu thông cân đối." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Mà lại trung ương tài chính dự toán cũng có sắp xếp của mình, không có khả năng không hạn chế cho địa phương cấp phát. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến đưa tay muốn, còn muốn nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, đào móc tự thân tiềm lực. Tỷ như, có thể hay không tăng tốc sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, bồi dưỡng mới kinh tế tăng trưởng điểm. Có thể hay không bàn sống càng nhiều quốc hữu tài sản, đề cao tài chính sử dụng hiệu suất. Đây đều là chúng ta cần cân nhắc vấn đề." Phương Cương liền vội vàng gật đầu, "Thẩm thư ký ngài nói đúng, chúng ta cũng đang suy nghĩ những biện pháp này. nhưng sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng quốc hữu tài sản bản sống đều cần thời gian, nước xa không cứu được lửa gần, tiếp theo quý tài chính lỗ hổng thật sự là quá gấp gáp, chỉ có thể trước hướng trung ương xin ủng hộ, làm dịu khẩn cấp. Thẩm Thanh Vân trầm mặc một lát, trong đầu phi tốc tính toán. Hắn biết Phương Cương nói là tình hình thực tế, tài chính công việc giảng cứu chính là thu chi cân bằng, trong ngắn hạn phải giải quyết như thế đại tài chính lỗ hổng, hướng trung ương xin ủng hộ đúng là trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, hắn nhất định phải cân nhắc chu toàn. Xin nhiều ít? Làm sao xin? Xin xuống tới về sau làm sao phân phối sử dụng? Những này đều cần cùng tỉnh ủy, tỉnh chính phủ các lãnh đạo khác đầy đủ thương lượng, hình thành chung nhận thức. Như vậy đi, Phương Cương đồng chí. Thẩm Thanh Vân rốt cục mở miệng, ngữ khí trầm ổn nói ra, ngươi đem phần này dự toán rõ ràng chi tiết cùng tài chính lỗ hổng kỹ càng vật liệu lại chỉnh lý một phần, buổi chiều đưa đến phòng làm việc của ta. Ta sẽ mau chóng triệu tập tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ, chuyên đề nghiên cứu vấn đề này, sau đó hướng Sa Thụy Minh thư ký cùng tỉnh ủy báo cáo, nhìn xem có thể hay không từ trung ương bên kia xin một bộ phận chuyên hạng tài chính ủng hộ, đồng thời lại nghĩ biện pháp bản sống trong tỉnh tồn lượng tài chính, nhiều con đường giải quyết tài chính lỗ hổng. Nghe được Thẩm Thanh Vân đáp lại, Phương Cương trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng, vội vàng đứng người lên, không người nói tạm, quá cảm tạ ngài, Thẩm thư ký. Có ngài câu nói này, chúng ta trong lòng liền nắm chắc. Ta buổi chiều vừa trở về liền chỉnh lý vật liệu, mau chóng đưa cho ngài tới. Không cần khách khí. Thẩm Thanh Vân khoát tay một cái nói, đây là ta phải làm. Tài chính công việc quan hệ đến toàn tỉnh ổn định cùng phát triển, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, luôn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn nói bổ sung, mặt khác, tại tài chính không có chứng thực trước đó, các ngươi phòng tài chính phải làm cho tốt chủ tính chung điều hành, ưu tiên bảo hộ dân sinh lĩnh vực cương tính chi tiêu, nhất là nuôi lão kim, đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, giáo dục, chữa bệnh những mấu chốt này lĩnh vực, không thể xuất hiện thất nợ, đoạn cung cấp tình huống. Không phải cương tính chi tiêu có thể ép liên ép, có thể chậm liền chậm, đem mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưới lao. Ngài yên tâm, Thẩm thư ký. Phương Cương trịnh trọng cam kết, chúng ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, làm tốt chủ tính chung điều hành, tuyệt đối sẽ không để dân sinh chi tiêu thụ ảnh hưởng. Không phải cương tính chi tiêu chúng ta đã nén đến thấp nhất, ngoại trừ cần thiết kinh phí công tác, cái khác nhưng hoa cũng không tiêu tiền, hết thảy tạm dừng chi tiêu. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, tốt, vậy liền vất vả các ngươi. Vật liệu chỉnh lý tốt về sau, trực tiếp để Giang Dương chuyển giao cho ta. Được rồi, Thẩm thư ký. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài nghỉ ngơi trước. Phương Cương lần nữa không người thăm hỏi, cầm lấy cặp công văn, bước chân nhẹ nhàng đi ra văn phòng. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, nước trà đã nguội hơn phân nửa, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này nặng nề mà tỉnh táo. Hắn cầm lấy Phương Cương lưu lại tài chính dự toán văn kiện, lần nữa lật ra, ánh mắt thật lâu dừng lại tại những cái kia lít nha lít nhít số lượng bên trên. Công cộng quản lý, xã hội bảo hộ, giáo dục, vệ sinh khỏe mạnh, nhà ở bảo hộ, mỗi một cái lĩnh vực chi tiêu đều dẫn động tới vô số dân chúng bản thân lợi ích. Hắn trước kia tại cái khác tỉnh công việc lúc cũng xử lý qua tài chính vấn đề, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, khắc sâu cảm nhận được đương gia không dễ. Hán Đông tỉnh làm kinh tế tỉnh lớn, nhìn như vốn liếng phong phú, nhưng các hạng chi tiêu cũng đồng dạng khổng lồ, lại thêm năm gần đây kinh tế tăng tốc chậm dần, tài chính áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải Sa Thụy Minh thư ký trước đó nói Hán Đông cái này gánh không nhẹ là có ý gì. Phản hủ là vì kiến tạo phong thanh khí chính trị sinh thái, mà nắm chắc chính vụ, bảo hộ dân sinh, mới là để dân chúng chân chính được sống cuộc sống tốt căn bản. Cái này hai hạng công việc, tựa như xe chi hai vòng, chim chi hai cánh, thiếu một thứ cũng không được, đều cần hắn toàn lực ứng phó. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu một bên là trùng kỷ bị tổ chuyên án sắp đến, phản hủ phong bạo hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương, một bên là toàn tỉnh tài chính khẩn trương, các hạng dân sinh chi tiêu gấp đón đỡ bảo hộ nặng nề áp lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt áp lực đan vào một chỗ, ép tới hắn có chút thở không nổi, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, hắn không có đường lui, nhất định phải nâng lên phần này trách nhiệm. Đã muốn đánh thắng trận này phản hủ trận đánh ác liệt, thanh trừ trong đội ngũ mục nát phần tử, cũng muốn ổn định toàn tỉnh kinh tế mâm lớn, bảo hộ tốt dân chúng ăn ở, giáo dục chữa bệnh. Đây là sứ mạng của hắn, cũng là làm lãnh đạo đảm đương. Ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, ở trên bàn làm việc bỏ ra cái bóng thật dài. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, cầm bút lên, tại tài chính dự toán trên văn kiện viết xuống một hàng chữ, chuyên đề nghiên cứu, chủ tính chung chiếu cố, ưu tiên dân sinh, nhiều mặt thi sách. Đầu bút lông mạnh mẽ, lộ ra một cố không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn biết, những ngày tiếp theo, chú định sẽ không nhẹ nhõm. Chương 2913, một chuyện nhỏ chương 2913, một chuyện nhỏ 4 giờ rưỡi chiều, tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng phó phòng thư ký làm việc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, trước mặt bày ra một chồng văn kiện thật dày, đầu ngón tay kẹp lấy bút máy tại trang giấy bên trên không thì đỉnh bỗng nhiên, lưu lại từng hàng mạnh mẽ phê bình chú giải. Ngoài cửa sổ trời chiều dần dần lặn về tây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, tại trên văn kiện bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại khu không tiêu tan trong phòng ngừng trọng công việc không khí. Thẩm thư ký, đây là toàn tỉnh hơn nửa năm tài sản cố định đầu tư tập hợp báo cáo, bộ phận hạng mục tiến độ là hậu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tài chính không đúng chỗ. Tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm đứng trước bàn làm việc, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, đem một phần văn kiện nhẹ nhàng đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. Hắn mặc một thân màu xám nhạt áo sơ mi, ống tay áo kéo lên, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt, vì phần báo cáo này, hắn đã liên tục làm thêm giờ 3 ngày. Thẩm Thanh Vân đưa tay tiếp nhận báo cáo, chậm rãi lật ra, ánh mắt rơi vào hạng mục tiến độ biểu bên trên. mấy cái trọng điểm dân sinh hạng mục hoàn thành suất đều thấp hơn mong muốn, nhất là nông thôn đường cái cải tạo cùng thủy lợi công trình chữa trị hạng mục, thanh tiến độ chỉ đi không đến một nửa. Hắn lông mày cau lại, đầu ngón tay tại tài chính lỗ hổng kia cột nhẹ nhàng đánh, tiền bạc sự tình, ta đang cùng phòng tài chính cân đối, sẽ mau chóng xuất ra phương án. Nhưng các ngươi cũng muốn biện pháp, ưu hóa thi công phương án, để cao tài chính sử dụng hiệu suất, không thể một vị chờ dựa và mướn. Vâng vâng vâng, thẩm thư ký ngài yên tâm, chúng ta đã thành lập chuyên hạng giám sát tổ, cuối tuần liền xuống đi nằm vùng, đốc thúc hạng mục tiến độ. Đối phương đội vàng ứng thanh, trên mặt lộ ra một chút thoải mái thân sắc. Hắn biết Thẩm Thanh Vân từ trước đến nay thiết thực, chỉ cần đáp ứng cân đối tài chính, liền nhất định sẽ có đoạn dưới. Sau một lát, Thẩm Thanh Vân nuốt nuốt nở huyệt thái dương, vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang. Tỉnh dân chính sảnh tân nhiệm sở trưởng Lý Quyên đi đến, cầm trong tay một phần liên quan tới dưỡng lao phục vụ hệ thống kiến thiết xin chỉ thị. Thẩm thư ký, tiếp theo quý kế hoạch chúng ta mới tăng 10 chỗ cộng đồng dưỡng lao phục vụ trung tâm, nhưng sân bãi cùng thiết bị mua sắm tài chính còn không có chứng thực, nghị xin ngài phê chỉ thị. Lý Quyên nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận xin chỉ thị, nhìn kỹ. Dưỡng lao phục vụ là dân sinh trọng điểm, hắn tự nhiên coi trọng, nhưng nghĩ đến phòng tài chính hồi báo tháng 3 năm 1 năm ức lỗ hổng, trong lòng lại là một trận chịu nặng. Sân bãi có thể hay không ưu tiên lợi dụng để đó không dùng quốc hữu tài sản? Hắn ngẩng đầu hỏi, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm cẩn, thiết bị mua sắm có thể hay không khai thác tập trung đấu thầu phương thức, giảm xuống chi phí. Lý Quyên gật gật đầu, chúng ta đã cân nhắc qua, để đó không dùng quốc hữu tài sản cân đối còn tại thúc đẩy, tập trung đấu thầu cũng đang chuẩn bị, nhưng giai đoạn trước vẫn là cần một bút tài chính khởi động. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân buông xuống xin chỉ thị, ngữ khí trầm ổn, ngươi về trước đi, tài chính khởi động sự tình, ta sẽ ở hội nghị thường vụ bên trên chuyên đề nghiên cứu, tận lực cho các ngươi giải quyết. Nhưng nhất định phải đem tiền hoa tại trên lưới lao, bảo đảm dưỡng lao phục vụ trung tâm có thể chân chính ban ơn cho người già. Tạ ơn thẩm thư ký. Lý Quyên không lời nói tạ, bước chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Sau đó hơn một giờ, lại có mấy cái bộ môn lãnh đạo lần lượt đến báo cáo công việc liên quan đến nông thôn trấn hưng, sinh thái bảo vệ môi trường, an toàn sản xuất chờ nhiều cái lĩnh vực. Mỗi cái bộ môn báo cáo đều không thể rời đi tài chính ủng hộ cân đối chờ từ mấu chốt. Thẩm Thanh Vân một bên chăm chú nghe, một bên kiên nhẫn đáp lại, đã muốn trấn an các bộ môn cảm xúc, lại muốn chủ tính chung chiếu cố, cân nhắc lợi hại. Thẳng đến trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, vị cuối cùng báo cáo người rời đi, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Mấy ngày liên tiếp cường độ cao công việc, để đầu óc của hắn một mực ở vào căng cứng trạng thái. Buổi sáng phản hủ công việc thúc đẩy, buổi trưa tài chính dự toán áp lực, buổi chiều các hạng chính vụ báo cáo, giống từng tòa đại sơn đặt ở đầu vai. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới. Thẩm thư ký, đã tan việc, muốn hay không để lái xe đưa ngài đi về nghỉ? Giang Dương nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân mỏi mệt bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, khoát tay áo, không cần, để lái xe đi về trước đi. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Tài chính lỗ hổng sự tình giống một khối thạch đầu đặt ở trong lòng hắn, để tâm hắn phiền ý loạn, giờ phút này hắn không muốn lập tức trở về nhà, chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh tản tản bộ, làm rõ suy nghĩ. Được rồi thẩm thư ký, ta bồi ngài cùng một chỗ. Giang Dương đội vàng ứng thanh, thuận tay cầm lên Thẩm Thanh Vân áo khoác, cùng sau lưng hắn đi ra văn phòng. Trạng vạng tối Kinh Châu, rút đi giữa trưa khô nóng, gió đêm chậm chậm thổi tới, mang theo một tia thanh lương. Ánh nắng chiều vậy vào tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng hình dáng bên trên, cho tòa này trang nghiêm túc mục kiến trúc rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu thoáng. Trên đường phố, tan tầm người đi đường đi lại vội vàng. Dòng xe cộ như dệt, đèn nghe ông thứ tự sáng lên, phát họa ra thành thị phồn hoa hình dáng. Thẩm Thanh Vân dọc theo lối đi bộ chậm rãi tiến lên, cước bộ không nhanh, hai tay chắp sau lưng. Hắn không nói gì, lông mày vẫn như cũ cao lại, trong đầu còn tại tính toán tài chính dự toán sự tình. 315 ức lỗ hổng, hướng trung ương xin nhiều ít phù hợp. Trong tỉnh tồn lượng tài chính có thể bàn sống nhiều ít. Nào hạng mục có thể ưu tiên bảo hộ, nào có thể tạm hoãn. Từng cái vấn đề ở trong đầu hắn xoay quanh, để hắn khó mà bình tĩnh. Giang Dương cùng sau lưng hắn chừng 1 mét khoảng cách, không dám lên trước quấy rầy, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được thẩm thư ký phiền lòng, cũng biết loại thời điểm này, trầm mặc làm bạn là lựa chọn tốt nhất. Người đi trên đường phố lui tới, ngẫu nhiên có người nhận ra Thẩm Thanh Vân, sẽ quăng tới hiếu kỳ hoặc ánh mắt kính sợ, nhưng đều chỉ là xa xa nhìn xem, không có người tiến lên quấy rầy. Hai người đi bộ ước chừng 20 phút, đi tới Kinh Châu bờ sông công viên. Nơi này là thị dân trạm vạng tối hóng mát hưu nhàn nơi đến tốt đẹp, mùa đến mùa hè, luôn có thể hấp dẫn đại lượng cư dân đến đây. Đi vào công viên, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xanh um tươi tốt liễu rủ, cành rủ xuống tới trên mặt nước, theo gió đêm khẽ đung đưa. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, sóng nước lấp loáng, xa xa vượt sông cầu lớn bên trên, đèn xe hợp thành một chuỗi lưu động qua mang, phá lệ hùng vĩ. Trong công viên phi thường náo nhiệt, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Một đám bác gái tại trên đất trống nhảy quảng trường múa, âm nhạc vui sướng, mấy cái đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá đánh cờ, thỉnh thoảng truyền đến tranh chấp âm thanh cùng tiếng cười, bọn nhỏ ở nhà dài cùng đi truy đuổi chơi đùa, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn trong không khí. Còn có không ít người dọc theo bờ sông đường dành cho người đi bộ tản bộ, thấp giọng trò chuyện với nhau việc nhà. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, bờ sông không khí mang theo hơi nước thanh lương, hôn tạp cỏ xanh cùng mùi đất, để thần kinh căng thẳng của hắn dần dần thư giãn. Hắn đi đến bờ sông hàng rào bên cạnh, dừng bước lại, nhìn qua trước mắt giang cảnh. Gió đêm vắt qua gương mặt, gợi lên lấy tóc của hắn, mang đến một tia hài lòng. Thành phố nơi xa đèn đuốc sáng chói, cùng trên mặt sông cái bóng hòa lẫn, tạo thành một bức mỹ lệ cảnh đêm. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ một tia cảm khái. buổi chiều các bộ môn hồi báo công việc, mỗi một hạng đều liên quan đến dân sinh phúc lợi, mỗi một bút chi tiêu cũng không thể tỉnh, nhưng tài chính thu nhập bình cảnh lại giống một đạo khó mà vượt qua khảm. Hắn hiện tại rốt cục khắc sâu cảm nhận được Sa Thụy Minh thư ký nói Hán Đông cái này gánh không nhẹ, không chỉ có muốn bắt phản hủ, còn muốn bắt phát triển, muốn tại rắc rối phức tạp cục diện bên trong tìm tới điểm thăng bằng, thực sự không dễ. Giang Dương đứng tại cách đó không xa dưới cây liễu, ánh mắt cảnh giác lưu ý lấy tình huống xung quanh, đồng thời lại không quấy rầy Thẩm Thanh Vân suy nghĩ. Hắn nhìn thấy Thẩm thư ký lông mày dần dần giãn ra, trên mặt mỏi mệt cũng giảm bớt chút, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên hàng rào, tĩnh tĩnh mà nhìn xem nước sông, tâm tình dần dần bình phục. Đúng lúc này, một trận nói chuyện phiếm âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Thanh âm đến từ cách đó không xa một trương trên băng ghế đá, hai cái đầu hoa mắt bạch lão nhân đang ngồi ở nơi đó hóng mát, trong tay đong đưa quả hương bổ, ngựa khí nhàn nhã trò chuyện. "Lão Trương, người nghe nói không? Thanh Thủy thị bên kia ra cái chính sách mới, nhưng có ý tứ." Trong đó một cái mặc màu lam ngắn tay lão nhân mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể bị Thẩm Thanh Vân nghe được. "Cái gì chính sách?" Một cái khác đội nón cổ lão nhân hỏi, trong tay quả hương bổ tắt đến nhanh hơn chút. "Nói là từ hôm nay năm bắt đầu, muốn bảo vệ người tư ẩn, cư dân trước kia phạm pháp ghi chép tất cả đều muốn phong tồn." Lam ngắn tay lão nhân hớp một ngụm trong tay nước trà, ngựa khí mang theo một tia yếu kỳ, trừ phi là dính đến hành vi phạm tội, nếu không cái khác bất luận cái gì bộ môn đều không có tư cách điều tra người ta phạm pháp ghi chép. Ồ, còn có loại sự tình này. Đội nón của lão nhân hơi kinh ngạc, phạm pháp ghi chép cùng phạm tội ghi chép không phải một chuyện sao? Làm sao còn tách ra? Người đây liền không hiểu được a. Lam ngắn tay lão nhân cười cười, giải thích nói, phạm tội là phải ngồi tù, kia là hình sự vụ án. Phạm pháp chính là tỉ như đánh nhau ẩu đả, đánh bạc, rượu giá những này, không tới ngồi tù tình trạng. Chỉ là tiền phạt hoặc là câu lưu cái chủng loại kia. Hiện tại Thanh Thủy thị nói, những này phạm pháp ghi chép đều muốn phong tồn, về sau tìm việc làm sự tình, người ta tra không được, nói là vì bảo hộ tư ẩn, cho người ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hối cải để làm người mới là chuyện tốt, nhưng như thế một phong tồn, sẽ có hay không có vấn đề à? Đội nón cổ lão nhân có chút lo nghĩ, tỉ như có ít người trước kia thường xuyên làm chuyện xấu, phạm pháp ghi chép một phong tồn, người khác cũng không biết, vạn nhất tái phạm làm sao bây giờ? Ai biết được, nói là phía trên quy định. Lam ngắn tay lão nhân lắc đầu, ta cũng là nghe ta Thanh Thủy thị thân thích nói, con của hắn trước kia bởi vì rượu giá bị xử phạt qua, hiện tại rất cao hứng, nói về sau tìm việc làm không ai có thể tra được. Thẩm Thanh Vân nguyên bản giãn ra lông mày, đang nghe những lời này về sau, dần dần lại nhíu lại, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc không thôi. Hắn là cảnh sát xuất thân, đối phạm pháp cùng phạm tội giới định lại biết rõ rành rành. Phạm tội là trái với hình pháp hành vi, có nghiêm trọng xã hội tính nguy hại, sẽ bị theo nếp truy cứu trách nhiệm hình sự, mà phạm pháp thì là trái với hành chính pháp, luật dân sự các cái khác luật pháp hành vi, xử phạt phương thức đa số tiền phạt, câu lưu, cảnh cáo các loại. Xã hội tính nguy hại tương đối nhỏ bé, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa phạm pháp ghi chép liền có thể tùy ý phong tồn. Phạm pháp ghi chép là đối hành vi cá nhân một loại ước thúc cùng cảnh cáo, cũng là ngành tương quan tiến hành quản lý, đề phòng nguy hiểm trọng yếu căn cứ. Tỷ như, có rượu giá phạm pháp ghi chép người, không thể xử lý xe taxi điều khiển, xe trường học điều khiển chở chức nghiệp. Có đánh bạc phạm pháp ghi chép người, tại tham dự một ít công cộng sự vụ lúc, ngành tương quan cần tiến hành bối cảnh thẩm tra. Nếu quả thật giống Thanh Thủy thị dạng này, đem tất cả phạm pháp ghi chép đều phong tồn, ngoại trừ hành vi phạm tội bên ngoài hết thảy không cho phép thẩm tra. Vậy những này cần thiết ước thúc cùng thẩm tra liền không thể nào nói đến. Càng làm cho Thẩm Thanh Vân cảnh giác chính là, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bảo hộ người tư ẩn hối cải để làm người mới nghe là chuyện tốt, nhưng phía sau sẽ có hay không có cái khác cần tình. Hán Đông tỉnh hiện tại đang đứng ở phản hủ phong bạo thời kỳ mấu chốt, Triệu Hành Đồ, Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi đám người vụ án còn tại thúc đẩy, sẽ có hay không có người mượn cái này chính sách, cố ý phong tồn mình hoặc nhân viên tương quan phạm pháp ghi chép, dùng cái này đến tẩy trắng thân phận, trốn tránh thẩm tra. Ý nghĩ này vừa nhô ra, tựa như một viên cục đá đầu nhập Thẩm Thanh Vân tâm hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hắn quá rõ ràng, rất nhiều mục nát phần tử tại phạm pháp phạm tội sơ kỳ, thường thường đều là từ một chút nhỏ phạm pháp bắt đầu, tỉ như tiếp nhận tiểu ngạch hối lộ, vi quy làm việc các loại, những hành vi này khả năng không đủ trình độ phạm tội, nhưng là mục nát dương ấm. Nếu như những này phạm pháp ghi chép bị phong tồn, ngành tương quan đang điều tra lúc liền sẽ mất đi trọng yếu manh mối, cho mục nát phần tử thời cơ lợi dụng. Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc nghiêng người sang, ánh mắt nhìn giống như vẫn như cũ rơi vào trên mặt sông, kỳ thực dùng khóe mắt quét nhìn lưu ý lấy kia hai cái nói chuyện phiếm lão nhân. Hắn không có tiến lên truy vấn, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là đem chuyện này vững vàng ghi tạc trong lòng. Hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, Thanh Thủy thị cái này chính sách đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì, có hay không tồn tại vi quy thao tác, đều cần tiến một bước xác minh. Thẩm thư ký, muốn hay không lại đi một chút? Giang Dương chú ý tới Thẩm Thanh Vân thần sắc biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước hỏi. Thẩm Thanh Vân thu hồi ánh mắt, khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không được, chúng ta trở về đi. Thanh âm của hắn trầm ổn như cũ, nhưng quen thuộc hắn Giang Dương có thể nghe ra, bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hai người dọc theo lúc đến đường đi trở về, trong công viên náo nhiệt vẫn như cũ, quảng trường mùa âm nhạc, bọn nhỏ tiếng cười, các lão nhân nói chuyện phiếm âm thanh đan vào một chỗ, nhưng Thẩm Thanh Vân tâm tình cũng rốt cuộc không cách nào trở lại trước đó thư giãn. Trong óc của hắn lặp đi lặp lại quanh quẩn kia hai cái lão nhân đối thoại, Thanh Thủy thị chính sách giống một điều bí ẩn, để hắn tràn đầy lo nghĩ. Giang Dương, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ngươi có nghe hay không qua Thanh Thủy thị phong tổn cư dân phạm pháp ghi chép chính sách? Giang Dương sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng một lát, lắc đầu, không có. Thẩm thư ký, ta chưa lấy được qua tương quan thông tri, cũng chưa nghe nói qua cái này chính sách. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng của hắn đã có dự định, sau khi trở về, phải lập tức để thư ký thu thập Thanh Thủy Thị cái này chính sách kỹ càng văn kiện, hiểu rõ chính sách ra sân khấu bối cảnh, nội dung cụ thể cùng áp dụng phạm vi. Nếu như phát hiện trong đó tồn tại dị thường, hắn sẽ đích thân an bài điều tra, tuyệt không thể để cái này chính sách trở thành một ít người tẩy trắng thân phận, trốn tránh trách nhiệm công cụ. Đi ra bờ sông công viên, trên đường phố dòng xe cộ cùng dòng người đã thiếu chút, gió đêm vẫn như cũ thanh lương, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại nhiều vẻ lo lắng. Tài chính dự toán áp lực còn không có giải quyết, phản hủ trận đánh ác liệt vẫn còn tiếp tục, hiện tại lại toát ra Thanh Thủy Thị cái này nghi ngờ, Hán Đông tỉnh công việc, quả nhiên là tiên đầu và tự, tràn đầy khiêu chiến. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mặt trăng đã dâng lên, treo ở màu xanh đậm màn trời bên trên, tản ra ánh sáng nhu hòa. Gánh nặng đường xa a. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, bước chân lại càng thêm kiên định. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều phải vượt khó tiến lên, thủ vững sơ tâm, tận hết chức vụ, không chỉ có muốn đánh thắng phản hủ trận này trận đánh ác liệt, còn muốn bảo vệ cẩn thận Hán Đông tỉnh chính vụ thanh minh cùng dân sinh phúc lợi. Hai người dần dần biến mất tại đường đi trong bóng đêm, mà Thanh Thủy Thị cái kia chính sách, tựa như một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Thẩm Thanh Vân trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cũng vì tiếp xuống công việc chôn xuống mới phục bút. Thẩm Thanh Vân biết, trên vai của hắn lại nhiều một phần chịu nặng trách nhiệm. Chương 2914, hồ nháo. Chương 2914, hồ nháo. Sáng sớm 7 giờ tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng, còn chưa hoàn toàn rút đi tĩnh mịch. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh theo Thẩm Thanh Vân bước chân thứ tự sáng lên, màu da cam vầng sáng đem hắn thân ảnh kéo đến cao. Một đêm chưa ngủ mỏi mệt tại hắn đấy mắt lắng động ra nhàn nhạt xanh đen, đêm qua bờ sông công viên nghe được đối thoại giống một cây gai nhọn, đâm vào trong lòng chằn trọc khó có thể bình an. Hắn đẩy ra cửa phòng làm việc, tiện tay đem cặp công văn đặt ở góc bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, sương sớm bên trong Kinh Châu thành bao phủ một tấm lụa mỏng, xa xa mặt sông hiện ra lăn tăn bạc quang, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Thẩm thư ký, ngài đến sớm như vậy. Giang Dương bưng một chén trà nóng đi tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đã đứng tại phía trước cửa sổ, liền tranh thủ chén trà đặt ở bên tay hắn trên bàn trà, vừa cho ngài cua trà hoa cúc, có thể thanh lá gan mắt sáng. Thẩm Thanh Vân xoay người, tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, nóng hổi nước trà lướt qua yết hầu, lại không có thể ấm áp thần kinh căng thẳng của hắn. Giang Dương, hiện tại cho Thanh Thủy chính phủ thành phố văn phòng gọi điện thoại. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quả quyết, liền hỏi bọn hắn liên quan tới phong tồn cư dân phạm pháp ghi chép chính sách, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để bọn hắn cho cái minh xác thuyết pháp. Được rồi, Thẩm thư ký. Giang Dương lập tức đáp ứng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đầu ngón tay nhanh chóng bấm dây số. Hắn đi đến văn phòng nơi nhỏ lánh, tận lực thấp giọng, nhưng trên mặt thần sắc lại theo trò chuyện tiến hành dần dần ngưng trọng lên. Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra thanh thúy thành khẩn âm thanh, tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Mấy phút sau, Giang Dương cúp điện thoại, bước nhanh đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, cau mày, "Thẩm thư ký, Thanh Thủy thị bên kia xác nhận, xác thực có cái này chính sách. Bọn hắn nói đây là tháng trước vừa ra sân khấu Thanh Thủy thị người uy tín tin tức bảo hộ áp dụng quy tắc chi tiết bên trong quy định, hạch tâm chính là đem hành chính xử phạt loại phạm pháp ghi chép cùng phạm tội hình sự ghi chép phân chia ra, trừ cơ quan tư pháp phá án cần bên ngoài, cái khác đơn vị cùng cá nhân hết thảy không được thẩm tra." Quả thực là hồ nháo. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong chén trà nước trà đều tung tóe ra, vẩy vào trên mặt bàn trên văn kiện. Hắn đứng người lên, đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là tức giận, đáy mắt hàn quang cơ hồ yếu dần xuất lai, hành chính xử phạt ghi chép là xã hội quản lý trọng yếu căn cứ, sao có thể nói phong tồn liền phong tồn. Diệu giá, đánh bạc những hành vi này, nhìn như là nhỏ phạm pháp, nhưng phía sau khả năng dính dấp nhất hệ liệt phong hiểm thai hoàng lầm. Tài xế xe taxi có rượu giá ghi chép không thể hành nghề, nhân viên chính phủ làm trái quy xử phạt ghi chép muốn ảnh hưởng khảo hạch, đây đều là có minh xác quy định, bọn hắn một phong tồn, những này chế độ tránh không được bài trí. Giang Dương nhìn xem Thẩm Thanh Vân kích động dáng vẻ, không dám chen vào nói. Hắn đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian cũng không ngắn, rất ít gặp vị này từ trước đến nay trầm ổn lãnh đạo như thế tức giận. Thẩm Thanh Vân ngón tay nắm thành quyền đầu, sắc mặt tương đối khó nhìn, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, phản hủ phong bạo say xưa, Thanh Thủy thị hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra sân khấu dạng này chính sách, có phải hay không là có người cố ý hành động? Những cái kia từng có phạm pháp ghi chép nhân viên chính phủ, có phải hay không muốn mượn cái này chính sách tẩy trắng thân phận, trốn tránh đến tiếp sau thẩm tra. Từng cái nghi vấn giống như là thủy triều vào tới, để hắn càng phát giác việc này kỳ quặc. Bọn hắn có hay không nói ra đài cái này chính sách căn cứ là cái gì? Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Giang Dương, ngựa khí thoáng bình phục chút, nhưng vẫn như cũ mang theo mười phần uy nghiêm. Nói là căn cứ thông tin cá nhân bảo hộ pháp, vì cho từng có rất nhỏ hành động trái luật người hối cải để làm người mới cơ hội, bảo hộ người tư ẩn. Giang Dương thành thật trả lời, Thanh Thủy thị bên kia còn nói, cái này chính sách ra sân khấu về sau, xã hội tiếng vọng rất tốt, không ít thị dân đều cảm thấy rất nhân tính hóa. Nhân tính hóa? Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn khăn tay, xoa xoa tràn ra tới nước trà, bảo hộ tư ẩn không thể áp đảo công cộng trên lợi ích. Những cái kia từng có đánh bạc, chơi gái kỹ nữ chờ phạm pháp ghi chép người, nếu như phong tồn ghi chép, tiếp tục tại trọng yếu cương vị nhậm chức, hoặc là xử lý cùng quần chúng lợi ích mật thiết tương quan công việc, ai đến bảo hộ công cộng an toàn? Ai đến đối quần chúng phụ trách? Hắn càng nói càng kích động, thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, cái này phía sau nhất định có vấn đề. Nói không chừng chính là một ít người đang vì mình để đường rút lui, muốn mượn bảo hộ tư ẩn ngụy trang, che giấu mình phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, cầm bút lên, tại một chương trống không trên giấy trùng điệp viết xuống Thanh Thủy thị phạm pháp ghi chép phong tồn mấy chữ, ngòi bút cơ hồ muốn đem giấy đâm thủng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm lửa giận, ánh mắt nhưng như cũ kiên định, răng dương, lập tức lấy văn phòng chính phủ tỉnh danh nghĩa, cho Thanh Thủy chính phủ thành phố phát một phần công hàm. Công hàm bên trong muốn viết minh, yêu cầu bọn hắn tại trong vòng 3 ngày đưa ra chính sách ra sân khấu hoàn chỉnh bối cảnh vật liệu, pháp luật căn cứ, trưng cầu ý kiến tình huống, cùng trước mắt áp dụng hiệu quả cùng tiềm ẩn phong hiểm ước định. Hắn một đầu căn dặn, ngựa khí nghiêm cẩn, đặc biệt muốn để bọn hắn nói rõ, cái này chính sách phải trang trải qua tỉnh ủy, tỉnh chính phủ phê chuẩn, có hay không hướng thượng cấp chủ quản bộ môn báo cáo chuẩn bị. Nếu như tồn tại vi quy ra sân khấu chính sách tình huống, nhất định phải lập tức chỉnh đốn và cải cách, hủy bỏ quy định tương quan. Minh Bạch, Thẩm thư ký, ta hiện tại liền đi mô phòng biết công hàm, mau chóng phát ra ngoài. Giang Dương vội vàng xuất ra laptop, nhanh chóng ghi chép lại Thẩm Thanh Vân yêu cầu, quay người liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, mặt khác, ngươi tự mình liên hệ tỉnh kỷ ủy đồng chí, để bọn hắn lặng lẽ chú ý một chút Thanh Thủy thị tình huống này, nhìn xem có hay không cán bộ liên lụy trong đó, có phải hay không tồn tại lợi ích chuyển vận hoặc là cái khác vi quy làm trái kỷ vấn đề. Nhớ lấy, không nên đánh cỏ kinh rắn, tất cả điều tra đều muốn bí mật tiến hành. Được rồi, ta ngay lập tức sẽ an bài. Giang Dương gật đầu đáp ứng, bước nhanh rời đi văn phòng. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, vuốt vuốt nợ Việt Thái Dương. Ngoài cửa sổ sương sớm dần dần tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp khe hở chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra từng đạo quang ảnh. Hắn nâng chung trà lên, lại phát hiện nước trà đã nguội, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này nặng nề mà băng lãnh. Cầm lấy điện thoại trên bàn, Thẩm Thanh Vân muốn cho phòng tài chính sở trưởng Phương Cương gọi điện thoại, tiếp tục cân đối tài chính lỗ hổng sự tình, nhưng ngón tay vừa đụng phải ấn phím, trên bàn công tác một bộ khác màu đỏ điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là tỉnh ủy nội bộ đường dây riêng điện thoại, chỉ có số ít mấy vị lãnh đạo biết dây số. Thẩm Thanh Vân lập tức cầm lấy ống nghe, ngựa khí cung kính mà trầm ổn, "Ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Vân." "Thanh Vân đồng chí, là ta." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sa Thụy Minh thư ký nặng nề mà thanh âm trầm ổn, vừa tiếp vào trùng kỷ ủy tổ chuyên án điện thoại, bọn hắn xế chiều hôm nay sẽ đến Kinh Châu, khai triển điều tra công việc. Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên trầm xuống, trung kỷ ủy tổ chuyên án đột nhiên đến, hiển nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu. Hắn ngồi thẳng thân thể, chăm chú lắng nghe, "Sa thư ký, xin hỏi tổ chuyên án lần này cần chúng ta tỉnh ủy bên này làm nào phối hợp? Cụ thể vụ án tạm thời còn không rõ ràng lắm, tổ chuyên án yêu cầu giữ bí mật." Sa Thụy Minh thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Bọn hắn đặc biệt nhấn mạnh, không muốn làm hương sư động chúng tiếp đãi nghi thức, cũng không cần an bài quá nhiều cùng đi nhân viên, hết thảy giản lược. Tỉnh ủy bên này, liền để tỉnh kỷ ủy phụ trách bí mật tiếp đãi, làm tốt hậu cần bảo hộ cùng cân đối công việc là được." Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Trung kỷ ủy bên kia lần này phái người tới, là bởi vì nhận được Đường Quốc Phú báo cáo, là nhằm vào Văn Xuân Lâm cùng Tiêu Văn Hoa đợi người tới, loại tình huống này, giữ bí mật đúng là hẳn là. Hắn lập tức gật gật đầu, nói với Sa Thụy Minh, "Được rồi, Sa thư ký, ta minh bạch ý của ngài. Ta sẽ lập tức thông tri tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh đồng chí, để bọn hắn dựa theo tổ chuyên án yêu cầu, làm tốt bí mật tiếp đại công việc, bảo đảm các hạng công việc thuận lợi thúc đẩy." "Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm." Sa Thụy Minh ngữ khí mang theo tín nhiệm, đối Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, "Mặt khác, tổ chuyên án lần này tới, khả năng cần chọn đọc tài liệu một chút trong tỉnh tài liệu tương quan, dính đến cái nào bộ môn, ngươi muốn đích thân cân đối, để bọn hắn vô điều kiện phối hợp. Có bất kỳ tình huống, trước tiên hướng ta báo cáo." "Vâng, ta nhất định toàn lực ứng phó, làm tốt phối hợp công việc." Thẩm Thanh Vân trịnh trọng hứa hẹn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trung kỷ ủy tổ chuyên án đến, để nguyên bản liền rắc rối phức tạp cục diện trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Một loại dự cảm mãnh liệt nói cho hắn biết, Hán Đông tỉnh tiếp xuống công việc, sợ rằng sẽ đứng trước càng lớn khiêu chiến. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần có thể đem Văn Xuân Lâm đám người phạm tội tập đoàn phá hủy, đối với Hán Đông tỉnh tới nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Chương 2915, lão hồ ly cảnh giác. Chương 2915, lão hồ ly cảnh giác. Kinh Châu Tây ngoại ô dãy núi thấp thoáng ở giữa, cất giấu một tòa điệu thấp xa hoa biệt thự. Màu nâu xanh tường đá bò đầy dây leo, cùng chung quanh tùng bách hòa làm một thể, nếu không phải cổng hai tôn chấn trạch thạch sư lộ ra mấy phần uy nghiêm, rất khó để cho người ta nghĩ tới đây là tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Tiêu Văn Hoa cho ở biệt thự nội bộ lại có động tiên khác. Trong phòng khách chọn bộ chua nhánh mộc gia cố hiện ra ôn nhuận quan trạch, treo trên tường một bức khải công tiên sinh thư pháp bút tích thực, trên bàn trà trưng bày một bộ nghi hương tử sa đồ uống trà, mờ mịt. Hương trà cùng đàn hương đan vào một chỗ, tạo nên một loại trầm tĩnh mà đè nén không khí. Hơn 3 giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra thật dài quang ảnh. Tiêu Văn Hoa thân mang một kiện màu xanh nhạt tơ tằm đường trang, ngồi xếp bằng ở cạnh cửa sổ đỏ mục la hán trên giường, trong tay vướt ve một chuỗi tử đàn Phật châu, đầu ngón tay vết chai cùng Phật châu hoa văn tương hố ma sát, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Hắn râu tóc bạc trắng, lại trải cẩn thận tỉ mỉ, khóe mắt nếp nhăn khắc sâu như lao khắc, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng, lộ ra một cỗ trải qua quan trường trầm ổn cùng uy nghiêm. "Cha, xảy ra chuyện." Một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ trong phòng yên tĩnh, Tiêu Vân Phi đẩy cửa vào, trên mặt không có ngày xưa hoàn khố thông dòng, thay vào đó là không che giấu được bối rối. Hắn mặc một thân triều bài vệ áo, tóc có chút lộn xộn, vào cửa trên lệch điểm bị cánh cửa đẩy ta một chút, trong tay điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Tiêu Văn Hoa mí mắt đều không ngẩng một chút, vẫn như cũ chậm du du vuốt ve Phật châu, ngựa khí bình thản không gợn sóng. "Vội cái gì? Trời sập không xuống." Tiêu Văn Phi bước nhanh đi đến giường la hán trước, hai tay chống tại trên mép giường, ngực kịch liệt chập trùng, đối phụ thân nói ra, "Triệu Hành Đồ giống như thật mất tích. Đêm qua liền liên lạc không được, hôm nay Hành Đồ thực nghiệp đều loạn thành một bầy, Quang Minh xưởng may đến tiếp sau tài sản xử trí hợp đồng vẫn chờ hắn ký tên đâu. Dừng một chút, hắn bất đắc dĩ nói ra, ta buổi sáng cho Văn Xuân Lâm gọi điện thoại, hắn còn để cho ta an tâm, kết quả cái này đến bây giờ Triệu Hành Đồ đều liên lạc không được, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nâng lên Quang Minh xưởng may, Tiêu Văn Hoa đầu ngón tay có chút dừng lại, Phật Châu chuyển động tiết tấu chậm nửa nhịp, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn dương mắt nhìn về phía nhi tử, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân Phi nuốt ngụm nước bọt, cố gắng bình phục hô hấp, ngữ tốc cực nhanh nói ra, buổi sáng hôm nay ta cũng làm người ta liên hệ hắn, lái xe đi nhà hắn không ai quản môn, thư ký đánh 10 cái điện thoại đều không ai tiếp. Ta tìm hắn tình phụ Tô Mạn Lệ, cũng không biết đi đâu. Hôm nay Hoành Đồ thực nghiệp phó tổng nói cho ta, Triệu Hoành Đồ sớm định ra sáng hôm nay muốn mở ban giám đốc không có mở, mấy cái hợp tác phương đều đang thúc giục Quang Minh xưởng may tài sản giao nhận khoản, hiện tại rắn mất đầu, đều nhanh vỡ tổ. Hắn nói, hai tay không tự giác xoa cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, cha, ngài nói hắn có phải hay không là bị bắt? Chúng ta cùng hắn thế nhưng là cột vào trên một cái thuyền, Quang Minh xưởng may kêu bút quốc hữu tài sản thu mua, trong tay hắn cầm nhiều ít chứng cứ a. Nếu là hắn chiêu, chúng ta im ngay. Tiêu Văn Hoa bỗng nhiên đánh gây hắn, thanh âm không lớn, lại mang theo 10 phần uy nghiêm, gặp chuyện vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần, càng là thời khắc mấu chốt, càng phải bảo trì bình thản. Tiêu Vân Phi bị phụ thân vừa quát, nhất thời im bặt, cúi đầu xuống không dám nói nữa, chỉ là bả vai còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn từ nhỏ tại Tiêu Văn Hoa che chở cho lớn lên, ỷ vào phụ thân quyền thế tại giới kinh doanh hoành hành, chưa hề chân chính trải qua sóng gió. Bây giờ Triệu Hành Đồ mất tích, hắn trước tiên liền loạn trợ ước, đầy trong đầu đều là sự việc đã bại lộ sợ hãi. Tiêu Văn Hoa nhìn xem nhi tử bất thành khí bộ dáng, lông mày cau lại, trong lòng lướt qua vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị kiềm chế không kiên nhẫn. Hắn chậm rãi bưng lên trên bàn trà chén trà, nhấp một miếng ấm áp phổ nhị, nước trà thuần hậu tại đầu lưỡi tăng ra, đè xuống đáy lòng một tia gợn sóng. Triệu Hành Đồ không phải người ngu, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tiêu Văn Hoa đặt chén trà xuống, ngựa khí bình tĩnh như trước, Quang Minh xưởng may sự tình, hắn là chủ mưu một trong, thật muốn xảy ra chuyện, hắn cũng chạy không được. Hắn so với chúng ta rõ ràng hơn, cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Nhưng nếu là hắn bị bắt, không nhịn được thẩm vấn làm sao bây giờ? Tiêu Văn Phi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Cha, ngài không biết, Triệu Hành Đồ nhìn xem cốt khéo, kỳ thật nhát gan cực kỳ, năm đó Quang Minh xưởng may tài sản ước định báo cáo, vẫn là ta buộc hắn làm giả, nếu là hắn bị cảnh sát giật mình ngủ, nói không chừng cái gì đều chiêu." Tiêu Văn Hoa đầu ngón tay lần nữa vuốt ve lên vật châu, ánh mắt thâm thúy như đầm. Ngươi cho rằng ta để ngươi tìm hắn hợp tác, liền không có biện pháp dự phòng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lên ý, Triệu Hành Đồ vợ con, bây giờ đang ở Kinh Châu trôi qua hảo hảo, áo cơm không lo, nếu là hắn dám nói lung tung, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể an ổn sống qua ngày. Tiêu Vân Phi ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc, cha, ngài đã sớm sắp xếp xong xuôi. Mọi thứ dự thì đều, không dự thì phế. Tiêu Văn Hoa nhàn nhạt nói ra, ta ở quan trường lăn lộn mấy chục năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Cùng ta hợp tác người, hoặc là thủ quy củ, hoặc là liền phải trả giá đắt. Triệu Hành Đồ tâm lý nắm chắc, hắn không có nói rõ mình làm cái gì, nhưng này trong giọng nói chắc chắn, để Tiêu Vân Phi nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Hắn biết phụ thân thủ đoạn, năm đó nhiều ít không phục quản giáo thuộc hạ, đối thủ cạnh tranh, đều lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong tầm mắt, Triệu Hành Đồ người nhà ở trong nước, tự nhiên cũng trốn không thoát phụ thân trưởng khống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Vân Phi ngữ khí hỏa hoãn không ít, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon bên cạnh, cầm lấy trên bàn nước khoáng ngực một hớp. Rau trộn. Tiêu Văn Hoa ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nên làm cái gì, chớ tự loạn trợ cướp. Hoành Đồ thực nghiệp bên kia, ngươi để phó tổng định trước, liền nói Triệu tổng xuất ngoại khảo sát, qua mấy ngày liền trở lại. Quang Minh xưởng may tài sản giao nhận, tạm thời gác lại, liền nói gặp được điểm vấn đề kỹ thuật, cần một lần nữa hạch toán. Hắn nhìn xem nhi tử, ánh mắt sắc bén, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng chạy loạn khắp nơi, chớ cùng người không liên hệ liên hệ, nhất là Văn Xuân Lâm bên kia, không có ta phân phó, không cho phép tự mình tìm hắn. Ta đã biết cha. Tiêu Vân Phi liền vội vàng gật đầu, trong lòng bối rối đã rút đi hơn phân nửa. Có phụ thân tọa trấn, hắn luôn cảm thấy lớn hơn nữa sự tình đều có thể bãi bình, tựa như khi còn bé gây họa, chỉ cần trốn đến phụ thân sau lưng, liền chẳng có chuyện gì. Tiêu Văn Hoa nhìn xem nhi tử một bộ vạn sự có cha bộ dáng, trong lòng ngầm thở dài. Đứa con trai này, bị hắn làm hư, chỉ biết là ỷ vào quyền thế của hắn vơ vét của cải, lại không học được nửa điểm ẩn nhẫn cùng nhu lượng. Nếu không phải Quang Minh xưởng may quốc hữu tài sản thu mua cần một cái bao tay trắng, hắn cũng sẽ không để Tiêu Vân Phi dính vào. Không có chuyện khác, ngươi liền đi về trước đi. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt, chiếu cố tốt chính ngươi, đừng cho ta gây phiền toái. Được rồi cha, vậy ta đi trước, có tin tức ta trước tiên nói cho ngài. Tiêu Vân Phi đứng người lên, cung kính con mình hành lễ, quay người rời đi phòng khách. Cước bộ của hắn so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt lo nghĩ cũng đổi thành nhẹ nhõm, phảng phất chỉ cần rời đi phụ thân biệt thự, tất cả phiền phức liền đều sẽ tự động biến mất. Biệt thự đại môn bị nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiêu Văn Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, tựa ở giường la hán bên trên, ngón tay vẫn như cũ vuốt ve Phật châu, nhưng tiết tấu lại nhanh thêm mấy phần, bại lộ nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Triệu Hành Đồ mất tích tin tức, kỳ thật hắn sáng hôm nay liền biết. So Tiêu Vân Phi sớm hơn một bước, hắn xếp vào tại Hoành Đồ thực nghiệp nhãn tuyến liền đã đem tin tức đưa tới. Chỉ bất quá, Tiêu Văn Hoa rất rõ ràng, Triệu Hành Đồ không phải bị bắt, hẳn là Văn Xuân Lâm bên kia đã khai thác hành động. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không nguyện ý đối tên kia ra tay. Nhưng vấn đề ở chỗ, Triệu Hành Đồ là hắn cùng Văn Xuân Lâm ở giữa trọng yếu nhất mối quan hệ, Quang Minh xưởng may quốc hữu tài sản thu mua án, từ tài sản ước định làm giả đến giá thấp chuyển nhượng, lại đến tiếp sau tài chính tẩy trắng, mỗi một cái khâu đều không thể rời đi Triệu Hành Đồ thao tác. Trong tay hắn cầm quá nhiều bí mật, một khi xảy ra sai sót, không chỉ có Tiêu Vân Phi sẽ xong đời, hắn cùng Văn Xuân Lâm cũng sẽ bị kéo xuống nước, mấy chục năm tâm huyết cùng danh dự đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn sở dĩ tại Tiêu Vân Phi trước mặt biểu hiện được bình tĩnh như thế, thứ nhất là vì trấn an nhi tử, thứ hai là hắn xác thực đã sớm chuẩn bị. Triệu Hành Đồ ra hỏa này, nhất định phải chết. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn có thể gối cao không lo. Thẩm Thanh Vân Lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, người này là cảnh sát xuất thân, phá án nghiêm cẩn, thủ đoạn cương ngạnh. Tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú lại là nổi danh thiết diện vô tư, lại thêm nghe đồn trung kỷ ủy đã chú ý đến Văn Xuân Lâm, đây hết thảy đều để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thẩm Thanh Vân, Đường Quốc Phú. Tiêu Văn Hoa thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn tại Hán Đông tỉnh kinh doanh nhiều năm, nhân mạch trải rộng toàn tỉnh, vốn cho rằng lui khỏi vị trí hàng hai sau có thể an hưởng tuổi già, không nghĩ tới một trận đột nhiên xuất hiện phản hủ phong bạo, vậy mà để hắn lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên tường thư pháp bút tích thực bên trên, tiên tính chí viện bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, lại giống như là đang giễu cợt hắn thời khắc này tâm cảnh. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ, gió đêm thổi mang theo trong núi ý lạnh tràn vào trong phòng, gợi lên hắn trên trán tóc trắng. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã giăng lâm, dãy núi như mực, chỉ có nơi xa Kinh Châu thành đèn đuốc lấp lóe trong bóng tối không chừng, giống từng đôi theo dõi con mắt. Hắn biết, bây giờ không phải là ngồi chờ chết thời điểm. Triệu Hành Đồ mất tích, mặc kệ sống hay chết, Văn Xuân Lâm bên kia khẳng định cũng nhận được tin tức, hai người nhất định phải nhanh chạm mặt, thương lượng đối sách. Văn Xuân Lâm thân là đương nhiệm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, nắm trong tay lấy cán bộ nhận đuổi đại quyền, còn có không ít ẩn tàng giao thiệp, thời khắc mấu chốt, còn cần hắn ra mặt chu toàn. Tiêu Văn Hoa quay người trở lại bàn trà trước, cầm lấy điện thoại trên bàn. Đây là một bộ đặc chế điện thoại, không tiếp nhập công cộng mạng lưới thông tin lạc, chuyên môn dùng để liên hệ hạch tâm lợi ích vào người. Hắn tìm kiếm ra Văn Xuân Lâm dãy số, đầu ngón tay treo tại quay số điện thoại khóa bên trên dừng lại một lát, lập tức nhấn xuống nút cồn. Điện thoại chỉ vang lên nhất thanh liền được kết nối, Văn Xuân Lâm thanh âm trầm ổn từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một tia tận lực cung kính, "Lão thư ký, ngài tìm ta có việc." Cho dù đã lui khỏi vị trí hàng hai, Tiêu Văn Hoa tại Hán Đông tỉnh lực ảnh hưởng vẫn như cũ không giảm, nhất là tại Văn Xuân Lâm trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tiền bối uy nghiêm. Văn Xuân Lâm có thể ngồi lên tổ chức bộ trưởng vị trí, năm đó không thể thiếu Tiêu Văn Hoa dìu dắt, hai người sớm đã là lợi ích thể cộng đồng. "Xuân Lâm." Tiêu Văn Hoa thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Ban đêm có rảnh không, đến ta chỗ này ăn cơm rau dưa." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Văn Xuân Lâm lập tức kịp phản ứng. Tiêu Văn Hoa từ trước đến nay không dễ dàng hẹn người, nhất là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, đột nhiên hẹn hắn ăn cơm, tất nhiên là vì Triệu Hành Đồ sự tình. Hắn buổi sáng đã tiếp vào Tiêu Vân Phi điện thoại, trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, Tiêu Văn Hoa mời, hẳn là cùng Triệu Hành Đồ mất tích có quan hệ. "Có, đương nhiên là có." Văn Xuân Lâm ngữ khí lập tức trở nên ân cần, "Lão thư ký cho gọi, bận rộn nữa cũng phải có không? Ngài nhìn ta mấy điểm quá khứ phù hợp, muốn hay không mang một ít cái gì?" "Không cần mang đồ vật, ta để phòng bếp chuẩn bị." Tiêu Văn Hoa nhàn nhạt nói ra, "8 giờ 30 phút đi, đừng quá sớm, cũng đừng quá muộn." "Được rồi, ta 8 giờ 30 phút đến đúng giờ." Văn Xuân Lâm vội vàng ứng thanh, giọng nói mang vẻ một tia thoải mái cùng kính sợ. "Ừm." Tiêu Văn Hoa lên tiếng, không tiếp tục nhiều lời một chữ, trực tiếp cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Tiêu Văn Hoa đi đến bàn trà trước, cho mình một lần nữa châm một ly trà. Nước trà bốc hơi nóng, mờ mịt hơi nước mơ hồ mặt mũi của hắn, để cho người ta thấy không rõ hắn thời khắc này biểu lộ. Hắn biết, đêm nay bữa tiệc chính là một trận quyết định sinh tử đánh cờ. Hắn phải cùng Văn Xuân Lâm đạt thành chung nhận thức, Quang Minh xưởng may kia bút giá trị mấy trăm triệu quốc hữu tài sản, là hắn cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi lợi ích liên hệ tâm, cũng là bọn hắn lớn nhất uy hiếp. Một khi bị để lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn tuyệt sẽ không cho phép mấy chục năm khổ tâm kinh doanh hủy ở một cái Thẩm Thanh Vân trong tay. Tiêu Văn Hoa nâng chung trà lên, đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, trà thang cay đắng tại trong miệng tràn ngập ra, lại làm cho đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn giữ vững mình trận địa, cho dù là cá chết lưới rách, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chương 2916, phán đoán sai lầm. Chương 2916, phán đoán sai lầm. Đương nhiên, Tiêu Văn Hoa khách nhân, không chỉ Văn Xuân Lâm một người. 8 giờ tối cả, một cỗ màu đen Audi lặng yên không một tiếng động lái vào Kinh Châu Tây ngoại ô khu biệt thự. Đèn xe vạch phá nặng nề bóng đêm, tại bàn đá xanh trên đường bỏ ra hai đạo thon dài quang ảnh, cuối cùng dừng ở Tiêu Văn Hoa biệt thự trước cổng chính. Phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân đẩy cửa xe ra, thân mang một thân ủi thiếp màu xám đậm kiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt quen có trầm ổn tiêu dung, chỉ là đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Hắn đưa tay sửa sang lại cổ áo, ánh mắt đảo qua cổng trấn trạch thạch sư, trong lòng ngầm thở dài. Trận này bữa tiệc, trên danh nghĩa là cơm rau dưa, kỳ thực là liên quan đến sinh tử ngả bài. Hắn biết rõ Tiêu Văn Hoa tính nết, nếu như không phải can hệ trọng đại, tuyệt sẽ không tại cái này thời kỳ nhạy cảm hẹn hắn tự mình gặp mặt. Biệt thự đại môn sớm đã rộng mở, quản gia cung kính đứng tại bên cửa, gặp Vương Quân đi tới không người nói ra, "Vương tỉnh trưởng, Tiêu thư ký đã ở bên trong chờ." Vương Quân gật gật đầu, cất bước đi vào biệt thự. Trong phòng khách ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, chua nhánh mộc da cỗ tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang trạch, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng đàn hương, cùng hắn hôm qua tới lúc không khí không khác chút nào, lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy một trận kiềm chế. Tiêu Văn Hoa đang ngồi ở giường La Hán thượng phẩm trà, gặp Vương Quân tiến đến, liền đặt chén trà xuống đứng dậy đón lấy, trên mặt của hắn lộ ra ấm áp tiểu dung, mở miệng nói ra, "Tiểu Vương, ngươi có thể tính tới, trên đường không có kẹt xe à?" Nắm Tiêu thư ký phúc, một đường thông thuận. Vương Quân bước nhanh về phía trước, hai tay nắm ở Tiêu Văn Hoa tay, ngữ khí cung kính bên trong mang theo vài phần rất quen, lúc đầu nên sớm một chút tới bồi ngài nói chuyện, buổi chiều Lâm Thời có cái chiêu thương dẫn tư hội nghị khẩn cấp, chậm trễ chút thời gian, mong rằng lao thư ký thứ lỗi. "Không sao không sao, công việc quan trọng." Tiêu Văn Hoa vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, ra hiệu hắn tọa hạ, "Ngươi bây giờ chủ trì tỉnh chính phủ công việc thường ngày, sự vụ phức tạp, có thể nhịn chút thời gian tới, ta liền rất an ủi." Hắn quay người đối quản gia phân phó nói, "Có thể lên thức ăn." Mặc dù đã rất quen thuộc, nhưng hai người mỗi lần gặp mặt, loại này nhìn như phổ thông xã giao, lại là đều muốn tới một lần. Vương Quân tại Tiêu Văn Hoa trên ghế salon đối diện ngồi xuống, quản gia rất nhanh bưng tới một chén trà nóng, chén trà là tinh xảo sứ trắng tách trà có nắp, trà thang thanh tịnh trong suốt, tản ra nhàn nhạt hoa lan hương. "Tiêu thư ký, ngài trà này vẫn là tốt như vậy, xem xét chính là trà Minh Tiền đỉnh cấp Long Đỉnh." Vương Quân nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười tán dương. "Cũng liền điểm ấy yêu thích." Tiêu Văn Hoa cười cười, ánh mắt rơi vào Vương Quân trên mặt, giống như lơ đãng nói ra, "Gần nhất trong tỉnh nhiều chuyện, ngươi áp lực không nhỏ à?" "Nhất là Thẩm Thanh Vân đồng chí Lâm Thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, phong cách hành sự từ trước đến nay cứng rắn, ngươi trong công tác sợ là phải tốn nhiều chút tâm tư." Vương Quân trong lòng hơi động, biết Tiêu Văn Hoa là đang thử thăm dò hắn. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Áp lực xác thực có, nhưng đều là thuộc bổn phận sự tình. Thẩm thư ký năng lực mạnh, tác phong thiết thực, cùng hắn phối hợp công việc, mặc dù khiêu chỉ lớn, nhưng cũng có thể học được không thiếu đông tây." Hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá, có một số việc quả thật làm cho người đau đầu, tỉ như Triệu Hành Đồ tình huống bên kia, ngài cũng biết." Nâng lên Triệu Hành Đồ, Tiêu Văn Hoa ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khôi phục như thường, nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Đúng vậy à, Vân Phi buổi sáng cùng ta báo cáo, nói Triệu Hành Đồ mất tích. Hành Đồ thực nghiệp bên kia loạn thành một bầy, Quang Minh xưởng may tài sản xử trí cũng gắt lại, thật là khiến người ta quan tâm." Hắn không có trực tiếp cắt vào chính đề, ngược lại bắt đầu trò chuyện lên Quang Minh xưởng may quá khứ, nhớ năm đó, Quang Minh xưởng may là trong tỉnh long đầu xí nghiệp, về sau kinh doanh bất tiện gần như phá sản, may mắn mà có ngươi cùng Vân Phi, Triệu Hành Đồ liên thủ, mới đem cái này cục diện rối rắm bàn sống, đã bảo vệ mấy trăm hảo công nhân bắt cơm, cũng vì trong tỉnh giảm bớt gánh vác. Vương Quân thuận hắn nói ra, "Đều là lao thư ký ngài biết cách chỉ đạo, năm đó nếu không phải ngài chỉ điểm, chúng ta cũng không nghĩ ra như thế bản sống phương án. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại xuất dạng này được rẽ." Hắn biết, Tiêu Văn Hoa là đang nhắc nhở hắn, ba người bọn họ lợi ích sớm đã chiều sâu một chặt, có vinh cùng linh, có nhục cùng đụng. "Đúng vậy a, chúng ta cũng là không nghĩ tới." Tiêu Văn Hoa gật gật đầu, lập tức nói ra, "Xuân Lâm một hồi liền đến, chúng ta đến lúc đó trò chuyện tiếp." "Được." Vương Quân tự nhiên là không có ý kiến. Lúc 8 giờ rưỡi, Văn Xuân Lâm cũng đã tới biệt thự. Nhìn thấy Vương Quân cũng ở nơi đây, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hàn huyên. Tất cả mọi người là một cái phe phái, ngày bình thường mặc dù lui tới không phải nhiều như vậy, nhưng tổng thể mà nói vẫn là rất quen thuộc. Đang khi nói chuyện, quản gia đã lần lượt mang thức ăn lên. Bốn đồ ăn một chén canh, món ăn tinh xảo lại không xa hoa, cá hấp trưng, sườn kho, rau xanh xào lúc sơ, rau trộn mộc nhĩ, còn có một bát bí đao rong biển canh sườn. Đều là đồ ăn thường ngày, lại làm được sắc hương vị đều đủ, nhìn ra được đầu bếp tốn không ít tâm tư. "Không có gì tốt đồ vật, đều là ra đồ ăn thường ngày, các ngươi đừng ghét bỏ." Tiêu Văn Hoa cầm lấy bữa, ra hiệu Văn Xuân Lâm cùng Vương Quân động bữa, nếm thử cái này cá sạo, mới mẻ cực kỳ, buổi sáng mới từ bờ sông câu đi lên. "Tiêu thư ký ngài quá khách khí, dạng này đồ ăn thường ngày, so bên ngoài khách sạn Sơn Chân Hải vị còn hợp khẩu vị." Vương Quân cầm lấy bữa, kẹp một khối cá sạo bỏ vào trong miệng. Thịt cá tươi non, vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt hương hành mùi thơm, sắc thực ngon vô cùng. Văn Xuân Lâm tự nhiên cũng không thấy bên ngoài, đồng dạng kẹp một ngụm, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, lộ ra một vòng vui mừng tới. Ba người vừa ăn cơm, một bên câu được câu không trò chuyện, chủ đề phần lớn vây quanh trong tỉnh chính vụ, cán bộ động thái, ngẫu nhiên nâng lên mấy cái cộng đồng người quen biết cũ, bầu không khí nhìn như nhẹ nhõm hòa hợp, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Văn Xuân Lâm có thể cảm giác được, Tiêu Văn Hoa ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người hắn, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Văn Hoa hôm nay hẹn hắn đến, tuyệt không phải vì đơn thuần ăn một bữa cơm, mà là vì Triệu Hành Đồ sự tình. Chỉ bất quá, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Vương Quân vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Một bữa cơm ăn gần một giờ, ba người đều không chút uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên nhấp một ngụm rượu đỏ. Vung xuống bát đũa, quản gia rất mau đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, lại bưng tới hoa quả cùng nước trà. Vương Quân nhìn đồng hồ, chủ động đưa ra cáo tử. Tiêu Văn Hoa cũng không có giữ lại hắn, tự mình đem hắn đưa đến cổng. "Xuân Lâm, theo giúp ta đến thư phòng ngồi một chút." Tiêu Văn Hoa đưa tiện Vương Quân, rồi mới trở về nhìn về phía Văn Xuân Lâm, ngữ khí bình thản nói, "Được." Văn Xuân Lâm vội vàng đáp ứng, trong lòng minh bạch, chân chính nói chuyện hiện tại mới bắt đầu. Tiêu Văn Hoa thư phòng ở phòng khách phía tây, đẩy cửa vào, một cỗ nồng đậm thư hương cùng đàn hương đập vào mặt. Thư phòng so phòng khách còn muốn rộng rãi, cả mặt tường đều là giá sách, bày đầy các loại thư tịch, từ ngựa liệt kinh điển đến lịch sử điển tịch, lại đến văn học có tên, rực rỡ muôn màu. Giá sách bên cạnh trưng bày một chương rộng lượng gỗ lim bàn đọc sách, trên bàn đặt vào một đài laptop cùng mấy chồng chất văn kiện, sau cái bàn là một thanh nặng nghề da thật chỗ ngồi. Bàn đọc sách đối diện là một bộ tiểu xảo gỗ lim ghế sofa cùng bàn trà, hiển nhiên là dùng để tiếp khách. Tiêu Văn Hoa đi đến bàn đọc sách dưới, chỉ ghế salon đối diện, "Ngồi đi." Hắn cầm lấy trên bàn tử đàn Phật châu, chậm rãi bước về, đầu ngón tay vết chai cùng Phật châu ma sát, phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh. Văn Xuân Lâm ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duy trì cùng kính tư thái. Trong thư phòng ánh đèn so phòng khách càng ngầm một chút, màu vàng ấm tia sáng vẩy vào Tiêu Văn Hoa trên mặt, để hắn nếp nhăn lộ ra càng thêm khắc sâu, ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy khó dò. Trầm mặc ước chừng nửa phút, Tiêu Văn Hoa dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Văn Xuân Lâm, nói ngay vào điểm chính: "Xuân Lâm, Triệu Hành Đồ sự tình, là ngươi động thủ à?" Văn Xuân Lâm trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe được câu này, không có bối rối chút nào. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Tiêu Văn Hoa ánh mắt, thản nhiên gật đầu: "Là ta." Tiêu Văn Hoa đầu ngón tay dừng lại một chút, lập tức lại khôi phục trước đó tiết tấu, ngựa khí bình tĩnh hỏi: "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" "Chiều hôm qua, ta từ ngài chỗ này sau khi trở về, liền cho Triệu Hành Đồ gọi điện thoại." Văn Xuân Lâm chậm rãi nói, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc: "Ta dựa theo ý của ngài, cùng hắn ám hiệu một chút, nói một số thời khắc, hy sinh là cần thiết, có thể bảo toàn càng nhiều người, cũng có thể để người nhà của hắn bình an trôi chảy." Hắn dừng một chút, nhớ lại hôm qua gọi điện thoại lúc chẳng cảnh, ngữ khí mang theo một tia cảm khái: "Triệu Hành Đồ ngay từ đầu không có kịp phản ứng, còn lặp đi lặp lại truy vấn ta là có ý gì. Ta không có cách, chỉ có thể nói đến hiểu hơn một chút, để hắn lựa chọn tự hành kết thúc, dùng mình chết, đến bảo toàn tất cả chúng ta, cũng bảo toàn người nhà của hắn." "Phản ứng của hắn thế nào?" Tiêu Văn Hoa hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Văn Xuân Lâm, cảm xúc rất kích động. Văn Xuân Lâm thành thật trả lời: "Hắn ở trong điện thoại la to, nói mình không cam tâm, nói Quang Minh xưởng may sự tình không phải một mình hắn sai, dựa vào cái gì để một mình hắn hy sinh. Hắn còn nói, hắn cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trạng, quá không công bằng." Văn Xuân Lâm bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, tiếp tục nói ra: "Ta cùng hắn hàn huyên thật lâu, cùng hắn phân tích lợi và hại. Ta nói, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú bên kia đã sớm để mắt tới hắn, sớm muộn sẽ tra được Quang Minh xưởng may sự tình. Đến lúc đó, hắn không chỉ có mình phải ngồi tù, người nhà của hắn cũng sẽ nhận liên lụy, trước đó đạt được hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng nếu như hắn lựa chọn hy sinh chính mình, chúng ta sẽ bảo đảm người nhà hắn an toàn, để bọn hắn cả một đời áo cơm không lo." "Hắn cuối cùng vẫn đáp ứng?" Tiêu Văn Hoa hỏi. "Ừm." Văn Xuân Lâm gật đầu nói, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng rốt cục nhả ra, nói hắn sẽ cân nhắc. "Tắt điện thoại trước đó, hắn nói với ta, để cho ta chiếu cố tốt vợ của hắn hải tử. Ta biết, hắn đây là đáp ứng. Cho nên buổi sáng hôm nay nghe được hắn mất tích tin tức, ta không có chút nào ngoài ý muốn, hẳn là tìm địa phương tự hành kết thúc." Tiêu Văn Hoa nghe đến đó, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Hắn cho tới nay suy đoán được xác minh, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Bưng lên chén trà trên bàn, uống một hớp lớn, ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng khen ngợi: "Xuân Lâm, chuyện này ngươi làm được rất đúng, phi thường quả quyết. Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Văn Xuân Lâm thở dài, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Triệu Hành Đồ là chúng ta đầu này lợi ích liên bên trên yếu nhất một vòng, hắn nhát gan, ý chí không kiên định, một khi bị bắt, khẳng định không nhịn được thẩm vấn, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ bị hắn lôi xuống nước. Quang Minh xưởng may kia bút quốc hữu tài sản thu mua, chúng ta mỗi người đều liên lụy trong đó, ai cũng chạy không được." "Ngươi nói không sai." Tiêu Văn Hoa đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc bén: "Triệu Hành Đồ tự sát, không chỉ có thể bảo toàn tất cả chúng ta, còn có một cái càng lớn chỗ tốt." Văn Xuân Lâm trong lòng hơi động, tò mò hỏi: "Lão thư ký, ý của ngài là?" "Thẩm Thanh Vân." Tiêu Văn Hoa gần từng chữ nói, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm: "Triệu Hành Đồ là tại Thẩm Thanh Vân lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công việc, toàn tỉnh phản hủ phong bạo say xưa thời điểm mất tích. Nếu như thi thể của hắn bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến là Thẩm Thanh Vân vì phá án, không từ thủ đoạn bức tử người hiểm nghi. Đến lúc đó, chúng ta lại hơi vận hành một chút, chế tạo một chút dư luận áp lực, Thẩm Thanh Vân liền sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn chính trị tiền đồ." Văn Xuân Lâm nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ: "Lão thư ký, ngài thật sự là nhìn xa trông rộng. Ta trước đó chỉ muốn đến bảo toàn chính chúng ta, không nghĩ tới còn có thể nhờ vào đó đả kích Thẩm Thanh Vân. Cứ như vậy, không chỉ có thể hóa giải chúng ta trước mắt nguy cơ, còn có thể diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp." Tiêu Văn Hoa nhàn nhạt nói ra: "Thẩm Thanh Vân người này, quá cương trực công chính, lại hiểu phá án, hắn lưu tại Hà Đông, thủy chung là uy hiếp của chúng ta. Lần này vừa vặn mượn Triệu Hành Đồ sự tình, cho hắn một bài học, cho hắn biết, Hà Đông không phải hắn muốn làm sao dạy vò liền có thể làm sao dạy vò địa phương." Văn Xuân Lâm nặng nề mà gật gật đầu, ngựa khí kiên định nói ra: "Lão thư ký ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ âm thầm vận hành. Ta đã để cho ta người tại trên mạng giải một chút tin tức, ám chỉ Triệu Hành Đồ mất tích cùng sở công an tỉnh điều tra có quan hệ. Chờ hắn thi thể bị phát hiện, chúng ta lại trợ giúp một thành, cam đoan để Thẩm Thanh Vân hết đường chối cãi." "Được." Tiêu Văn Hoa thỏa mãn gật gật đầu, làm việc liền muốn dạng này, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đụng một cái. Văn Xuân Lâm ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, ngựa khí mang theo một tia không chịu thua của cường: "Lão thư ký, ta sở dĩ làm như thế, không chỉ là vì bảo toàn mình, càng là không muốn cứ như vậy nhận thua. Ta tại Hán Đông quan trường lăn lộn mấy chục năm, từ một cái bình thường cán sự làm được tổ chức bộ trưởng, bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng cố gắng, tuyệt không thể bởi vì một cái Thẩm Thanh Vân liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta minh bạch tâm tình của ngươi." Tiêu Văn Hoa nhìn xem hắn, ngữ khí mang theo một tia cảm khái: "Nhớ năm đó, ta cũng là dạng này từng bước một đi tới. Quan trường như chiến trường, không tiến tắt tối, có đôi khi vì bảo trụ vị trí của mình, không thể không làm ra một chút lựa chọn khó khăn. Ngươi làm được rất tốt, không để cho ta thất vọng." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên: "Bất quá, ngươi cũng muốn chú ý phân tích. chuyện này nhất định phải làm đến gọn gàng, không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Hiện tại Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú đều đang ngó chừng chúng ta, một khi lộ ra sơ hở, liền sẽ cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ngài yên tâm, lão thư ký. Văn Xuân Lâm vội vàng cam đoan, ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho Triệu Hành Đồ gọi điện thoại thời điểm, dùng chính là mã hóa điện thoại, không có để lại bất luận cái gì trò chuyện ghi chép. Ta cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. Tiêu Văn Hoa gật gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là một lần nữa cầm lấy từ đàn Phật Châu, chậm rãi bước về. Trong thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng nhàn nhạt khẩn trương khí tức. Hai người đều dựa vào ở trên ghế salon, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Tiêu Văn Hoa mang trên mặt một tia vui mừng, hắn cảm thấy mình không có nhìn lầm người, Văn Xuân Lâm quả nhiên đủ quả quyết, ngoan độc, là cái có thể người làm đại sự. Có Văn Xuân Lâm tại ngoài sáng bên trên chu toàn, lại thêm hắn ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, lần này nguy cơ hẳn là có thể thuận lợi hóa giải, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này củng cố bọn hắn tại Hán Đông tỉnh địa vị. Văn Xuân Lâm trong lòng cũng rất bình tĩnh, Tiêu Văn Hoa láo hồ ly này, rõ ràng trong nội tâm đều đã tính toán kỹ hết thảy, vẫn còn muốn cho mình ra mặt, thật sự là hèn hạ. Chỉ là, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, mình tính toán, từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm. Bọn hắn giờ phút này, còn đắm chìm trong Triệu Hành Đồ đã tự sát mỹ hảo trong tưởng tượng, nhưng lại không biết, Triệu Hành Đồ căn bản không có lựa chọn tự hành kết thúc, mà là cho bọn hắn một cái cự đại kinh hỉ. Chương 2917, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 2917, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bóng đêm như mực, Kinh Châu thành nghe hồng tại dưới tầng mây choáng mở hoàn toàn mông lung bừng sáng. Tỉnh ủy gia trúc viện tọa lạc tại thành thị Đông Giao, không giống với thị khu ồn ào náo động, nơi này cây xanh rậm mát, tĩnh mịch tường hòa. Từng dãy tiểu Trung Quốc phong cách lầu nhỏ sắp hàng chỉnh tề, tường ngoài là thanh lịch gạo màu trắng, trong đình viện trồng ngọc lan cùng hải đường, gió đêm phất qua, cánh hoa rì rào bay xuống, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. 9 giờ rưỡi tối, Thẩm Thanh Vân chỗ ở trong tiểu lâu, phòng khách chỉ mở ra một chiếc màu vàng ấm đèn đặt dưới đất, tia sáng nhu hòa vẩy vào gỗ hồ đảo đổ dùng trong nhà bên trên, chiếu ra ôn nhuận quang trạch. Nơi này bày biện giản lược mà không mất đi phong cách, treo trên tường một bức thủy mặc tranh sơn thủy, trên bàn trà trưng bày một chậu mộc tràn đầy lục la, chọn bộ đồ dùng trong nhà đều là nhiều năm trước đời cũ thức, lại lao đến không nhốn bụi trần, lộ ra một cỗ thiết thực trầm ổn khí tức, cái này cùng Thẩm Thanh Vân làm người không có sai biệt. Thẩm Thanh Vân dựa nghiêng ở trên ghế salon, mặc trên người một kiện màu xám nhạt bằng đông quần áo ở nhà, ống tay áo tùy ý vén đến cánh tay, lộ ra rắn chắc cổ tay. Trong tay hắn bưng lấy một phần cùng ngày Hán Đông Nhật báo trên mặt báo toàn tỉnh phản hủ công việc thúc đẩy sẽ tiêu để bị đỏ bút vòng ra, bên cạnh phê bình chú giải lấy bắt sắt có ngấn, đạp thạch lưu ấn chữ nhỏ. Lông mày của hắn có chút nhíu lại, ánh mắt rơi vào trên báo chí, tâm tư lại sớm đã bay xa. Ba ngày phòng tài chính hồi báo tài chính lỗ hổng, thanh thủy thị phong tồn phạm pháp ghi chép kỳ quặc chính sách, trung kỳ ủy tổ chuyên án sắp khai triển công việc, giống một vài bước xuất hiện ở trong đầu của hắn xen lẫn. Làm lâm thời chủ trì tỉnh chính phủ công tác lãnh đạo, phản hủ công thành cùng dân sinh bảo hộ song trọng áp lực đặt ở đầu vai, để hắn không dám chút nào lười biếng. Hắn đưa tay nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà bằng sứ xanh, nhấp một miếng ấm áp bích loa xuân, nước trà mùi thơm ngát thuận yết hầu trượt xuống, lại không có thể hoàn toàn xua tan trong lòng ngưng trọng. Ngoài cửa sổ, gia trúc viện đèn đường hợp thành một chuỗi vàng ấm quan mang, ngẫu nhiên có về mượn cỗ xe chậm rãi chạy qua, đèn xe trên mặt đất bỏ ra ngắn ngủi quang ảnh, lập tức lại bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Vân buông xuống báo chí, đứng người lên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tỉnh ủy đại lâu phương hướng. Nơi đó vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chắc hẳn còn có không ít nhân viên công tác tại tăng giờ làm việc. Hán Đông tỉnh bộ này gánh, xác thực như Sa Thụy Minh thư ký nói, phân lượng tiến quân. Đinh linh linh. Trên bàn trà điện thoại đột nhiên vang lên, bén nhọn tiếng chuông phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Thẩm Thanh Vân lấy lại tinh thần, quay người bước nhanh đi đến bàn trà bên cạnh, ánh mắt quét tới điện biểu hiện, nhìn thấy Phương Đông Lai ba chữ thời điểm, đáy mắt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia sáng. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, đầu ngón tay xẹt qua màn hình nhận điện thoại, thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo nhất quán trầm ổn, "Đông Lai đồng chí, tình huống như thế nào?" "Thẩm thư ký." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phương Đông Lai gấp rút lại khó nén thanh âm hưng phấn, bối cảnh bên trong tựa hồ có thể nghe được mơ hồ trang giấy lật qua lật lại âm thanh cùng xa xa tiếng bước chân, "Ngài hiện tại thuận tiện nói chuyện sao?" "Thuận tiện, ngươi nói đi." Thẩm Thanh Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, cầm di động ngón tay không tự giác nắm chặt, sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, một cái tay khác chống tại trên đầu gối, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu ống nghe, thấy rõ bên đầu điện thoại kia tình hình. Triệu Hành Đồ đã chính thức chuyển giao trung kỳ ủy tổ chuyên án. Phương Đông Lai thanh âm ép tới rất thấp, lại khó nén kích động, 8 giờ tối hôm nay cả, chúng ta bí mật giao tiếp, trung kỳ ủy phòng đốc trang một vị chủ nhiệm tự mình dẫn đội, còn mang theo hai tên thâm niên thẩm vấn chuyên gia. Càng mấu chốt chính là, công an bộ bên kia cũng bí mật phái tổ chuyên án, đêm nay hơn 6 giờ vừa xuống đất Kinh Châu, đã tiếp thủ đối Văn Xuân Lâm, Tiêu Vân Phi cùng tường quan liên quan nhân viên bên ngoài điều tra. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khóa chặt lông mày đống nhiên giãn ra, khóe miệng giơ lên một vòng đã lâu tiêu dung. Hắn đống nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, đưa tay trùng điệp vỗ một cái bàn trà, nước trà trong chén nhẹ nhàng lắc lư, nhưng không có tràn ra. Mấy ngày liên tiếp đọc lại ở trong lòng áp lực phảng phất bị một dòng nước ấm tách ra, thay vào đó là khó nói lên lời phân chấn. Cái này đúng rồi. Thẩm Thanh Vân thong thả tới lui hai bước, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, trung kỳ bị dẫn đầu, công an bộ thăm ra, hai bút cùng vẽ, nhìn những cái kia mục nát phần tử còn có thể trốn bao lâu. Cước bộ của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều lộ ra ngực có thành trúc chắc chắn. Triệu Hành Đồ là giải khai Quang Minh xưởng may quốc hữu tài sản thu mua tấm màn đen mấu chốt, bây giờ có chuyên nghiệp lực lượng gia trì, chân tướng đại bạch ở trong tầm tay. Thẩm thư ký, ngài yên tâm, chúng ta tỉnh thính đã làm tốt toàn diện phối hợp chuẩn bị. Phương Đông Lai thanh âm mang theo 10 phần lực lượng, phòng thẩm vấn, giám sát thiết bị, hậu cần bảo hộ đều đã đúng chỗ, Lý chủ nhiệm mới vừa rồi còn khen chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Mặt khác, chúng ta đã đem Triệu Hành đồ sơ bộ thẩm vấn ghi chép, tài chính hướng chạy đại sổ sách đều chỉnh lý tốt, toàn bộ chuyển giao cho tổ chuyên án. Làm tốt. Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, Đông Lai đồng chí, nhớ kỹ, phối hợp công việc không phải đơn giản chuyển giao vật liệu, muốn làm đến toàn phương vị ủng hộ. Tổ chuyên án cần gì manh mối, chúng ta trước tiên điều lấy. Cần gì nhân thủ, chúng ta vô điều kiện điều phối. Gặp được bất luận cái gì lực cản, trực tiếp hướng ta báo cáo. Hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, còn có, giữ bí mật công việc nhất định phải làm đúng chỗ, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể để lộ nửa điểm phong thanh, để tránh đánh cỏ động rắn. Ngài yên tâm, Thẩm thư ký. Phương Đông Lai liền vội vàng gật đầu nói, ta đã hạ đạt nghiêm khắc giữ bí mật mệnh lệnh, tất cả tham dự giao tiếp cùng điều tra nhân viên đều ký hiệp nghị bảo mật, thông tin thiết bị toàn bộ tập trung đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn chút, Triệu Hành đồ khối này xương cứng, còn phải dựa vào tổ chuyên án các chuyên gia công thành. Ngươi nhiều cùng Lý chủ nhiệm câu thông, kịp thời nắm giữ thẩm vấn tiến triển, có bất kỳ trọng yếu tình huống, trước tiên hướng ta cùng Sa thư ký báo cáo. Minh Bạch, ta sẽ tùy thời theo vào, vừa có tin tức liền lập tức báo cáo. Phương Đông Lai liền vội vàng gật đầu nói, tốt, vậy trước tiên rằng này, vất vả các ngươi. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, cầm di động tay còn hơi có chút run rẩy, không phải khẩn trương, mà là kích động. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ, gió đêm mang theo trong đình viện hương hoa tràn vào trong phòng, phất ở trên mặt, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Xa xa trong bầu trời đêm, mấy vì sao xông phá tầng mây, lóe ra yếu ớt lại kiên định quang mang. Thẩm Thanh Vân nhìn qua bầu trời đêm, ánh mắt càng thêm kiên định. Trung kỳ ủy tổ chuyên án tham gia, công an bộ bí mật hành động, tựa như hai thanh lợi kiếm, sắp đâm rách Hán Đông tỉnh mục nát mê vụ. Hắn biết, trận này trận đánh ác liệt còn không có kết thúc, nhưng thắng lợi ánh dạng đông đã không xa. Cùng lúc đó, Kinh Châu cái nào đó khu biệt thự, cùng tỉnh ủy gia trúc viện tĩnh mịch giản lược hoàn toàn khác biệt. Nơi này biệt thự xây dựa lưng vào núi, mỗi một nhà đều mang độc lập vườn hoa cùng bể bơi, tường ngoài áp dụng nhập khẩu vật liệu đá, đèn đuốc sáng trưng bên trong lộ ra xa hoa cùng xa cách. Văn Xuân Lâm biệt thự ở vào cư xá chỗ sâu nhất, bốn phía bị cao lớn hương trương thụ vần quanh, tư mật tính cực mạnh. 10 giờ rưỡi tối, Văn Xuân Lâm xe chậm rãi lái vào biệt thự nhà để xe. Hắn đẩy cửa xe ra, mệt mỏi nơi núi lòng cả bạn, trên mặt còn lưu lại cùng Tiêu Văn Hoa Chu toàn lúc cẩn thận. Lái xe sớm đã cung kính chờ ở một bên, tiếp nhận trong tay hắn cặp công văn, lại bị hắn khoát tay cự tuyệt, không cần, ta tự mình tới. Đi vào biệt thự, trong phòng khách thủy tinh đèn treo tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng trọn bộ có giá trị không nhỏ kiểu dáng châu Âu đồ dùng trong nhà. Italy ghế salon bằng da thật, Pháp quốc nhập khẩu thảm, treo trên tường bức tranh, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận cùng tài phú. Nhưng giờ phút này, những này xa hoa bày biện lại làm cho Văn Xuân Lâm cảm thấy không hiểu kiềm chế. Hắn thay đổi âu phục, mặc vào một thân màu đen tơ tằm quần áo ở nhà, đi đến quầy ba trước, rót cho mình một ly hịch kỳ. Màu hổ phách rượu dịch tại ly thủy tinh bên trong lắc lư, chiết xạ ra băng lành ánh sáng. Hắn không có uống, chỉ là cầm chén rượu, trong phòng khách đi qua đi lại, cau mày, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Từ Tiêu Văn Hoa biệt thự trên đường trở về, hắn một mực tại hồi tưởng hai người nói chuyện. Tiêu Văn Hoa câu kia Triệu Hành đồ tự sát có thể đem Thẩm Thanh Vân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió giống một cây gai, đâm vào trong lòng hắn. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Văn Hoa, vị này trước tỉnh ủy phó thư ký từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, vì tự vệ, xưa nay không tiếc hy sinh người khác. Triệu Hành đồ là như thế này, nói không chừng ngày nào, mình cũng sẽ trở thành hắn khí tử. Qua Minh sưởng may tấm màn đen, hắn xác thực chiều sâu tham dự. Năm đó nếu như không phải Tiêu Văn Hoa thụ ý cùng giật dây, hắn sẽ không bước lên phong hiểm vận dụng quan hệ, vì Tiêu Vân Phi cùng Triệu Hành đồ phi pháp thu mua trải đường. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy Tiêu Văn Hoa cây to này, có thể ổn thỏa điếu ngư đài, nhưng Triệu Hành đồ chuyện này để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Tại trận này lợi ích đánh cờ bên trong, không có vĩnh viễn minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hôm nay Tiêu Văn Hoa có thể buộc mình giết chết Triệu Hành đồ, vậy ngày mai hắn có thể hay không buộc người khác giết chết mình? Văn Xuân Lâm đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn nhánh vườn hoa. Bể bơi mặt nước hiện ra lăn tăn ba quang, lại chiếu không tiến nội tâm của hắn vẻ lo lắng. Hắn cầm điện thoại di động lên, lật ra sổ chuyển tin bên trong cái kia ghi chú người nhà dãy số, do dự chọn vẹn 5 phút, cuối cùng vẫn là nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, truyền đến thê tử thanh âm muốn huyền, mang theo một tia ngoài ý muốn kinh hỉ, "Xuân Lâm, lúc này đánh như thế nào điện thoại đến đây?" Thê tử cùng nhi tử lâu dài định cư nước ngoài, vì an toàn, bọn hắn rất ít thông điện thoại. Nghe được thê tử thanh âm, Văn Xuân Lâm căng cứng thần kinh thoáng bùng lòng, ngữ khí nhưng như cũng mang theo khó mà che giấu nghiêm trọng. Không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi cùng nhi tử gần nhất thế nào. Chúng ta đều rất tốt, nhi tử hôm qua còn nói nhớ ngươi, hỏi ngươi lúc nào có thể đến xem chúng ta. Thê tử trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm, ngươi đây, công việc có phải hay không bề bộn nhiều việc? Nghe ngươi thanh âm giống như rất mệt mỏi. Ừm, gần nhất trong tỉnh nhiều chuyện, là có chút. Văn Xuân Lâm tránh đi chủ đề, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, nói với ngươi sự kiện, gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ít đi ra ngoài, đừng tham gia không cần thiết xã giao, điện thoại cùng máy tính đều muốn chú ý giữ bí mật, đừng tiết lộ hành tung. Bên đầu điện thoại kia thê tử trầm mặc mấy giây, hiển nhiên đã nhận ra không thích hợp. Thanh âm của nàng trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, "Xuân Lâm, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi nói thật với ta." Qua nhiều năm như vậy, nàng hiểu rất rõ Văn Xuân Lâm tính cách, nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Văn Xuân Lâm cầm di động ngón tay có chút nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. Hắn không thể nói cho thê tử chân tướng, như thế sẽ chỉ làm nàng tăng thêm khủng hoảng. Không có việc lớn gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí bình thản, nhàn nhạt nói ra, chính là gần nhất trong tỉnh có một ít trong công tác phong ba, liên lụy đến không ít người, ta lo lắng có người sẽ thừa cơ trả thù, liên lụy các ngươi. Sóng gió gì? Thê tử truy vấn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, có phải hay không cùng trước đó ngươi nói cái kia Quang Minh xưởng may có quan hệ? Ta đã nói với ngươi rồi, loại chuyện đó ít lẫn bảo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tốt, đừng lo lắng. Văn Xuân Lâm đánh gãy thê tử, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt mình cùng nhi tử. Hắn dừng một chút, khó khăn nói ra sớm đã ở trong lòng tính toán tốt, nếu như tình huống không đúng, ngươi liền mang theo nhi tử chuyển sang nơi khác ở lại, đi trước Thụy Sĩ, ta đã để luật sư ở bên kia chuẩn bị xong phòng ở cùng tài chính. Đổi chỗ. Thê tử thanh âm tràn đầy sợ hãi, Xuân Lâm, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Ngươi có phải hay không gặp nguy hiểm? Nếu không ngươi cũng đến đây đi, chúng ta người một nhà cùng một chỗ, so cái gì đều trọng yếu. Ta không thể đi. Văn Xuân Lâm thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, ta đi, cố gắng trước đó liền hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn sẽ bị người nắm được án, đến lúc đó chúng ta người một nhà đều không được an bình. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên ôn nhu, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện bên này chờ danh tiếng qua, ta liền đi tìm các ngươi. Vậy ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thê tử thanh âm mang theo nghẹn ngào, có bất kỳ tình huống, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Ta hiểu rồi. Văn Xuân Lâm lên tiếng, hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn rất ít tại thê tử trước mặt bộc lộ yếu ớt, nhưng giờ phút này, đối mặt không biết phong hiểm cùng Tiêu Văn Hoa từng bước ép sát, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tứ cố vô thân. Cúp điện thoại, Văn Xuân Lâm đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon, đưa tay vuốt vuốt nở về Thái Dương. Hắn đi đến quầy ba trước, đem trong chén hịt kỳ uống một hơi cạn sạch, cay độc rượu dịch thiêu đốt lấy hết hầu, lại làm cho đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn biết, mình nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tiêu Văn Hoa nhìn như tín nhiệm hắn, kỳ thực khắp nơi đề phòng. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú nhìn chằm chằm, phản hủ lợi kiếm treo cao. Thế cục đã càng ngày càng nguy hiểm, Triệu Hành Đồ hạ chẳng chính là vết xe đổ, một khi mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ bị không chút do dự hy sinh hết. Văn Xuân Lâm đi đến thư phòng, mở ra két sắt, lấy ra một chồng văn kiện thật dày. Bên trong là hắn qua nhiều năm như vậy thu thập bảo mệnh phụ, phía trên đều là Tiêu Văn Hoa, Tiêu Văn Phi phụ tử làm trái kỷ chứng cứ, Quang Minh xưởng may thu mua án mấu chốt lỗ thủng, còn có một số nhân viên chính phủ lợi ích chuyển vận ghi chép. Hắn đem những văn kiện này sao chép ba phần, phân biệt giấu ở địa phương khác nhau, đây là hắn sau cùng đường lui. Làm xong đây hết thảy, hắn đóng lại két sắt, tựa ở băng lãnh cửa tủ bên trên, sắc mặt nghiêm túc như sắt. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, trong biệt thự đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng, lại không chiếu sáng nội tâm của hắn dãy rủa cùng sợ hãi. Hắn biết, một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra, mà hắn nhất định phải tại trận gió lốc này bên trong đứng vững gót chân, nếu không chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục hạ trạng. Chương 2918, tin tức tốt chương 2918, tin tức tốt sáng sớm Kinh Châu bị một tầng sương mù bao phủ, tỉnh chính phủ đại lâu hình dáng tại trong sương mù như ẩn như hiện, giống một tôn trầm ổn cự thú thủ hộ lấy thành thị. 7:50, Thẩm Thanh Vân xe chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, sương sớm làm ướt cửa sổ xe, chiếu ra hắn càng thêm thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn thân mang xanh đen sắc âu phục, cà vạt hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, đáy mắt mọi mệt đã bị một đêm chỉnh đốn xua tan, chỉ còn lại giày trước kiên định cùng sắc bén. Đi vào cao ốc, đã cẩm thạch mặt đất chân bóng như gương, chiếu ra hành lang hai bên treo vì nhân dân phục vụ quảng cáo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng vị cùng trang giấy mực in hương. 12 lầu trong phòng họp, dài mảnh màu nâu đập bàn hội nghị ở giữa bày ra, trên mặt bàn theo vị lần bày xong thiếp vàng hàng hiệu, mỗi bản hàng hiệu bên cạnh đều chỉnh tề chồng chất lên báo cáo vật liệu cùng xanh đen song sắc viết ký tên. Bàn trung ương sứ trắng trong bình hoa cắm mấy nhánh tươi mới bạch trưởng, màu xanh biết cá nhiên, hòa tan hội nghị nghiêm túc cảm giác. 8:20, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào thời điểm, đảng tổ các thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Mọi người nhao nhao đứng người lên hoan nghênh Thẩm Thanh Vân. Rất nhiều người đối với quyền lực trực quan ý nghĩa đều không có xâm nhập lý giải, nhưng là theo Thẩm Thanh Vân, đưa mình đi tới một máy mắt, trong phòng họp tất cả mọi người thể đứng dậy. Chính là quyền lực cùng địa vị đại biểu trung cực ý nghĩa. Mặc dù nói làm quan mục đích không có khả năng chỉ là vì cái này, nhưng khi hắn đi vào phòng họp một khắc này, nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình, đứng dậy ân cần thăm hỏi thời điểm, không hề nghi ngờ là phi thường kiêu ngạo. Thẩm thư ký, Thẩm thư ký. Đám người nhao nhao đối Thẩm Thanh Vân hỏi thăm. Đều ngồi đi. Thẩm Thanh Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, đưa tay nơi nối lòng cả bạn, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hôm nay hội nghị thường kỳ chúng ta đi thẳng vào vấn đề ấn phân công theo thứ tự báo cáo, trọng điểm nói vấn đề, giảng phương án, đừng làm hư lộ vận. Vương Quân đồng chí, một hồi ngươi bắt đầu trước. Phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân ngồi tại hắn bên trái thủ vị, thân mang màu xám đậm âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay chính liếc nhìn báo cáo bản thảo, thần sắc trầm ổn. Phó tỉnh trưởng kiêm phòng tài chính Giải Phương Cương mặc lam nhạt áo sơ mi, ống tay áo sắn đến cánh tay, đầu ngón tay kẹp lấy bút tại trong tài liệu nhanh chóng vòng hoa, lộ ra giả dặn. Phân quản thành C phó tỉnh trưởng Lưu Diệu Minh một thân vải kaki sắc áo giả kín, làn da ngăm đen, trong tay nắm bút cái giữ âm chén. Phân công quản lý văn giáo vệ sinh phó tỉnh trưởng Trần Phương mặc gạo màu trắng lâu phục bộ váy, tóc dài sắn thành búi tóc, mang trên mặt cười ôn hòa ý, đang cúi đầu thẩm tra đối chiếu số liệu. Tỉnh chính phủ bí thư trưởng Lâm Tân ngồi ở hàng chót, mặc tây trang màu đen, laptop mở ra, ngòi bút treo trên giấy, tùy thời chuẩn bị ghi chép. Về phần cái khác đảng tổ thành viên, tự nhiên cũng là một mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Được rồi, Thẩm thư ký. Vương Quân gật gật đầu, lật ra báo cáo bản thảo, ngữ khí trầm ổn nói ra, gần đây toàn tỉnh kinh tế vận hành tổng thể bình ổn, nhưng cũng tồn tại hai cái đột xuất vấn đề, một là bộ phận công nghiệp xí nghiệp sản lượng tỷ lệ lợi dụng không đủ, hai là cơ sở duy ổn áp lực khá lớn, nhất là Quang Minh xưởng may công nhân viên chức an trí đến tiếp sau có mấy lên tín phóng sự kiện. Chúng ta đã liên hợp công tin sảnh, tín phóng cục thành lập chuyên hạng tiểu tổ, cuối tuần chìm xuống điều tra nghiên cứu, tranh thủ cuối tháng trước xuất ra phương án giải quyết. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lông mày cau lại, công nhân viên chức an trí là dân sinh ranh giới cuối cùng, tuyệt không thể sai lầm. Quang Minh xưởng may sự tình muốn cùng tài sản thanh tra đồng bộ thúc đẩy, có bất kỳ tình huống dị thường, trước tiên báo cáo. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, phương diện kinh tế, muốn tinh chuẩn thi sách, không thể lũ lụt tới chẳng, trọng điểm nâng đỡ cao kỹ thuật mới xí nghiệp cùng nhỏ hơi xí nghiệp, Vương Quân đồng chí, chuyện này ngươi nhiều nhìn chằm chằm. Minh Bạch. Vương Quân vội vàng tại laptop bên trên phê bình chú giải, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Sau đó là Phương Cương báo cáo tài chính công việc, hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, đưa khí dứt khoát, Thẩm thư ký, tính đến trước mắt, toàn tỉnh tài chính thu chi lỗ hổng vẫn có tháng 3 năm 1 năm ức, chủ yếu tập trung ở dân sinh công trình cùng cơ sở công trình kiến thiết bên trên. Chúng ta mô phỏng hai cái phương án, một là bản sống quốc hữu để đó không dùng tài sản, dự tính có thể hấp lại 8 ức. Hai là hướng lên tranh thủ chuyên hạng chuyển di thanh toán, đã đưa ra xin báo cáo. Mặt khác, Thanh Thủy thị gần đây xin một bút giáo dục chuyên hạng kinh phí, bởi vì chính sách hợp quy tính còn nghi vấn, chúng ta tạm thời áp hậu, muốn đợi ngài chỉ thị. Nâng lên Thanh Thủy thị, Thẩm Thanh Vân đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, Thanh Thủy thị kinh phí trước gác lại chờ bọn hắn đem phạm pháp ghi chép phong tổn chính sách nói rõ ràng lại nói. Hắn nhìn về phía Phương Cương, ngữ khí kiên định, tài chính công việc muốn tiết lưu, càng phải khai nguyên, bản sống tài sản phương án mau chóng rơi xuống đất, đồng thời muốn nghiêm khống không tất yếu chi tiêu, đem tiền hòa tại trên lưới lao. Dân sinh, giáo dục, chữa bệnh những ngày lĩnh vực, một phần cũng không thể tỉnh. Thu được, chúng ta tuần này liền khởi động tài sản thanh tra. Phương Cương gật gật đầu, đầu bút lông trên giấy lấy xuống trùng điểm một bút. Phó tỉnh trưởng Lưu Diệu Minh buông xuống giữ âm chén, tiếp lời đầu, Thẩm thư ký, xây thành phương diện, Quang Minh xưởng may xung quanh phiến khu cải tạo đã hoàn thành quy hoạch, trước mắt ngay tại đấu thầu. Nhưng có xí nghiệp phản ứng, đấu thầu văn kiện bên trong bảo vệ môi trường tiêu chuẩn quá cao, lo lắng lợi nhuận không gian không đủ. Bảo vệ môi trường tiêu chuẩn tuyệt không thể hàng. Thẩm Thanh Vân lập tức đánh gãy, cải tạo phiến khu muốn rèn đúc thành lục sắc thích hợp cư ngụ làm mẫu khu, không thể vì lợi ích ngắn hạn hy sinh phát triển lâu dài. Cũ kỹ cư xá sự tình, để cộng đồng dẫn đầu tổ chức hiệp thương, làm nhiều tư tưởng công việc, thực sự đạt không thành nhất trí, trước tạm hoãn, không thể kích thích mâu thuẫn. Hắn nhìn về phía Lưu Diệu Minh, ngươi phân quản thành xây, muốn bao nhiêu hạ cơ sở, nghe một chút quần chúng ý tưởng chân thật, đừng ngồi ở trong phòng làm việc đánh nhịp. Lưu Diệu Minh liên tục gật đầu, ngài nói đúng, ta ngày mai liền đi trong tỉnh các nơi cũ kỹ cư xá điều tra nghiên cứu. Hội nghị kéo dài 2 giờ, 10 giờ rưỡi mới kết thúc. Thẩm Thanh Vân đưa tiễn các vị đảng tổ thành viên, trở lại phòng làm việc của mình. Văn phòng bày biện ngắn gọn, rộng lượng gỗ lim bàn làm việc gần cửa sổ bày ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp vẩy vào trên mặt bàn, chiếu ra chỉnh tề chồng chất lên văn kiện, treo trên tường cầu thật thiết thực thư pháp tác phẩm, trên bàn lục la mọc tràn đầy, trên phiến la xương sớm còn chưa khô cạn. Hắn thời Âu phục áo khoác lên trên ghế dựa, đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, vuốt vuốt nợ Việt Thái Dương. Vừa rồi trong hội nghị nâng lên tài chính lỗ hổng, cơ sở dân sinh vấn đề, còn có Thanh Thủy thị kỳ quặc chính sách, giống từng cây dây cung căng cứng tại trong lòng hắn. Nhưng nghĩ tới đêm qua Phương Đông Lai hồi báo Trung Kỵ ủy, Công an bộ liên hợp hành động, hắn lại cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, phản hủ cùng phát triển, hai tay đều muốn cứng rắn, đây là trên vai hắn trách nhiệm, cũng là hắn tín nhiệm. Hiện tại Trung Kỵ ủy bên này như là đã khởi động đối Văn Xuân Lâm đám người điều tra, vậy kế tiếp mình chỉ cần chờ đợi là được rồi. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng biết, loại này điều tra khẳng định là cần một cái quá trình, không có khả năng hắn Đông tỉnh bên này đem tình huống báo lên, tổ chuyên án xuống tới liền trực tiếp bắt người, như thế thật sự là quá bất hợp lý. Chương 2919, tuyệt vọng triệu hành đồ. Chương 2919, tuyệt vọng triệu hành đồ. Trên thực tế, Thẩm Thanh Vân cũng không biết, giờ này khắc này triệu hành đồ đã muốn hỏng mất. Hán Đông tỉnh kỳ ủy cái nào đó lưu đưa điểm, phòng thẩm vấn không khí giống một khối ngâm băng sắt, lạnh đầu xương. Mặt tường là tuần một sắc lạnh màu xám, không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có đỉnh đầu một chiếc đèn chân không treo tại chính trung ương, tia sáng thẳng tắp bắn xuống đến, vừa lúc rơi vào triệu hành đồ trên mặt. Hắn ngồi tại đặc chế thẩm vấn trên ghế, hai tay không tự giác đặt ở dưới bàn, ngón tay quyện vào nhau, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Âu phục áo khoác vẫn là buổi sáng xuyên bộ kia, tuổi thiếp nếp 4 giờ phút này lại có vẻ có chút lộn xộn, cổ áo bị hắn vô ý thức giật giật, lộ ra trên cổ thấm lấy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngồi đối diện ba người, ở giữa chính là Trung Kỵ ủy tổ chuyên án tổ trưởng Lý Hạo Nhiên, hơn 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt giống tôi thép lưỡi dao, rơi vào trên thân người liền dẫn một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Hắn bên tay trái là ghi chép viên, cúi đầu nhanh chóng đập bàn phím, màn hình ánh sáng nhạt chiếu vào hắn tuổi trẻ lại mặt nghiêm túc bên trên. Bên tay phải trung niên nhân thì cầm một cái màu đen cặp văn kiện, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trang địa, không nói một lời, lại làm cho cái này trầm mặc tăng thêm mấy phần trọng lượng. Triệu Hành Đồ, chúng ta hỏi một lần nữa, ngươi cùng Sơn Hà mỏ than ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên thanh âm không cao, lại giống trọng truy đập vào phòng thẩm vấn trên sàn nhà, tiếng vang tại không gian thu hẹp bên trong đời ra, chấn động đến Triệu Hành Đồ màng nhĩ căng lên. Triệu Hành Đồ đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia tận lực giả vờ chấn định, chỉ là khoe miệng cơ bắp không bị khống chế co quắp một chút, lãnh đạo, ta đoan buồn à? Thanh âm của hắn tận lực đề cao mấy phần, ý đồ dùng âm lượng che giấu nội tâm bối rối. Sơn Hà khai thác mỏ hạng mục là dựa theo bình thường quá trình phê duyệt, ta làm người đầu tư, chỉ là thực hiện chức trách của mình, tuyệt không có chỗ vị hợp mưu nói chuyện, đây đều là lời nói vô căn cứ. Mặc dù không biết đối phương, nhưng Triệu Hành Đồ rất rõ ràng, đám người này tựa như những cái kia người của cục công an, muốn từ mình miệng bên trong móc ra đồ vật tới. 89 phần 10, đây là tỉnh kỷ ủy cán bộ. Hắn nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay từ dưới bàn lấy ra, bày tại trên mặt bàn, làm ra một bộ bằng phẳng dáng vẻ. Nhưng rơi vào mặt bàn ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ, nhất là tại nâng lên sơn hà mỏ than bốn chữ này thời điểm, đầu ngón tay run run càng thêm rõ ràng, chỉ là chính hắn không có phát giác. Hoặc là nói, hắn tận lực không để ý đến. Lý Hạo Nhiên không có nói tiếp, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia quá sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hắn âu phục, xem thấu hắn giấu ở đáy lòng tất cả bí mật. Triệu Hành Đồ bị nhìn thấy có chút run rẩy, vô ý thức tránh đi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mặt tường, nhưng trên mặt tường ngoại trừ mình bị ánh đèn kéo đến bật bèo cái bóng, không có cái gì. Hoan uổng. Lao Trần cuối cùng mở miệng, hắn từ từ mở ra màu đen cặp văn kiện, rút ra một trang giấy, đẩy lên Triệu Hành Đồ trước mặt, đây là ngươi cho Triệu Ngọc Minh gửi tiền ghi chép, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Triệu Hành Đồ ánh mắt rơi vào kia trương ngân hành nước chảy đơn bên trên, con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như là bị kim đâm đồng dạng. Hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, ngực kịch liệt phập phồng, mới vừa rồi còn tận lực bảo trì trấn định trong nháy mắt sụp đổ một góc. Cái này, đây không có khả năng. Thanh âm của hắn phát run, đưa tay muốn đi cầm tấm kia nước chảy đơn, lại bị Lao Trần đưa tay ngăn cản. Triệu Hành Đồ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Lý Hạo Nhiên thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm, chúng ta đã xác minh qua, cái chương mục này là tình nhân của ngươi Tô Mạn Lệ bí mật mở, ngoại trừ nàng, chỉ có ngươi biết mật mã. Mà lại số tiền kia tới sổ về sau, trong vòng 3 ngày liền bị từng nhóm lấy ra, tồn vào Triệu Ngọc Minh ở nước ngoài tài khoản, những này, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Không phải. Triệu Hành Đồ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt bàn, choáng mở một mảnh nhỏ nước đọng. Cái này nhất định là hiểu lầm, sai lầm tài khoản, hay là Tô Mạn Lệ? Đúng, nhất định là bị người lợi dụng. Hắn nói năng lộn xộn biện giải, ánh mắt trốn tránh, không còn dám nhìn đối diện ba người. Giờ này khắc này, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm tới một hợp lý lấy cớ. Chuyện này vốn cho rằng làm được thiên ý vô phùng, nhưng bạn không nghĩ tới, số tiền kia lại còn là bị tra được. Hiểu lầm. Lý Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, ra hiệu tiểu Lý phát ra một đoạn ghi âm. Rất nhanh, trong phòng thẩm vấn vang lên một đoạn mơ hồ lại có thể rõ ràng phân biệt đối thoại, là Triệu Hành Đồ cùng Tô Mạn Lệ trò chuyện. Đối thoại nội dung là hắn để Tô Mạn Lệ đem tiền chuyển tới nước ngoài tài khoản, kia là Triệu Ngọc Minh hải ngoại tài khoản. Ghi âm phát ra hoàn tất, trong phòng thẩm vấn lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có treo trên tường trùng tí tách âm thanh, từng tiếng đập vào Triệu Hành Đồ trong lòng, giống như là bữa đòi mạng đồng dạng. Triệu Hành Đồ thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt từ trắng bệnh trở nên tiết thanh, lại chuyển thành hôi bại. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Âm thanh quen thuộc kia chính là chính hắn, lúc trước đáp ý cùng chắc chắn, giờ phút này nghe tới lại giống như là từng nhát cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Thế nào, Triệu Hành Đồ, còn muốn tiếp tục chống chế sao? Lý Hạo Nhiên con mắt chăm chú khóa lại hắn, chúng ta đến từ Trung Kỵ ủy, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Hắn mỗi một chữ, cũng giống như một thanh trọng truy, nện ở Triệu Hành Đồ tâm lý phòng tuyến bên trên. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy thẩm vấn ghế dựa lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những chuyện này hắn làm được như thế ẩn nấp, có thậm chí đã qua nhiều năm, vì sao lại bị tra được rõ ràng như vậy? Nhất là khi hắn nghe nói, những người này vậy mà đến từ Trung Kỵ ủy trong nháy mắt đó, Triệu Hành Đồ triệt để trợn tròn mắt. Không, không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, giống như là mất hồn đồng dạng, các ngươi làm sao lại biết những này? Ta rõ ràng đều xử lý sạch sẽ. Xử lý sạch sẽ. Lao Trần cầm lấy một cái khác sắp tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, lại làm cho Triệu Hành Đồ toàn thân khẽ run rẩy. Triệu Hành Đồ, ngươi cho rằng ngươi làm được thiên ý vô phùng, nhưng lại không biết, Hán Đông tỉnh kỷ ủy liền đã chú ý tới ngươi. Những chứng cứ này đều là tỉnh kỷ ủy trải qua trường kỳ điều tra xác minh về sau, giao lại cho chúng ta Trung Kỷ ủy tổ chuyên án. Ngươi cho rằng sạch sẽ, bất quá là dối gạt mình khi nhân thôi. Tỉnh kỷ ủy. Triệu Hành Đồ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, tỉnh kỷ ủy đã sớm điều tra ta rồi. Làm sao có thể? Ta tại trong tỉnh nhiều năm như vậy, nhân mạch quan hệ rộng như vậy, bọn hắn làm sao dám? Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh chuyển thành tuyệt vọng. Hắn nhớ tới mấy tháng trước, tỉnh kỷ ủy người đã từng đi tìm mấy cái cùng hắn từng có nghiệp vụ vãng lai thương nhân nói chuyện, lúc ấy hắn còn tưởng rằng chỉ là làm theo thông lệ, không có để ở trong lòng, thậm chí còn sai người đi nghe ngóng tin tức, đạt được hồi phục là không có việc lớn gì. Bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản chính là tỉnh kỷ ủy bày ra thiên la địa võng, mà hắn lại từng bước một đi vào trong cả ấy. Nhân mạch quan hệ. Lý Hạo Nhiên ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Tại kỷ luật đảng quốc pháp trước mặt bất kỳ cái gì cái gọi là nhân mạch quan hệ đều là hồ giấy. Triệu Hành Đồ, ngươi lợi dụng trong tay tài phú trắng trợn ăn mòn cán bộ, phá hư doanh thương hoàn cảnh, tổn hại quần chúng lợi ích, ngươi xứng đáng đảng cùng nhân dân tín nhiệm đối với ngươi sao? Triệu Hành Đồ đầu thật sâu thấp xuống, bả vai kịch liệt co rút lấy. Hắn muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Giờ phút này, trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng, những cái kia đã từng phong quang vô hạn, những cái kia tự cho là đúng thông minh tài trí, giờ phút này đều biến thành trò cười. Mồ hôi lạnh đã thấm thấu hắn áo sơ mi, dán trên lưng, băng lạnh thấu xương. Hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một cái trong hầm băng, vô luận như thế nào dãy rủa đều không leo lên được. Trong phòng thẩm vấn lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có Triệu Hành Đồ đè nén tiếng nước nợ cùng đồng hồ treo tường tí tách âm thanh đan vào một chỗ. Lý Hạo Nhiên không có thúc giục, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, cho hắn thời gian tiêu hóa đây hết thảy. Qua ước chừng 10 phút, Lý Hạo Nhiên mới mở miệng lần nữa, thanh âm so vừa rồi dịu đi một chút, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Triệu Hành Đồ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội chủ động bàn giao chính mình vấn đề, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Chúng ta hỏi lại hai ngươi vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Triệu Hành Đồ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Hắn gật gật đầu, thanh âm khàn khàn giống là giấy giáp ma sát, các ngươi hỏi đi. Ngươi cùng Tiêu Vân Phi là quan hệ như thế nào? Lý Hạo Nhiên tiếng nói vừa dứt, Triệu Hành Đồ thân thể giống như là bị một đạo kinh sét đánh trúng, đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng đến căng tròn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tở đến không còn một mảnh, chỉ còn lại không có chút nào sinh khí sáng trắng. Tiêu Vân Phi, bọn hắn làm sao lại nâng lên Tiêu Vân Phi? Hắn cùng Tiêu Vân Phi ở giữa liên lụy, xa so với những cái kia tham nhũng hành vi càng thêm nghiêm trọng, dù sao Tiêu Vân Phi phía sau, đứng đấy người là Tiêu Văn Hoa, là Văn Xuân Lâm. Chúng ta chính là phổ thông hợp tác đồng bạn. Triệu Hành Đồ theo bản năng nói. Lý Hạo Nhiên không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ. Lao Trần thì theo văn kiện kẹp bên trong lại rút ra một tấm hình, đẩy lên trước mặt hắn. Trên tấm ảnh là Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi, hai người kề vai sát cánh, tiếu dung sáng lạ, bối cảnh là một nhà cấp cao hội sở. Nhìn thấy tấm hình này, Triệu Hành Đồ tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn phát ra nhất thanh tuyệt vọng nghẹn ngào, hai tay ôm đầu, ghé vào trên mặt bàn, bả vai kịch liệt co rút lấy. "Còn có, ngươi cùng Văn Xuân Lâm phải chăng quen thuộc?" Lý Hạo Nhiên thanh âm vang lên lần nữa, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. "Văn Xuân Lâm." Cái tên này để Triệu Hành Đồ triệt để đã mất đi tất cả khí lực. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình lần này là thật hai kiếp khó thoát. Tỉnh kỷ ủy đã sớm bắt đầu điều tra hắn, trung kỷ ủy tiếp nhận sau càng là nắm giữ tất cả chứng cứ, từ tham nhũng tiểu ngạch hối lộ đến trọng đại phạm pháp phạm tội, từ mặt ngoài lợi ích chuyển vận đến tầng sâu đội cấu kết, bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Lúc trước hắn chống chế, giải thích, tại bằng chứng trước mặt đều lộ ra như vậy khả tiếu, như vậy tái nhận bất lực. Triệu Hành Đồ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có bất luận cái gì huyết sắc, ánh mắt trống rỗng, giống như là đã mất đi tất cả linh hồn. Hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên, bờ môi giật giật, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, "Ta nhận tội." Ba chữ này giống như là hao hết hắn tất cả khí lực. Nói xong, hắn ngồi liệt đang tra hỏi trên ghế, ánh mắt tan rã mà nhìn xem trên trần nhà đèn chân không, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra. Trong phòng thẩm vấn ánh đèn vẫn như cũ chói mắt, đồng hồ treo trên tường còn tại tí tách rung động. Triệu Hành Đồ biết, nhân sinh của hắn từ giờ khắc này triệt để sụp đổ. Chương 2920, chim sợ cảnh con. Chương 2920, chim sợ cảnh con. Một tuần lễ về sau, tỉnh ủy hội nghị trong phòng, không khí như bị nhiệt độ cao nướng qua nhựa đường, sền sệt đến làm cho người thở không nổi. Dài mảnh gỗ lim bàn hội nghị hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, 11 thanh gia thật chỗ ngồi theo thứ tự gạt ra, ngồi ngay ngắn trên đó đều là toàn tỉnh quyền lực đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Chính trung ương tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa thuốc lá, lông mày cao lại nghe phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Quân báo cáo kinh tế công việc. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt bàn lúc, kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó chỗ trống dừng lại nửa giây, kia là tỉnh trưởng vị trí, bây giờ không có mười hai. Dù sao hiện tại tỉnh trưởng nhân tuyển trung ương còn không có xác định được, toàn bộ thường ủy hội chỉ có 10 cái thường ủy tham gia. Văn Xuân Lâm ngồi tại Sa Thụy Minh bên tay trái vị thứ ba, một thân ủi thiếp màu xám đậm âu phục, cổ áo buộc lên cẩn thận tỉ mỉ xanh đen cả vạt. Hắn hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, nắm trong tay lấy một chi bút máy, nhìn như chuyên chú tại laptop bên trên ghi chép, kỳ thực nói bút trên giấy vạch ra không có chút ý nghĩa nào đường vòng cung. Vương Quân nâng lên ưu hóa doanh thương hoàn cảnh cùng nghiêm tra quyền lực tìm thuê thời điểm, Văn Xuân Lâm hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái, khóe mắt quét nhìn cực nhanh liếc nhìn chết đối diện kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú. Đường Quốc Phú đang cúi đầu liếc nhìn một phần văn kiện, hoa dâm thái dương tại đèn hướng dẫn chiếu xuống hiện ra lênh quang. Ngón tay của hắn thon dài, đầu ngón tay tại trên văn kiện nhẹ nhàng đánh, tiết tấu bình ổn, lại làm cho Văn Xuân Lâm tâm đi theo siết chặt. Đầu tuần Triệu Hành Đồ mất liên lạc về sau, Văn Xuân Lâm nắm ba cái quan hệ hướng tỉnh kỷ ủy nghe ngóng tin tức, đạt được đều là không rõ ràng, không có nhận đến tương quan thông báo mơ hồ hồi phục. Loại trầm mặc này, so trực tiếp hỏi ý càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Quang Minh xưởng may cải chế công việc, trước mắt tiến triển thuận lợi, công nhân viên chức an trí phương án đã sơ bộ định ra. Vương Quân thanh âm dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, gặp không ai nói tiếp, liền tiếp theo nói ra, đến tiếp sau sẽ trọng điểm thúc đẩy tài sản thanh toán, bảo đảm quốc hữu tài sản không sói mòn. Văn Xuân Lâm ngòi bút đống nhiên dừng lại, trên giấy đâm ra một cái điểm đen. Quang Minh xưởng may, cái tên này giống một cây châm nhỏ, tinh chuẩn địa thứ chúng hắn uy hiếp. Đúng là hắn liên thủ với Triệu Hành Đồ, mượn cải chế danh nghĩa, đem trong xưởng một khối giá trị mấy chục ức mặt đất giá thấp chuyển cho Hồng Viễn tập đoàn, từ đó được chia chỗ tốt phí, đến nay còn nằm tại hắn hải ngoại tài khoản bên trong. Triệu Hành Đồ là chuyện này trực tiếp trải qua xử lý người, cũng là duy nhất có thể đem hắn kéo xuống nước nhân vật mấu chốt. Đương nhiên, chuyện này không chỉ một mình hắn tham dự, Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng Lâm Nhất Thật cũng tương tự liên lụy trong đó. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, không ai nhắc lên Triệu Hành Đồ, không ai truy vấn cải chế phía sau chi tiết, thậm chí không ai dám quá nhiều dò xét lẫn nhau biểu lộ. Loại này ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, so bất luận cái gì mình đao ám tiễn đều càng lộ vẻ quỷ dị. Tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai háng giọng một cái, chuyển đổi đề tài báo cáo lên toàn tỉnh văn minh thành thị sáng tạo công việc, ngữ khí nhẹ nhàng, lại không thể che hết đáy mắt thật trọng. Chính pháp ủy thư ký Trương Vạn Lý thì tại báo cáo quét hắt trừ ác công việc lúc, cố ý tăng thêm đả kích ô dù đảo sâu lợi ích dây xích ngữ khí, ánh mắt như có như không lướt qua Văn Xuân Lâm. Văn Xuân Lâm phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, áo sơ mi dán tại trên da, dính dính đến khó chịu. Hắn ép buộc mình lộ ra trầm ổn tiêu dung, tại Trương Vạn Lý phát biểu kết thúc sau hợp thời bổ sung, chính trị và pháp luật hệ thống công việc làm được rất vững chắc, đề nghị đến tiếp sau tăng cường cùng tổ chức bộ môn liên động, đang cán bộ khảo hạch bên trong đội xuất pháp trị tố dưỡng, từ đầu nguồn ngăn chặn quyền lực lạm dụng. Thanh âm của hắn bình ổn hữu lực, mang theo tổ chức bộ trưởng đặc hữu uy nghiêm, không ai có thể nhìn ra nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Sa Thụy Minh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, ngón tay rốt cục đốt lên chi kia thuốc lá, sương mù lượn lờ dâng lên, mơ hồ trên mặt hắn biểu lộ, mọi người báo cáo đều rất đủ mặt, đến tiếp sau trọng điểm nắm chắc chứng thực. Nhất là Đường Quốc Phú đồng chí, kỷ ủy phải thêm lớn giám sát chấp kỷ cường độ, mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng. Đường Quốc Phú ngẩng đầu, ánh mắt cùng Văn Xuân Lâm trên không trung ngắn ngủi giao hội, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại giống sâu không thấy đáy hàn đảm, mời thư ký yên tâm, tỉnh kỷ ủy nhất định thủ vững chức trách, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì làm trái kỷ hành động trái luật. Văn Xuân Lâm trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình siết chặt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn cấp tốc rời ánh mắt, làm bộ chỉnh lý văn kiện, đầu ngón tay lại khống chế không nổi run rẩy. Cái này không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lại phát hiện Thẩm Thanh Vân bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đối với mình nhìn chăm chú không có cảm giác nào. Phát hiện này càng làm cho Văn Xuân Lâm trong lòng run sợ. Hội nghị kết thúc về sau, đám thường ủy bọn họ lần lượt đi ra phòng họp. Vương Quân vô Văn Xuân Lâm bả vai, cười nói: "Xuân Lâm đồng chí, ban đêm có cái xí nghiệp ra cuộc hội đàm, cùng một chỗ tham gia." "Không được." Văn Xuân Lâm miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, ngựa khí mang theo vừa đúng mọi mệnh, còn có mấy phần cán bộ khảo sát vật liệu muốn đuổi ra, lần sau lại tụ họp. Nhìn xem Vương Quân bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt rút đi, bước nhanh đi hướng thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình hắn, mặt kính phản chiếu ra hắn căng cứng bên mặt, thái dương sợi tóc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, áp sát vào trên da. Hắn đưa tay nơi nối lòng cả bạn, đầu ngón tay lạnh buốt, trái tim tại trong lồng ngực của loạn, giống như là muốn xông phá trói buộc. Trở lại tỉnh ủy tổ chức bộ văn phòng, Văn Xuân Lâm trở tay khóa lại cửa, lại nhấn xuống khóa trái cái nút. Căn phòng làm việc này trang trí đến điệu thấp xa hoa, giá sách gỗ tử đàn bày đầy các loại điện tịch, treo trên tường một bức yên tĩnh trí viện thư pháp tác phẩm, giờ phút này lại có vẻ phá lệ trang trọng. Hắn đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, thân thể nặng nề mà tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay cắm vào trong đầu tóc, dùng sức xoa nắn. "Triệu Hành Đồ, ngươi đến cùng ở đâu?" Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Một tuần trước hắn còn lòng tin tràn đầy coi là Triệu Hành Đồ là bởi vì chính mình uy hiếp mà lựa chọn tự sát. Nhưng là bây giờ, hắn lại ý thức được, mình chỉ sợ là bị tên kia cho lắc lư ở Triệu Hành Đồ tên hôn đằng kia, từ đầu đến cuối chỉ sợ cũng không có đem mình uy hiếp để ở trong lòng. Văn Xuân Lâm lúc ấy coi là, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ truyền đến Triệu Hành Đồ sợ tội tự sát tin tức. Nhưng một tuần này đi qua, trên mạng không có tin tức gì, tỉnh kỷ ủy không có thông báo, cục công an cũng không có tuyên bố hiệp tra thông cáo, Triệu Hành Đồ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chẳng lẽ hắn không có tự sát? Văn Xuân Lâm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nặng nề màn cửa, tỉnh ủy cao ốc xuống xe thủy mã long thu hết vào mắt, lại làm cho hắn cảm thấy một trận mê muội. Hắn nhớ tới Triệu Hành Đồ lúc ấy ở trong điện thoại ngữ khí, loại kia sâu tận xương thủy sợ hãi, còn có đối với sinh mạng lo lắng. Có phải hay không là Triệu Hành Đồ lâm trận lùi bước, mang theo Tô Mạn Lệ quân tiền lẩn trốn rồi? Thế nhưng là hắn muốn thuận lợi xuất cảnh cũng không dễ dàng, mà lại không có trợ giúp của mình, Triệu Hành Đồ căn bản tìm không thấy đáng tin con đường. Vẫn là nói, hắn bị bắt. Ý nghĩ này giống một đạo kinh lôi ở trong đầu hắn nổ tung. Văn Xuân Lâm thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như Triệu Hành Đồ bị kỷ ủy hoặc cục công an bắt, lấy tính cách của hắn, có thể hay không gánh không được thẩm vấn, đem mình khai ra. Quan Minh xưởng may mặt đất giao dịch, Hành Đồ thực nghiệp lợi ích chuyển vận, còn có những năm này Tiêu Vân Phi làm ăn đạt được các loại thông quan tiện lợi. Những chuyện này, mỗi một kiện đều đủ để hắn thân bại danh liệt, thậm chí rơi đầu. Nghĩ tới đây, Văn Xuân Lâm bước nhanh đi trở về trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, hắn hạ giọng, ngữ khí gấp rút: "Lao Lý, có tin tức sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, mang theo một vẻ bối rối: "Văn bộ trưởng, còn không có." Tô Mạn Lệ người nhà nói, một tuần trước liền liên lạc không được nàng danh hạ tài khoản không có bất kỳ cái gì dị động. Hải quan bên kia cũng hỏi qua, không có hai người bọn họ xuất cảnh ghi chép. Lý chính là tâm phúc của hắn, cũng là sở công an tỉnh một phó sự cấp cán bộ, những ngày này một mực tại bí mật điều tra Triệu Hành Đồ hạ lạc. Phế vật. Văn Xuân Lâm thấp giọng quát lớn, ngón tay chăm chú nắm chặt mịt rổ phồn, sắc mặt tâm trầm, đều một tuần, ngay cả người cũng không tìm tới. Tỉnh kỷ ủy bên kia có hay không động tĩnh? Đường Quốc Phú có cái gì dị thường? Kỷ ủy bên kia vẫn là như cũ, gần nhất đang tra mấy huyện sự cấp cán bộ, không nghe nói dính đến sảnh cục cấp. Đường thư ký mấy ngày nay một mực tại họp, không có gì đặc biệt động tác. Lý Chính thanh âm cẩn thận từng ly từng tí, nói với Văn Xuân Lâm: "Bất quá, hôm qua ta nghe nói, hai ngày này có người thật giống như tại xác minh một chút bản án cũ." "Người nào?" Văn Xuân Lâm cau mày, không hiểu hỏi. "Tựa như là từ Yên Kinh tới, nói chuyện là Yên Kinh khẩu âm." Lý Chính hồi đáp: "Yên Kinh khẩu âm." Văn Xuân Lâm trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Trong chốc ngắn này, hắn vậy mà nghĩ đến Trung Kỷ ủy bà chữ này. Triệu Hành Đồ bản án, ngay từ đầu là tỉnh kỷ ủy đàn tra, nếu như Trung Kỷ ủy tham gia, nói rõ sự tình so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Hắn nhớ tới Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi quan hệ, càng quan trọng hơn là, nếu thật là kinh động đến Trung Kỷ ủy, vậy liền ngay cả mình cùng Tiêu Văn Hoa cũng muốn nguy hiểm. Mật thiết chú ý chuyện này động tĩnh, có bất kỳ tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chậm rãi nói ra: "Còn có, lại đi tra một chút Tô Mạn Lệ tình nhân, cái kia gọi Trường Phong tiểu bạch kiểm, xem bọn hắn có liên lạc hay không. Mặt khác, đem Quang Minh xưởng may năm đó tất cả tư liệu đều sửa sang lại, nếu là có người tra, lập tức chuyển gì. Minh Bạch, Văn Bộ trưởng. Lý Chính đội vàng đáp. Cúp điện thoại, Văn Xuân Lâm vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác khí lực cả người đều bị rút khô. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay lạnh bớt. Trong văn phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ có treo trên tường chung tí tách âm thanh, giống như là bùa đòi mạng, từng tiếng đập vào trong lòng của hắn. Văn Xuân Lâm nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Hắn nhớ tới mình những năm này hoạn lộ, từ một cái xa xôi huyện thành cán bộ bình thường, từng bước một leo đến tổ chức bộ trưởng vị trí, bỏ ra nhiều ít tâm huyết, đắc tội nhiều ít người. Hắn không thể cứ như vậy cắm, hắn còn có tiền trình thật tốt, còn có đến không hết tài phú. Trong văn phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, Văn Xuân Lâm cầm lấy văn kiện trên bàn, lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra các loại đáng sợ chẳng cảnh, người của kỳ ủy phá cửa mà vào, cho hắn đeo lên cổ tay, truyền thông lộ ra ánh sáng hắn tham nhũng bê bối, để hắn thân bại danh liệt, người nhà bởi vì hắn bị liên lụy, trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Những này tràng cảnh giống ma chú đồng dạng quấn quanh lấy hắn, để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Hắn đi đến trước tủ rượu, xuất ra một bình Mao Đài, vặn ra nắp bình, trực tiếp đối miệng bình rót một miệng lớn. Cay độc chất lỏng thuận huyết hầu chảy xuống, thiêu đốt lấy hắn thực quản, lại không chút nào làm dịu nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn nhớ tới Đường Quốc Phú ở hội nghị thường ủy ánh mắt, loại kia bình tĩnh phía dưới sắc bén, giống như là có thể xem thấu hắn tất cả ngụy trang. Hắn nhớ tới Sa Thụy Minh thư ký câu kia mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chẳng lẽ bọn hắn đã biết rồi? Văn Xuân Lâm nhịp tim càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hắn đột nhiên ý thức được, Triệu Hành Đồ mất tích một tuần này, ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy mọi người đối Quang Minh xưởng may tránh, khả năng cũng không phải là ăn ý, mà là một loại thăm dò, một loại uy mắng cảnh cáo. Chương 2921, ổn thỏa điếu ngư đài. Chương 2921, ổn thỏa điếu ngư đài. Văn phòng đèn hình quang quản phát ra ông khẽ đều, đem Văn Xuân Lâm cái bóng kéo đến cao, dán tại pha tạp trên tủ hồ sơ. Đã là 6 giờ rưỡi chiều, cả tòa tổ chức bộ cao ốc sớm đã rút đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái tăng ca cửa sổ vẫn sáng đèn, giống trong đêm tối cô treo chấm nhỏ. Văn Xuân Lâm ngồi đang làm việc sau cái bàn, ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt bàn thủy tinh mặt, góc bàn trong cái gạt tàn thuốc tích tràn đầy một tầng đầu mẩu thuốc lá, hiện ra xám trắng cho tàn. Hắn đã dạng này ngồi 2 giờ. Triệu Hành Đồ mất tích sự tình giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, dòng dã 7 ngày. Văn Xuân Lâm luôn cảm thấy không thích hợp, loại này không thích hợp giống một cây nhỏ bé gai, đâm vào trong lòng của hắn, càng nghĩ càng cần đến hoảng. 7 ngày, vô luận là thi thể vẫn là di thư, đầu mối gì đều không có, ngay cả một điểm phong thanh đều không có. Không thích hợp, quá không đúng. Văn Xuân Lâm thấp giọng tự nói, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, bực bội trong phòng làm việc giã bước. Giày da dẫm tại gạch men sứ trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vọng, tại vắng vẻ trong phòng phá lệ rõ ràng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy Tiêu Văn Hoa dãy số, cái số này hắn rất ít chủ động gọi. Nhưng lần này, không thể chờ đợi thêm nữa. Vạn nhất Triệu Hành Đồ thật bị bắt, tên kia gánh không được, mình cùng Tiêu Văn Hoa hai người chỉ sợ đều muốn bị lôi xuống nước. Nghĩ tới đây, Văn Xuân Lâm không nói hai lời, trực tiếp bấm Tiêu Văn Hoa dãy số. Điện thoại kết nối rất nhanh, trong ống nghe truyền đến Tiêu Văn Hoa thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lười biếng. Xuân Lâm à, đã trễ thế như vậy, có việc gì thế? Lao thư ký. Văn Xuân Lâm thanh âm hơi khô chát chát, hắn tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình tĩnh, dễ dàng, muốn theo ngài gặp một lần, có chuyện muốn theo thỉnh giáo ngài. Hắn không dám nói quá trực tiếp, vạn nhất điện thoại bị người nghe trộm, vậy thì phiền toái. Tiêu Văn Hoa trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại phòng đoán ý đồ của hắn, sau đó chậm rãi nói, được, tới nhà của ta đi. Nói xong câu nói này, hắn cúp điện thoại. Văn Xuân Lâm cúp điện thoại, chỉ cảm thấy phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cầm lấy trên ghế dựa áo khoác, bước nhanh đi ra văn phòng. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh theo cước bộ của hắn thứ tự sáng lên, lại sau lưng hắn chậm rãi dập tắt, giống một trận im ắng truy đuổi. Tiêu Văn Hoa biệt thự tại ngoại ô thành phố giữa sườn núi, rời xa thị khu phồn hoa, bốn phía bị rậm rạp hương trương tụ vây quanh. Xe lái vào vòng quanh núi đường cái, bóng đêm dần dần dày, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tại lộ diện bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Văn Xuân Lâm ngồi ở phía sau tòa, sắc mặt tâm trầm. Hắn không biết tiếp xuống đợi chờ mình là cái gì, cũng không biết trận này nói chuyện sẽ đem bọn hắn dẫn hướng phương nào. Xe dừng ở cửa biệt thự, sắc nghệ đại môn từ từ mở ra, lộ ra trong viện phủ lên bàn đá xanh đường. Tiêu Văn Hoa quản gia sớm đã đợi ở cửa, cung kính tiếp nhận áo khoác của hắn, dẫn hắn đi vào trong. Trong biệt thự trang trí điệu thấp xa hoa, gỗ lim đồ dùng trong nhà hiện ra ôn nhuận quang trạch, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Tiêu Văn Hoa ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay vướt vướt một đôi hạc đảo, nhìn thấy Văn Xuân Lâm tiến đến, trừng lên mí mắt, chỉ ghế salon đối diện, ngồi đi, Lý Trung, rót chén trà. Văn Xuân Lâm ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có vẻ hơi câu nệ. Hắn đánh giá Tiêu Văn Hoa, lão thư ký mặc một thân xanh đen sắc tơ tằm áo sơ mi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Biệt thự này trước đó hắn tới số lần không nhiều, cũng chính là Thẩm Thanh Vân đến nhận chức về sau, hắn tới số lần giống như nhiều hơn. Nói đi, chuyện gì muộn như vậy nhất định phải gặp ta? Tiêu Văn Hoa trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hắn đem hạch đào đặt lên bàn, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Văn Xuân Lâm bưng lên quản gia đưa tới chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Tiêu Văn Hoa ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Lão thư ký, ngài không cảm thấy Triệu Hành Đồ một mực không có xuất hiện chuyện này, có chút kỳ quái a. Vừa dứt lời, Tiêu Văn Hoa trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục trầm ổn, chỉ là ngón tay không tự giác nắm chặt, cầm trên bàn hành đảo. Ồ, hắn kéo dài ngữ điệu, mang theo một tia xem kỹ, ngươi cảm thấy chỗ nào kỳ quái? Bảy ngày. Văn Xuân Lâm đặt chén trà xuống, thanh âm giảm thấp xuống chút, nếu như hắn thật tự sát, lâu như vậy, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào? Coi như thi thể tìm không thấy, người nhà của hắn cũng nên có động tĩnh a. Nhưng ngài nhìn, vợ con hắn cùng người không được gì, hắn cái kia tình nhân Tô Mạn Lệ cũng triệt để không có tin tức, cái này quá khác thường. Tiêu Văn Hoa trầm mặc, ngón tay tại hạch đảo bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn trà, không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng khách bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, chỉ có đồng hồ treo trên tường tại tí tách rung động, gõ lấy hai người càng cứng thần kinh. Văn Xuân Lâm nhìn xem Tiêu Văn Hoa biểu lộ, trong lòng càng phát ra chắc chắn chính mình suy đoán, hắn tiếp tục nói ra, mà lại triệu hành đồ người kia, ngài cũng biết, hắn tham tài, háo sắc, cả một đời đều đang tính kế làm sao trèo lên trên, làm sao có thể cam tâm cứ thế mà chết đi. Trong tay hắn cầm nhiều như vậy tài nguyên, nếu thật là muốn chạy, có là biện pháp. Dừng một chút, hắn thở dài một hơi nói ra, là ta đem sự tình nghĩ đơn giản, coi là buộc hắn tự sát, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tiêu Văn Hoa rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Văn Xuân Lâm, hỏi lại câu giống một thanh trọng truy, nện ở trong không khí, ý của ngươi là, Triệu Hành Đồ không có lựa chọn tự sát? Văn Xuân Lâm nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, ta dám khẳng định, hắn không có tự sát. Hắn dừng một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là tại kiểm chế trong lòng bất an, cái này một tuần lễ, ta sai người tại từng cái quan khẩu đều điều tra, không có Triệu Hành Đồ xuất cảnh ghi chép. Thẻ ngân hàng của hắn, thẻ tín dụng, mấy ngày nay cũng không có bất kỳ cái gì tiêu phí ghi chép, không có xuất cảnh ghi chép. Tiêu Văn Hoa lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, nguyên bản mang theo mặt đỏ thắm gò má một chút xíu rút đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Đặt ở trên đầu gối tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Dù sao cũng là trải qua quan trường chìm nổi lão giang hồ, Văn Xuân Lâm chỉ cần mở đầu, Tiêu Văn Hoa liền đã minh bạch hắn ý tứ. Văn Xuân Lâm nhìn xem Tiêu Văn Hoa phản ứng, trong lòng trầm xuống. Lão thư ký hiển nhiên đã hiểu hắn ý tứ, mà lại so với hắn nghĩ đến thấu triệt hơn, cũng càng sợ hãi. Lão thư ký. Văn Xuân Lâm thanh âm có chút không lưu loát, nếu như hắn không có tự sát, cũng không có xuất cảnh, vậy chỉ có thể là bị bắt. Tiêu Văn Hoa tiếp nhận hắn, ngữ khí trầm trọng giống là rót chỉ. Ba chữ này từ trong miệng hắn nói ra, mang theo một loại tuyệt vọng ý vị. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, ngày xưa trầm ổn cùng bình tĩnh biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi cảm thấy là kỳ dị, vẫn là cái gì khác người? Tiêu Văn Hoa nói với Văn Xuân Lâm. Khó mà nói. Văn Xuân Lâm lắc đầu, nếu như là tỉnh kỳ ủy bắt hắn ấn đạo lý sẽ có tin tức chuyển tới, coi như không công khai, chúng ta trong hội này cũng nên có phong thanh, nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Văn Hoa tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong phòng khách đàn hương tựa hồ trở nên nồng nặc lên, sắp đến hắn có chút khó chịu. Hắn nhớ tới mình cùng Triệu Hành Đồ ở giữa những cái kia liên lụy, những cái kia không thể lộ ra ánh sáng giao dịch, những cái kia ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, nếu như Triệu Hành Đồ thật bị bắt, hắn có thể khiêng bao lâu? Có thể hay không đem mình khai ra? Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Hoa phía sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, huyết dịch cả người phảng phất đều đọng lại. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, thậm chí mang theo một chút hối hận. Lúc trước thật sự là mắt bị mù, làm sao lại cùng Triệu Hành Đồ loại người này pha trộn cùng một chỗ? Không được, không thể cứ như vậy chờ lấy. Tiêu Văn Hoa bỗng nhiên đứng người lên, trong phòng khách đi qua đi lại, bước chân gấp rút, hoàn toàn mất hết ngày xưa thong dong. Xuân Lâm, ngươi suy nghĩ lại một chút, có cái gì địa phương đã bỏ sót? Hắn nhìn nói với Văn Xuân Lâm, tỉ như hắn có khả năng hay không giấu ở trong nước địa phương nào? Văn Xuân Lâm nhìn xem Tiêu Văn Hoa hốt hoảng bộ dáng, trong lòng cũng càng phát ra bất an. Hắn có thể hiểu được lão thư ký sợ hãi, chuyện này một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Ta đã để cho ta người tín nhiệm nhất đi tra, trong nước mấy cái thành phố lớn, còn có hắn trước kia khả năng đi qua địa phương, đều tra xét một lần, không có bất kỳ cái gì manh mối. Văn Xuân Lâm nghĩ nghĩ, nói bổ sung, hắn cái kia tình nhân Tô Mạn Lệ, ta cũng phái người tra xét, trong nhà nàng không ai, công ty cũng nói nàng xin nghỉ, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hai người cùng một chỗ biến mất, còn không có xuất cảnh ghi chép. Tiêu Văn Hoa dừng bước lại, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đây chỉ có một loại khả năng, bọn hắn là bị người có dự mưu không chế. Ánh mắt của hắn rơi trên người Văn Xuân Lâm, mang theo một tia xem kỹ, ngươi nói, có phải hay không là có người cố ý nhằm vào chúng ta? Văn Xuân Lâm tâm đông nhiên nhảy một cái. Hắn chưa hề không nghĩ tới cấp độ này. Nếu như chỉ là chính Triệu Hành Đồ xảy ra chuyện, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như phía sau có người sai sự, mục đích là vì liên lụy ra càng nhiều người, chuyện kia liền phiền toái. Lão thư ký, ý của ngài là? Hắn thận trọng nhìn xem Tiêu Văn Hoa hỏi. Gần nhất tình lý hướng gió không đúng lắm. Tiêu Văn Hoa thanh âm ép tới cực thấp, giống như là đang nói cái gì bí mật, mới tới cái kia chính pháp ủy thư ký, ngươi cũng nhìn thấy, phong cách hành sự cường ngạnh, vừa đến đã điều chỉnh chính pháp ủy phân công. Lại thêm Thẩm Thanh Vân một hệ liệt động tác, Triệu Hành Đồ lúc này xảy ra chuyện, quá kỳ hoặc. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, giống như là bao phủ lên một tầng mây đen, nếu thật là hướng về phía chúng ta tới, kia Triệu Hành Đồ một khi mở miệng, chúng ta đều phải xong đời. Văn Xuân Lâm chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, thuận xương sống trèo lên trên, lạnh cả người. Hắn nhớ tới mình cùng Triệu Hành Đồ ở giữa những cái kia vắng lai, mặc dù không có trực tiếp lợi ích chuyển vận, nhưng cũng thoát không khỏi liên quan. nếu như Triệu Hành Đồ thật đem hắn khai ra, coi như không có việc lớn gì, cũng sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của mình. Lão thư ký, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo một vẻ bối rối, hắn nhìn về phía Tiêu Văn Hoa, giống như là đang tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. Ngay tại lúc này, hắn chỉ có thể trông cậy vào lão thư ký có thể quyết định. Tiêu Văn Hoa trầm mặc thật lâu, trong phòng khách chỉ còn lại đồng hồ treo tường tí tách thanh âm. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa sổ, bóng đêm đậm đặc, giống tan không ra mực. Trong viện hương trương tụ tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, cái bóng ở trên tường lắc lư, giống như là từng cái dương nhanh múa vuốt quái vật. Trước đừng hoảng hốt. Tiêu Văn Hoa hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, trong ánh mắt bối rối dần dần rút đi, thay vào đó là một loại quyết tuyệt, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng, Triệu Hành Đồ đến cùng tại trong tay ai. Ngươi lại đi tra, vận dụng tất cả có thể động dụng quan hệ, nhất định phải tra rõ ràng. Mặt khác, cùng Triệu Hành Đồ từng có liên lụy người, ngươi cũng đi chào hỏi, để bọn hắn đều thu liễm một chút, chia ra cái gì đừng rẽ. Ta đã biết, lão thư ký. Văn Xuân Lâm liền vội vàng gật đầu, trong lòng hơi an định một chút. Tiêu Văn Hoa nhìn xem hắn, ngữ khí nghiêm túc, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta đang tra. Vạn nhất bị người phát giác, ngược lại sẽ đánh cỏ độc rắn. Hắn lập tức chăm chú nói ra, nếu có bất cứ tin tức gì, trước tiên nói cho ta, đừng tự tiện hành động. Minh Bạch. Văn Xuân Lâm đứng người lên, cảm giác phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn xem Tiêu Văn Hoa, lão thư ký sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, nhưng trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần trấn định. Đêm đã khuya, ngươi đi về trước đi. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, ngữ khí mỏi mệt, trên đường cẩn thận một chút. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, quay người rời đi phòng khách. Quản gia tiến hắn tới cửa, đưa cho hắn áo khoác. Đi ra biệt thự, gió đêm thổi, hắn dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, biệt thự lầu 2 một cái cửa sổ vẫn sáng đèn, chắc hẳn Tiêu Văn Hoa còn đang vì chuyện này phiền lòng. Ngồi vào trong xe, Văn Xuân Lâm để lái xe ôm gần xe bờ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Triệu Hành Đồ mất tích, giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ nguyên bản an bình. Hắn không biết chuyện này cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào, cũng không biết mình cùng Tiêu Văn Hoa có thể hay không toàn thân trở ra. Động cơ tiếng oanh minh phá vỡ yên tĩnh, xe chậm rãi lái rời biệt thự. Kính chiếu hậu bên trong, kia tòa nhà đèn đốt sáng trưng biệt thự càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Mà giờ khắc này trong biệt thự, Tiêu Văn Hoa ngồi một mình ở trong phòng khách, ly trà trước mặt đã lạnh thấu. Hắn cầm lấy trên bàn hạch đảo, dùng sức vớt ve, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận gió lốc này vừa mới bắt đầu, mà hắn cùng Văn Xuân Lâm đã bị cuốn vào trận này vòng xoáy trung tâm. Chương 2922, lão hồ ly quyết định. Chương 2922, lão hồ ly quyết định. Văn Xuân Lâm rời đi về sau, biệt thự phòng khách đàn hương phảng phất ngưng kết tại không khí bên trong. Tiêu Văn Hoa ngồi liệt tại gỗ lim trên ghế salon, đầu ngón tay hoạch đảo bị nắm đến nóng lên, đường vân khảm tiến lòng bàn tay, mang đến một trận tinh mịn cảm giác đau, không chút nào không cách nào xua tan đáy lòng của hắn hàn ý. Đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy đập vào thần kinh của hắn bên trên, đem thời gian kéo đến vô cùng dài. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, bóng đêm đậm đặc như mực, thương trương thụ cái bóng ở dưới ánh trăng vặn vẹo nhúc nhích, giống như là vô số song rình mò con mắt, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Không thể chờ, tuyệt đối không thể chờ. Tiêu Văn Hoa thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua. Hắn nhớ tới vừa rồi Văn Xuân Lâm mang tới tin tức, Triệu Hành Đồ không có xuất cảnh ghi chép, không có tiêu phí vết tích, tính cả tình nhân Tô Mạn Lệ cùng một chỗ bước hơi khỏi nhân gian. Đây cũng không phải là đơn giản đi đường, càng không khả năng là sợ tội tự sát. Kết hợp Thẩm Thanh Vân trong khoảng thời gian này một hệ liệt hành động, còn có gần nhất ẩn ẩn truyền đến phản hủ phong thanh, một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng, Triệu Hành Đồ chỉ sợ là đưa tại kỳ ủy trong tay, mà lại đối phương đến có chuẩn bị, cố ý phong tỏa tất cả tin tức. Thậm chí, nói không chừng là tỉnh ủy mấy cái lãnh đạo chủ yếu cùng một chỗ làm quyết định. Ý nghĩ này để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Tiêu Văn Hoa ở quan trường chìm nổi hơn 40 năm, từ một cái xa xôi hương trấn cán sự một đường leo đến tỉnh ủy phó thư ký vị trí, thường thấy sóng gió, cũng tránh thoát vô số lần nguy cơ, dựa vào là chính là cẩn thận hai cái này chữ. Thế nhưng là lần này, hắn lại cảm thấy mình như bị gác ở trên lửa nướng, liền lùi lại đường đều thấy không rõ lắm. Hồi lâu sau, Tiêu Văn Hoa chậm rãi đứng người lên, đi đến trong thư phòng. Nặng nghề gỗ thật cửa đóng lại, ngăn cách phòng khách đồng hồ treo tường âm thanh, lại ngăn cách không được hắn đáy lòng bối rối. Trong thư phòng tràn ngập sách cũ cùng mùi mực, trên giá sách bày đầy hắn tham chính nhiều năm giấy chứng nhận thành tích cùng bìa cứng điện tịch, bắt mắt nhất vị trí bày biện một chương hắn cùng Yên Kinh vị lao hữu kia chụp ảnh chung. Kia là 20 năm trước, hai người đồng thời tại trung ương trường đảng học tập lúc đập, bây giờ đối phương đã là trung kỷ ủy văn phòng cán bộ kỳ cựu, tuy không thực quyền, lại có thể tiếp xúc đến hoạch tâm tin tức. Hắn tay run run từ trong ngăn kéo xuất ra một cái màu đen điện thoại, đây là hắn chuyên môn dùng để liên hệ tư mật quan hệ, ngày bình thường chưa từng tùy tiện gặp người. Đầu ngón tay xẹt qua sổ truyền tin, tìm tới lao hai chữ thời điểm, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Tiêu Văn Hoa hít sâu một hơi ấn xuống quay số điện thoại khóa, điện thoại kết nối trước chờ đợi âm, giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. "Uy, là Lao Tiêu." Trong ống nghe truyền đến lao hữu thanh âm trầm ổn, mang theo một tia tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được yên kinh đêm khuya dòng xe cộ âm thanh. "Lão, là ta." Tiêu Văn Hoa tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng vẫn là giấu không được một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Muộn như vậy quấy rầy ngươi, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta đã bao nhiêu năm, khách khí cái gì?" Lão cười cười, ngữ khí rất quen, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta, có phải hay không Hán Đông bên kia có chuyện gì? Tiêu Văn Hoa cầm di động ngón tay nắm thật chặt, đi đến bên cửa sổ, kéo ra một tia màn cửa, nhìn xem bên ngoài đen nhánh đình viện, cũng không có việc lớn gì, chính là gần nhất có chút thanh nhàn, nhớ tới chúng ta năm đó ở trường đảng thời gian, rất nhớ đọc. Thân thể ngươi còn tốt chứ? Gia bọn nhỏ đều thuận lợi a. Hắn tận lực hàn huyên, ánh mắt lại chăm chú nhìn ngoài cửa sổ hương trương thụ, trong lòng tính toán làm sao cắt vào chính đề. Quan trưởng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, loại này mẫn cảm vấn đề, tuyệt không thể đi thẳng vào vấn đề, đến chậm rãi thăm dò. Nhờ hồng phúc của ngươi, thân thể coi như cứng rắn. Bọn nhỏ đều công tác, không cần ta quan tâm. Lão thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, cười nói ra, ngươi đây. Sau khi về hưu thời gian trôi qua tới nhuần a. Ta nghe người ta nói ngươi tại Hán Đông đóng tòa nhà tốt phòng ở, trồng rau nuôi lợn, thần tiên thời gian a. Này, cái gì thần tiên thời gian, bất quá là giết thời gian thôi. Tiêu Văn Hoa gượng cười hai tiếng, thoại phong có chút nhất chuyển, đúng rồi, lão, ngươi tại Yên Kinh bên kia quen thuộc, tin tức linh thông. Ta gần nhất nghe ra Vạn Bối nói, Hán Đông bên này phản hủ phong thanh giống như rất gấp, không biết ngươi bên kia có nghe nói hay không động tĩnh gì. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, cái này ngắn ngủi trầm mặc để Tiêu Văn Hoa nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, phía sau lưng mồ hôi lạnh thuận xương sống hướng xuống trôi. Hắn biết, thời khắc mấu chốt đến. Văn Hoa, lão ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, không có vừa rồi rất quen, nhiều hơn mấy phần giải quyết việc chung xa cách, ngươi cũng biết, ta mặc dù tại trung kỷ ủy bên này, nhưng kỷ luật là vị thứ nhất. Dính đến cụ thể phá án tình huống, đều là nội bộ cơ mật, không thể tùy tiện đối ngoại lộ ra. Tiêu Văn Hoa tâm bỗng nhiên trầm xuống, giống như là bị một tảng đá lớn nện vào hầm băng. Hắn hiểu rất rõ lão, năm đó hai người không có gì giấu nhau, nếu là bình thường hỏi loại vấn đề này, coi như không có tin tức xác thật, lão cũng sẽ thuận miệng trêu chọc vài câu, hoặc là ám chỉ một chút không nghe nói hoặc là yên tâm. Nhưng lúc này đây, đối phương trực tiếp chuyển ra kỷ luật cùng cơ mật loại thuyết pháp này, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Không hề nghi ngờ, đây chính là thái độ. Ta minh bạch, ta minh bạch. Tiêu Văn Hoa vội vàng ứng thanh, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc tiểu dung, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng để trong lòng. Huynh đệ chúng ta một trận, ta cũng khuyên ngươi một câu. Lao thanh âm hòa hoãn một chút, nhưng như cũng mang theo cảnh cáo ý vị, về hưu liền hào hào hưởng thanh phúc, ít hỏi thăm những này mẫn cảm sự tình. Mặc kệ nơi nào phong thanh, bảo vệ tốt bổn phận của mình trọng yếu nhất. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Tiêu Văn Hoa gật đầu như giá tỏi, trong lòng cũng đã rời sông lấp biển. Lão, nhìn như là khuyên đủ, kỳ thực là biến tướng nhắc nhở. Hán Đông sự tình, xác thực không đơn giản, mà lại đã khiến cho chúng kỳ bị chú ý lại Hàn Huyên vài câu không quan hệ đau khổ. Tiêu Văn Hoa vội vàng cúp điện thoại. Hán cầm di động, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên màn hình điện thoại di động trò chuyện ghi chép còn dừng lại tại lao hai chữ, lại giống như là một cái y mắng tuyên án. Trong thư phòng không khí phảng phất trở nên mỏng manh, Tiêu Văn Hoa cảm giác mình sắp không thở nổi. Hắn đi đến trước bàn sách, đột nhiên đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn, phát ra ba một tiếng vang trầm, cả kinh trên giá sách một quyển sách rớt xuống đất. Quả nhiên có vấn đề. Hắn gầm nhẹ nhất thanh, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lao thái độ đã nói rõ hết thảy, trung kỷ ủy không gần như chỉ ở tra Hán Đông bản án, mà lại bản án cấp bậc tuyệt đối không thấp, nếu không sẽ không như thế giữ kín như bưng. Triệu Hành Đồ bị bắt, chỉ sợ chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống liền nên đến phiên bọn hắn những này cùng Triệu Hành Đồ có dính rất người. Hắn nhớ tới mình năm đó lợi dụng chức quyền, vì nhi tử Tiêu Vân Phi trải đường, để hắn mượn Quang Minh xưởng may cải chế cơ hội, giá thấp thu mua trong xưởng chất lượng tốt tài sản, còn liên thủ với Triệu Hành Đồ làm mấy bút sinh ý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, một khi bị điều tra ra, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì lao ngục hai đường. Chính hắn đã về hưu, nhưng Tiêu Vân Phi còn trẻ, không thể bị ở trong chuyện này. Không thể mạo hiểm, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tiêu Văn Hoa ánh mắt trở nên vô cùng quyết tuyệt. Hắn ở quan trường lăn lộn cả một đời, nhất hiểu lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có tuổi đốt đạo lý. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để Tiêu Vân Phi lập tức rời đi trong nước, trốn đến nước ngoài đi chờ phong thanh qua lại nói. Hắn không chút do dự, cầm điện thoại di động lên bấm Tiêu Vân Phi điện thoại. Điện thoại vừa vang nhất thanh liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Tiêu Vân Phi không nhịn được thanh âm, "Cha, hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại làm gì? Ta chính cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi đâu." Lập tức quay lại. Tiêu Văn Hoa thanh âm nghiêm khắc đến không thể nghi ngờ, mang theo một tia chưa bao giờ có vội vàng, "Hiện tại, lập tức tới biệt thự của ta, có việc gấp, chậm liền đến đã không kịp." Tiêu Vân Phi bị phụ thân ngữ khí giật nảy mình, ngày bình thường Tiêu Văn Hoa đối với hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại chưa bao giờ thất thố như vậy, "Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, tới liền biết." Tiêu Văn Hoa cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động ném ở trên bàn. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cửa đình viện sắc nghệ lại môn, trong lòng tính toán nên chuẩn bị cho Tiêu Vân Phi thứ gì. Tiền mặt, hộ chiếu, nước ngoài phương thức liên lạc, còn có những cái kia không thể lưu lại chứng cứ, đều phải mau chóng xử lý. 30 phút sau, một trận dồn dập ô tô tiếng oanh minh phá vỡ biệt thự yên tĩnh. Tiêu Văn Hoa đứng ở cửa phòng khách, nhìn xem Tiêu Vân Phi xe thể thao bỗng nhiên dừng ở bàn đá xanh trên đường, đèn xe quang mang chói mắt vạch phá bóng đêm. Tiêu Vân Phi đẩy cửa xuống xe, mặc một thân chiều bài vệ áo cùng lỗ rách quần jean, tóc nhuộm thành màu nâu nhạt, trên mặt còn mang theo vài phần bất cần đời không kiên nhẫn. Hắn bước nhanh đi vào phòng khách, nhìn thấy Tiêu Văn Hoa sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, cau mày, mới hơi bớt phóng túng đi một chút ngữ khí, "Cha, hơn nửa đêm cứ gọi ta tới, đến cùng thế nào? Ta cùng bằng hữu chính chơi đến cao hứng đâu." "Chơi? Ngươi còn có tâm tư chơi?" Tiêu Văn Hoa thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng lo nghĩ, "Ngươi biết hiện tại là lúc nào sao?" "Đại họa lâm đầu." Tiêu Vân Phi sửng sốt một chút, lập tức xem thường cười cười, "Cha, ngài thì thế nào? Có phải hay không nghe cái gì tin tức ngầm? Ta gần nhất không gây sự a, công ty sinh ý cũng rất tốt." Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm, tư thái rất tùy ý nhìn xem nhi tử này tấm cả lơ phất phơ dáng vẻ. Tiêu Vân Phi tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đi lên trước, một phát bắt được Tiêu Vân Phi cánh tay, lực đạo to đến để Tiêu Vân Phi đau đến kêu lên, "Ngươi cho ta đứng đắn một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Triệu Hành Đồ năm đó làm những sự tình kia, có phải hay không đều quên rồi?" Tiêu Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, "Cha, ngài xách cái này làm gì? Đều đi qua đã lâu như vậy, mà lại chúng ta làm được tiên ý vô phùng, ai sẽ biết?" Dừng một chút, hắn tức giận nói ra, lại nói, "Triệu Hành Đồ không phải đã tự sát à?" "Thiên ý vô phùng." Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, vung tay ra, trong phòng khách đi qua đi lại, Triệu Hành Đồ mất tích. Dòng dã 7 ngày, không có xuất cảnh ghi chép, không có tiêu phí vết tích, ngay cả hắn cái kia tình nhân đều không thấy. Ngươi cảm thấy hắn là chạy vẫn phải chết. Tiêu Vân Phi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong tay chén nước kém chút rơi trên mặt đất, Triệu Hành Đồ. Làm sao lại như vậy? Làm sao không biết? Tiêu Văn Hoa dừng bước lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nhi tử, hắn 89 phần 10 là bị trung kỵ bị bắt. Ta vừa rồi cho Yến Kinh lão gọi điện thoại, ngươi biết hắn nói như thế nào? Hắn ngay cả một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói, chỉ dám cùng ta đàm kỷ luật. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh hắn đông bản án đã kinh động đến phía trên, mà lại chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu chúng ta. Tiêu Vân Phi sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt, hắn đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, không thể nào. Chúng ta năm đó giao dịch như vậy ẩn nấp, Triệu Hành Đồ coi như bị bắt, hắn cũng chưa chắc sẽ khai ra chúng ta à? Chưa hẳn. Tiêu Văn Hoa trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, Triệu Hành Đồ là ai? Tham sống sợ chết. Một khi bị bắt, vì tự vệ, hắn chuyện gì làm không được. Ngươi cho rằng hắn sẽ thay chúng ta kiêng? Hắn đưa tay vô vô cái bàn, ngựa khí bội vàng, bây giờ không phải là trong lòng còn có may mắn thời điểm, ngươi lập tức trở về nhà, đem trọng yếu đồ vật thu thập một chút, hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, còn có những cái kia không thể lưu lại văn kiện, toàn bộ mang đi. Lập tức đặt trước sớm nhất vé máy bay, đi Mỹ Quốc, đi tìm ngươi cô, trước tiên ở bên kia tránh một đoạn thời gian. Để cho ta xuất ngoại tránh một chút. Tiêu Vân Phi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa kháng cự, cha, đây cũng quá nhỏ nói thành to à. Cũng bởi vì Triệu Hành Đồ mất tích, ngài liền để ta đi đường. Vạn nhất chỉ là cái hiểu lầm đâu. Ta đi, công ty làm sao bây giờ? Bằng hữu của ta, việc buôn bán của ta, không đều hủy. Công ty, xin ý. Mệnh đều nhanh không có, ngươi còn muốn lấy những này. Tiêu Văn Hoa tức giận đến sắc mặt thiết thành, chỉ vào Tiêu Vân Phi cái mũi mắng, ta cho ngươi biết, một khi bị điều tra ra, đừng nói công ty cùng xin ý, ngươi ngay cả cơm tủ đều không kịp ăn. Ta tân tân khổ khổ cả một đời, không phải để ngươi như thế tiêu xài. Hiện tại chỉ có xuất ngoại, mới có thể bảo trụ một cái mạng. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lo lắng. Hắn đi đến Tiêu Vân Phi trước mặt, ngựa khí dịu đi một chút, mang theo một tia khẩn cầu, "Vân Phi, nghe cha, đây không phải việc nhỏ. Cha ở quan trường lăn lộn cả một đời, sóng gió gì chưa thấy qua. Hiện tại phong thanh không thích hợp, tha giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Đi ra ngoài trước tránh mấy tháng chờ danh tiếng qua, cha lại nghĩ biện pháp để ngươi trở về." Tiêu Vân Phi nhìn xem phụ thân vằn vện kia máu con mắt, còn có hắn run nhẹ nhẹ thân thể, trong lòng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn biết, phụ thân xưa nay sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Một cỗ sợ hãi xông lên đầu, để hắn toàn thân rét run. Thế nhưng là ta đi, ngài làm sao bây giờ? Tiêu Vân Phi thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Ta không cần ngươi quan tâm. Tiêu Văn Hoa ngữ khí kiên định, ta tuổi đã cao, lại là về hưu cán bộ, coi như cha được trên đầu ta, cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Ngươi không giống, ngươi còn trẻ, không thể bị ở trong chuyện này. Hắn dừng một chút, từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu cùng một chuỗi chìa khóa, đưa cho Tiêu Vân Phi. Trong tấm thẻ này có 2000 vạn, là ta nhiều năm tích xúc, mật mã là sinh nhật của ngươi. Đây là ngoại ô an toàn phòng chìa khóa. Ngươi trước tiên đi nơi này tránh một chút chờ vé máy bay đã đặt xong, trực tiếp từ an toàn phòng đi sân bay, đừng về nhà, cũng đừng liên hệ bất luận kẻ nào. Tiêu Vân Phi tiếp nhận thẻ ngân hàng cùng chìa khóa, đầu ngón tay lạnh bớt. Hắn nhìn xem phụ thân giàn mua mà quyết tuyệt mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, phụ thân làm ra quyết định này, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cha! Tiêu Vân Phi thanh âm nghẹn ngào, nói không ra lời. Đừng nói nhảm, thời gian không còn kịp rồi. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, ngữ khí gấp rút, hiện tại liền đi, nhớ kỹ, đến Mỹ quốc về sau, ít đi ra ngoài. Chớ cùng người xa lạ liên hệ chờ ta cho người tin tức. Còn có, đưa di động đổi, cú điện thoại trực tiếp tiêu hủy, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiêu Vân Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn quay người đi ra cửa, bước chân nặng nề. Đi tới cửa lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân, Tiêu Văn Hoa đứng tại phòng khách trung ương, thân ảnh tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ cô đơn, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và không bỏ. "Cha, ngài khá bảo trọng." Tiêu Vân Phi thanh âm khàn khàn. "Đi thôi, đừng quay đầu." Tiêu Văn Hoa nhắm mắt lại, khoát tay áo, không còn dám nhìn nhi tử bóng lưng. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Văn Hoa mới chậm rãi mở to mắt, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Hắn đi đến ghế sofa một bên, vô lực ngồi xuống, khí lực cả người phảng phất đều bị rút khô. Đồng hồ treo trên tường vẫn tại tí tách rung động, bóng đêm càng ngày càng đậm, trong biệt thự đàn hương trở nên càng phát ra gây mũi, giống như là tại biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Hắn biết, từ Tiêu Vân Phi rời đi một khắc kia trở đi, nhân sinh của hắn cũng đem hoàn toàn thay đổi. Trận này từ Triệu Hành Đồ đưa tới nguy cơ, đã đem hắn cùng gia đình của hắn quấn vào vực sâu không đáy, mà hắn có thể làm, chỉ có cố gắng hết sức, bảo trụ nhi tử tính mệnh. Về phần mình kết cục, hắn đã không còn dám suy nghĩ.